Nam Nam. Về sau liền để ca ca ta dạy bảo ngươi trở nên mạnh mẽ như thế nào. Lý Trường Sinh trong lòng đột nhiên hiện ra lần này ý nghĩ liền nói ra. A, đại ca ca ngươi lợi hại như vậy thật muốn dạy ta sao? Bùi Tịnh Nam hai mắt sáng lên kêu lên. Nàng trước đó nhìn Lý Trường Sinh đột phá khí thế liền biết tu vi của đối phương tất nhiên cực mạnh, mà lại bên người còn có thánh cảnh đại yêu hộ tống, nhất định rất lợi hại. Đương nhiên, cứ quyết định như vậy đi, tiếp xuống đường đi liền từ ta chỉ đạo ngươi đi. Lý Trường Sinh cũng rất là hưng phấn. Hắn còn chưa bao giờ dạy qua người khác tu tiên đâu. Cái kia Nam Nam liền bái đại ca ca vị sư. Bùi Tịnh Nam nói liền muốn cho Lý Trường Sinh quỳ xuống. A, đừng đừng đừng. Lý Trường Sinh vội vàng đỡ lấy đối phương, mặt toát mồ hôi nói, ta cũng bất quá mới 17 a, liền lớn hơn ngươi 4 tuổi, cái này không thích hợp. Cái kia, Bùi Tịnh Nam thì là có chút không biết làm sao nhìn lấy Lý Trường Sinh. Như vậy đi, về sau ngươi chính là muội muội ta, ta là ca ca ngươi. Ca ca dạy muội muội cũng không có tật xấu a. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ liền cười nói, ừm. Vậy sau này đại ca ca cũng là Nam Nam ca ca. Nam Nam nhất định nghiêm túc học tập. Bùi Tịnh Nam cũng là gieo họ nói, ha ha. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, lên đường xuất phát. Ừm. Sau đó hai người một sói liền dự định hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, bọn họ phải xuyên qua mảnh này Cửu Dương sơn mạch, hướng nơi xa xuất phát. Mà cái kiêm màu xanh lam tiểu hầu tử thì là thần sắc hiu quạnh nhìn lấy Bùi Tịnh Nam. Chít chít. Bùi Tịnh Nam gặp này cũng là ngồi xổm người xuống nhẹ khẽ vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ nói. Nam Nam cũng không nỡ linh linh. Muốn không, ngươi cũng cùng đi với chúng ta. Tiểu hầu tử nghe vậy mắt sáng rực lên một chút, sau đó lại trở nên ảm đạm, nó lắc đầu kêu lên. Chít chít. Chít 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 chít. Hầu ngữ. Dạng này a. Không có chuyện gì linh linh. Về sau Nam Nam nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại cùng đi hái trái cây. Bùi Tịnh Nam trong mắt cũng có được không thôi tâm tình, nhưng vẫn là giả bộ vui vẻ nói ra. Lý Trường Sinh ở một bên nhìn chấn động vô cùng. Ngoa tạo. Tờ tờ su tờ tờ su. Nha đầu này thế mà có thể đọc hiểu hầu ngữ. Chít chít. Tiểu hầu tử cũng là nặng nề gật đầu. Chờ Bùi Tịnh Nam cùng tiểu hầu tử cáo biệt xong, hai người liền rời đi. Lý Trường Sinh nghĩ đến vừa mới cảnh tượng đó thực đang quái dị, nhịn không được mở miệng hỏi. Nam Nam, ngươi vì cái gì có thể nghe hiểu cái kia tiểu hầu tử nói chuyện a? Bùi Tịnh Nam nói, Nam Nam lúc còn rất nhỏ cùng sư huynh vụng trộm xuống núi chơi thời điểm gặp Linh Linh, từ đó về sau liền thường xuyên ở cùng với nó, cho nên tự nhiên là biết ý nghĩ của nó á. A. Lý Trường Sinh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nguyên lai là chơi đùa từ nhỏ đến lớn a, nói như vậy, nhưng vẫn là rất kỳ quái a. Mà cái kia gọi Linh Linh tiểu hầu tử thì là nhìn lấy Bùi Tịnh Nam bóng lưng rời đi ngừng chân tại nguyên chỗ thật lâu. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 255, cái kia Trường Sinh đâu? Lý Trường Sinh cùng Bùi Tịnh Nam, một lớn một nhỏ hai người còn có một đầu sói cứ như vậy đi từ từ tại chỗ rừng sâu. Nam Nam, từ nơi này đến ra phiến rừng rậm này còn bao lâu lộ trình a? Bùi Tịnh Nam bẻ ngón tay tự hỏi. Nô. Nam Nam tính toán. Một lát sau, Bùi Tịnh Nam nói, khoảng cách rời đi Cửu Dương Sơn mạch còn có 30 dặm. Bùi Tịnh Nam rỗi ra ba ngón tay đối Lý Trường Sinh cười nói, 30 dặm a, cũng không tính quá xa. Tiếp xuống một đường lên thì là thông thuận nhiều. Trước đó Lý Trường Sinh đột phá hấp dẫn không ít yêu thú cường đại, bọn họ nhìn thấy là Lý Trường Sinh cùng Ngạo Tiêu giao thì là ào ào rút đi. Đồng dạng tiểu yêu cũng không có mù tham gia náo nhiệt. Trung vực, Tiến Táng trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi đường. Lúc này cũng là vừa vặn đến Đạo Thần Tông biên giới. Sau đó hắn bay thẳng đến Đạo Thần Tông sơn môn chỗ. Giữ cửa các đệ tử nhìn thấy hắn ào ào cung kính hành lễ bái nói, bái kiến Yến Phong chủ. Tiến Táng thần sắc vội vàng, căn bản không có phản ứng những đệ tử kia, trực tiếp tiến vào tông môn sau thẳng đến nghị sự đại điện. Lúc này Triệu Vô Cực ngay tại nghị sự đại điện trung tiểu khế, một đôi chân thoát giày cứ như vậy khoác lên bàn trên bàn. Ngoài cửa, Chân Đan chính khoanh chân ngồi tại cửa ra vào một bên giữ cửa một bên tu luyện. A, Yến Phong chủ, ngài trở về rồi. Chân Đan cảm nhận được phụ cận có người, mở to mắt sau liền thấy được thần sắc thông thông Yến Táng. Tông chủ sư huynh ở đó không? Tông chủ ở, nhưng là. Ầm. Yến Táng nghe xong đối phương trong điện, không giống nhau Chân Đan nói xong trực tiếp tiến lên đem cửa đẩy ra. To lớn đẩy cửa âm thanh đem Triệu Vô Cực đánh thức. Hắn cuống quýt điều chỉnh mình dáng vẻ, nhưng vẫn là bị tiến đến Yến Táng cho thấy được. Sư đệ. Triệu Vô Cực thấy là Yến Táng giữa lưng bên trong ngược lại là thở dài một hơi, chính mình người, coi như nhìn đến chính mình lười biếng cũng không sao, không có tổn hại chính mình cái kia uy nghiêm hình tượng. Nhưng là Chân Đan lão tiểu tử kia giữ cửa bất lực, vẫn là muốn phạt. Trong lòng lần nữa nhớ Chân Đan một bút về sau Triệu Vô Cực cũng là đối Yến Táng cười nói, sư đệ chuyện gì vội vàng như vậy? Ngươi không phải mang theo Trường Sinh bên ngoài du lịch thế này? Sư Minh, sự tình khẩn cấp, sư đệ liền về tới trước bẩm báo, Trường Sinh hắn còn tại Thiên Dương đại lục. A, ngươi lưu chính hắn? Sự tình gì gấp gáp như vậy a? Triệu Vô Cực trừng to mắt. Lý Trường Sinh thế nhưng là tuyệt đối không thể có chuyện gì đó a. Đây chính là bọn hắn Đạo Thần Tông mệnh căn tử. Yến Táng thần tình nghiêm túc mở miệng nói, Thánh Cực Tông đoàn vân, vì để cho đệ tử của mình chữa trị căn cơ, không tiếp dạy nó tà pháp, lạm sát kẻ vô tội. Cái gì? Triệu Vô Cực nghe vậy trực tiếp vô bàn đứng dậy. Chuyện này ngươi là làm sao mà biết được? Triệu Vô Cực sắc mặt cũng nghiêm túc xuống tới. Tu tiên giới có một cái quy củ bất thành văn, tiên gia tranh đấu không được liên lụy phổ thông người, trừ phi là đối phương không có mắt chính mình muốn chết, không phải vậy liền sẽ bị thiên hạ thế lực chỗ chớ chẽn, thậm chí chán ghét mà vứt bỏ. Chớ nói chi là tu tà pháp, đây chính là sẽ bị người trong thiên hạ mà tru diệt. Đặc biệt là hiện tại cái này tiên đạo hưng thịnh ma đạo thế yếu thời đại, những cái kia tự xưng là chính đạo môn phái càng là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Huống chi là bọn họ đệ nhất thiên hạ đạo thần tông. Trường Sinh tại Thiên Dương đại lục Cửu Dương Sơn mạch gặp Cửu Dương tông trẻ mồ côi, bọn họ cả nhà đều là bị tàn sát. Theo nàng trong miệng biết được là Đoàn Vân cùng đệ tử của hắn, mà lại sư đệ ta cũng tự mình đi Cửu Dương tông tra xét. Những thi thể này toàn bộ đều là bởi vì bị hút khô rồi sinh mệnh tinh hoa chí tử, chỉ còn lại có da bọc xương. Triệu Vô Cực trầm trọng nói, xác nhận là tà pháp không thể nghi ngờ. Cái kia lão Đoạn Vân cùng lão tử đấu nửa đời người, bây giờ làm sao sẽ làm loại này chuyện hồ đồ. Thật là đáng chết. Chân Đan. Triệu Vô Cực đối với ngoài cửa gào thét một tiếng. Chân Đan cũng là đi đến. Tông chủ, ngươi đi đem bản tọa sư đệ sư muội đều kêu đến. Đúng. Chân Đan ôm quyền liền dự định tối lui. Hắn biết Triệu Vô Cực trong miệng sư đệ sư muội là người phương nào, đơn giản cũng là bây giờ còn tại trong tông môn Đạp Thiên Phong phong chủ Liêu Tuyết Mai cùng Lâm Thần Phong phong chủ Kỳ Trần. Chờ một chút, đem chưa bế quan lão tổ cũng gọi tới đi. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, sự tính liên lụy đến cùng là đỉnh phong môn phái Thánh Cửu Tông, vẫn là đem việc này cáo chi các lão tổ tương đối tốt. Chân Đan lui sau khi đi, Triệu Vô Cực nhìn lấy Yến Tán nói, sư đệ, ngươi biết bọn họ cái gì thời điểm đổ Cửu Dương Tông a? Nhìn những cái kia mộ phần đất đai đổi mới trình độ, dự tính hẳn là 3 ngày trước đó. Bây giờ 3 ngày trôi qua, ta cho rằng bọn họ chưa chắc sẽ rời đi Thiên Dương đại lục. Yến Táng ánh mắt lấp lóe, suy tư nói, không tệ, bọn họ có phải là vì che giấu hai mắt người mới chạy đến Thiên Dương đại lục làm việc, chỗ đó rời xa trung vực, hắn đại thánh hậu kỳ tu vi càng là ít có người có thể đầy đủ quan thúc. Bất quá ta là không nghĩ tới bọn họ thế mà dám can đảm diệt nhân tông môn, thật chẳng lẽ không sợ bại lộ hành tích ta? Triệu Vô Cực suy tư, nếu là vì che giấu hai mắt người lại vì sao còn muốn tiêu diệt một cái môn phái? Yến Táng nói, muốn đến là cái kia Cửu Dương tông người trong lúc vô tình đụng thấy bọn họ sử dụng tà pháp, lúc này mới bị thay bay vạ gió. Đoàn Vân vì giữ vững việc này, mới không thể không tàn sát nó cả nhà. Hẳn là dạng này. Thắng ca, sư đệ, Kỳ Trần cùng Liêu Tuyết Mai lúc này thời điểm đều đến. Liêu Tuyết Mai trực tiếp một mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhào vào Yến Táng trước ngực. Mai Nhi, Nguyễn Hương vào lòng, Yến Táng mặt mày cũng là không tự chủ nổi lên ý cười. Sư đệ làm sao đột nhiên trở về rồi? Kỳ Trần giơ phất trần cười tủm tỉm nói. Sư Minh, sự tình là. Ẩm. Lúc này, nghị sự đại điện cửa lớn lần nữa bị mở ra, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn tiến vào tầm mắt của mọi người. Triệu Vô Cực Yến Táng bọn người nhìn thấy người này hào hào không mình hành lễ nói, bái kiến lao tổ, miễn lễ. Nguyên Mặc khoát tay áo, một đôi mắt đẹp thẳng chằm chằm Yến Táng, ngựa khí có chút nóng nảy nói, không phải nói đi du lịch à? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Yến Táng vội vàng đáp lại nói, hồi bẩm lão tổ, tàng tại Thiên Dương Đại Lục phát hiện có người sử dụng tà pháp lạm sát kẻ vô tội, càng là tàn sát một cái môn phái, vì phòng ngừa đối phương tiếp tục tàn sát vô tội liền lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về bẩm báo. Tà pháp, không tệ, mà lại đối phương vẫn là Thánh Cực Tông người, cũng là cái kia tại Táng Thành hôn thời điểm bị phế sạch gân mạch tiểu tử. Tiểu tử kia là Đoàn Vân đệ tử a? Kỳ Trần kinh ngạc nói, Thánh Cực Tông có thể vẫn luôn là tự xưng là chính phái, làm sao lại làm chuyện loại này? Không đợi Yến Táng trả lời Kỳ Trần, Nguyên Mặc hỏi lần nữa, ngươi trở về, cái kia Trường Sinh đâu? Vừa mới dùng thần thức giả quét toàn tông, làm sao không có phát hiện thân ảnh của hắn? Yến Táng theo trong giọng nói của nàng nghe được vội vàng cảm giác, còn có một kia tưởng niệm chi ý. Lúc này mới đi bao lâu thời gian a, liền tưởng niệm? Không có khả năng. Yến Táng lắc đầu cho rằng là chính mình nghe lầm. Bẩm báo lao tổ, Trường Sinh hắn bây giờ còn tại Thiên Dương đại. Vâng. Tiến Táng lời còn chưa dứt, Nguyên Mặc cao giai chuẩn đế cấp khí thế trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Cường Hãn uy áp nhường tại chỗ bốn người đều có loại cảm giác hít thở không thông. Chỉ thấy Nguyên Mặc một đầu trắng như tuyết sợi tóc phất phới, trong đôi mắt đẹp hiện ra hàn ý, ngựa khí băng lãnh nhìn lấy Yến Táng mở miệng nói, "Ngươi đem hắn một người nhét vào Thiên Dương đại lục." Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 256, Thưa quân Như Minh Trúc. Lý Trường Sinh cùng Bùi Tịnh Nam lúc này mới vừa đi ra Cửu Dương sơn mạch. Nhìn ra phương xa một đường bằng phẳng, Bùi Tịnh Nam quay đầu nhìn lại. Nhìn qua cái kia nối thành một mảnh nguy nga sơn mạch, trong mắt nàng lấp lóe lệ quang. "Cha cha, mẹ, còn có mọi người. Nam Nam nhất định sẽ trở lại. Mang theo thủ đầu người sọ về để lễ tế các ngươi. Đi thôi Nam Nam, đến lúc đó ca ca cùng ngươi đồng thời trở về." Lý Trường Sinh nhẹ nhàng sờ lên Bùi Tịnh Nam đầu ôn nhu cười nói, "Ừm. Cửu Dương núi, gặp lại." Bùi Tịnh Nam nắm chặt trong tay Cửu Dương châu, ánh mắt kiên định cùng Lý Trường Sinh cùng nhau đạp vào hành trình. Đạo Thần Tông nghị sự đại điện. Nguyên Mặc khí tức điên cuồng phóng thích, kỳ thật nàng có ý áp chế, nhưng là không biết làm sao, cũng là áp chế không nổi. Vừa nghĩ tới Yến Táng thế mà đem Lý Trường Sinh một thân một mình nhét vào xa xôi Thiên Dương đại lục, trong nội tâm nàng liền đặc biệt tức giận. Hắn mới linh đài tu vi, không có Yến Táng hộ hàng lời nói, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lúc ấy nàng theo biết Lý Trường Sinh trong lòng có ý chung nhân về sau, một cái tâm liền đau không được, liền dự định chặt đứt cái này tưởng niệm. Liên ma liền nhường hắn ra ngoài du lịch, vốn nghĩ đối phương không ở bên người, cách xa sau này mình, nàng liền sẽ đem trái tim kia dần dần nhạt đi xuống. Thế nhưng là thật đợi đến Lý Trường Sinh rời đi về sau, nàng phát hiện nàng sai. Tình cảm không có nửa điểm biến mất không nói, cũng bởi vì đối phương rời đi càng ngày càng nghiêm trọng. Tưởng niệm chi tình cũng là vọt chạy lên não. Nàng tự biết, đời này cũng sẽ không lại quên hắn, cũng sẽ không thả đối tình cảm của hắn. Đạo Thần Tông bởi vì Nguyên Mặc lão tổ khí thế, phía ngoài các đệ tử tất cả đều kinh ngạc không thôi. Có thậm chí tưởng rằng có ai đến tấn công Đạo Thần Tông. Thần Vương phủ đệ, bởi vì nơi này tại Đạo Thần Tông cấm địa chỗ sâu, cho nên đệ tử đến đây thông báo tin tức tốc độ chậm chạp. Bất quá lúc này Yến Nam Thiên lại rõ ràng cảm nhận được nghị sự đại điện bên kia truyền đến khí tức cường đại. Cái này là sư tôn. Yến Nam Thiên kinh ngạc mở miệng nhìn về phía bên kia. Mộ Dung Ly tại bên cạnh hắn cũng là cảm nhận được cỗ khí thế này. Nguyên Mặc lao tổ nàng thế nào? Ngươi mau đi xem một chút đi. Mộ Dung Ly trong ánh mắt vải lấy vẻ lo lắng đối Yến Nam Thiên nói ra. Ừm. Tuyết Nhi, các ngươi hai cái hảo hảo luyện công, không nên lười biếng. Yến Nam Thiên trước khi rời đi đối với trong sân hai nữ hải nhi nói ra. Kỳ Thắng Tuyết ngọt ngọt cười nói, ừm đâu. Yến tổ đại nhân yên tâm, ta cùng tỷ tỷ tuyển sẽ không lười biếng. Kỳ Thanh Tuyển cũng là nhẹ gật đầu. Trước đó vài ngày Kỳ Thắng Tuyết bị Cố Trường Ca đưa đến về sau, nàng còn không dám tin. Muội muội làm sao lại xuất hiện ở đây? Về sau đối phương một phen giải thích nàng mới hiểu rõ, hai tỷ muội hỏi han ân cần về sau nàng liền cẩn thận hỏi thăm một phen Kỳ Thắng Tuyết trong nhà sự tình. Biết được mẫu thân không ngại nàng cũng yên lòng. Bây giờ cũng là mỗi ngày nỗ lực tu hành, đợi ngày sau tu vi cường đại thời điểm, tốt quân lâm thiên dương hoàng triều. Nàng ngược lại muốn nhìn xem. Đến lúc đó, nàng vị hoàng đế kia phụ thân là có phải không sẽ còn ép buộc nàng lấy chồng. Nghị sự đại điện bên trong, Liêu Tuyết Mai nhìn lấy bị Nguyên Mặc khí thế áp chế không thể động đậy Yến Táng trong lòng vô cùng nóng nảy kêu lên. Lao tổ đại nhân bất giận. Ở trong đó định thời gian có cái gì ẩn tình? Nguyên Mặc hiện tại lòng tràn đầy lo lắng Lý Trường Sinh, lại như thế nào sẽ nghe vào bên cạnh thanh âm của người. Nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Táng nói: "Táng Nhi, Trường Sinh hiện tại thân tại Thiên Dương đại lục nơi nào? Ngươi lại có hay không lưu lại pháp khí bảo vệ hắn chu toàn?" Yến Táng đỉnh lấy Nguyên Mặc áp lực, chật vật mở miệng nói: "Hồi bẩm, lão tổ, Táng lúc trở lại Trường Sinh ngay tại Cửu Dương sơn mạch, bất quá lại nói, nhưng lại chưa lưu lại pháp khí." "Oeng!" Yến Táng trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường đá. "Táng ca, sư đệ!" Triệu Vô Cực bọn người lo lắng cả kinh kêu lên, mà Yến Táng bản thân thì là trong lòng đắng chát, không chịu nổi. Trường Sinh hắn có cặp kia đầu gối, liền tiên đều không làm gì được hắn, mà lại lấy chính mình đồ nhi thông minh sức lực cùng ham sống tính cách, gặp nguy hiểm xác suất thật sự là quá thấp. Còn có, lão tổ nàng đến cùng là có bao nhiêu đứa thích Trường Sinh a? Hiện tại loại tình huống này căn bản cũng không phải là đồ tôn chi tình có thể giải thích a. Hắn tuyệt đối không có đoán sai. Lão tổ nàng nhất định là đúng Trường Sinh động tình. "Táng Nhi, ngươi chừng nào thì?" Tiễn Nam Thiên lúc này đột nhiên xuất hiện tại trong điện, ngậm bực nhìn lấy Nguyên Mặc cùng Yến Táng. Hai người này nhi chuyện ra sao? Lão tổ làm sao lại đánh Táng Nhi? Ngươi liền không chút nào quan tâm ngươi đồ nhi? Không có. Táng bụng trộm lưu lại một cái truy tung pháp khí, có thể tìm được hắn. Nguyên Mặc nghe vậy lúc này mới đem khí tức thu liễm một chút, không đến mức nhường Yến Táng không thể động đậy. Pháp khí lấy ra, Nguyên Mặc đối với Yến Táng xòe bàn tay ra, ngữ khí băng lãnh. Yến Táng không dám thất lễ, ngoan ngoãn đem pháp khí xuất ra đưa cho Nguyên Mặc. "Sư tôn, cái này đến cùng là thế nào?" Yến Nam Thiên ngậm bực nhìn một chút Yến Táng lại nhìn lấy Nguyên Mặc hỏi. "Hừ, chính mình hỏi ngươi tốt cháu trai." Nguyên Mặc hừ lạnh một tiếng. "Táng ca." Liêu Tuyết Mai tranh thủ thời gian chạy đến Yến Táng bên người, đem nàng ôm trong ngực. "Táng Nhi, cuối cùng là..." Yến Táng nhìn thoáng qua Nguyên Mặc, liền cười khổ nói. "Thúc thúc, là như vậy. Ta vì đoán luyện Trường Sinh, liền từ bên cạnh hắn biến mất, vốn là từ một nơi bí mật gần đó yên lặng chú ý hắn, nhưng là bởi vì Cửu Dương Sơn mạch tà tu sự tình, còn dính đến Thánh Cổ Tông, liền muốn lấy tranh thủ thời gian trở về đem việc này bẩm báo, đồng thời nghĩ đến Trường Sinh tự thân tu vi cũng không tính quá yếu, mà lại bên người còn có con kia thánh cảnh Định Phong Ngạo Bạch Nhung Lang hộ tống, liền lưu lại truy tung pháp khí chạy về." "Dạng này à?" Yến Nam Thiên gật gật đầu, đồng thời cũng bắt được Yến Táng lời nói bên trong quan trọng, mở miệng hỏi: "Ngươi nói Trường Sinh tu vi cũng không tính quá yếu, hắn tu vi gì rồi?" Một bên Nguyên Mặc nghe Yến Táng lần này giải thích, trong lòng cũng hết giận không ít, nguyên bản trong mắt lạnh như băng cũng nhu hòa phía dưới một chút. "Trường Sinh hắn đã thiên nhân." Yến Táng nói đến đây cũng vô cùng tán thưởng. Vốn nghĩ đợi 3 năm sau Vạn Tông đại hội, lấy hắn đổ nhi tu vi cũng nên thiên nhân. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến, mới ngắn ngủi không đủ tháng còn lại a, liền theo linh đài cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến thiên nhân, mà lại căn cơ chi vững chắc, càng hơn hắn. "Cái gì?" Yến Nam Thiên ngạc nhiên nói. Một bên Triệu Vô Cực mấy người cũng đều trừng to mắt hoảng sợ không thôi. Cái này, tiểu tử này thế mà. "Sư đệ, ngươi còn quản cái gì cầu thí tà tu? Những thứ này giao cho chúng ta liền tốt. Ngươi nhanh mau trở về cho Trường Sinh hộ tống." Kỳ Trần sau khi tính hồn lại vội vàng hướng Yến Táng kêu lên. "Đây chính là bọn hắn đạo thần tông bảo bối a, tinh khiết mệnh căn tử. Còn có chuyện gì là so với hắn còn trọng yếu hơn sao?" "Không có. Cái này, tốt ta, cái kia tà tu sự tình liền giao cho chư vị, Táng liền tìm Trường Sinh." Yến Táng nói đến chỗ này còn nhìn hướng Nguyên Mặc, ra hiệu trong tay nàng truy tung pháp khí. Nguyên Mặc nghe vậy cũng là chấn động trong lòng, lần trước gặp vẫn là linh đài, bây giờ hắn đã là thiên nhân sao? Hắn như vậy ưu tú, muốn đến đuổi kịp tu vi của ta cũng không bao lâu đi. Ta thật xứng với hắn a. Nguyên Mặc ánh mắt tạm đạm mấy phần, trong lòng cũng có chút không tự tin. Từng có lúc, vô luận là thân là đạo thần tông thần nữ cũng hoặc là trưởng lão, lao tổ thời điểm, đều là nàng đối với thiên hạ nam tu chẳng thèm ngó tới, không nghĩ tới hôm nay. Nàng thế mà cũng sẽ cảm thấy tự ti. "Lão tổ đại nhân, ngài nếu là không yên lòng, theo Táng cùng nhau đi một chuyến Thiên Dương đại lục." Ta liền." Nguyên Mặc trong lòng lần nữa lộ vẻ do dự. Nàng còn chưa chuẩn bị xong như thế nào đối mặt Lý Trường Sinh. Như vậy đi qua mà nói, nàng thật sợ nhịn không được trong lòng tình cảm hướng nó thổ lộ. Thế nhưng là một khi nôn lộ ra ngoài lời nói, vạn nhất nếu là bị hắn cự tuyệt, nàng thật sẽ thương tâm gần chết ta. Tiễn Táng nhìn lấy trầm mặc Nguyên Mặc nghĩ thầm, ngài lão nhân ra không đi mà nói ngược lại là đem pháp khí cho ta à, nắm như vậy chết. "Sư tôn." Tiễn Nam Thiên cũng là nhìn ra một số manh mối, mở miệng kêu lên. Lúc này Nguyên Mặc cũng lấy lại tinh thần tới, thở dài, nói, ngươi xác định hắn an toàn a? Yến Táng xác định. Sau đó Nguyên Mặc liền đem trong tay pháp khí trả lại cho Yến Táng. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua tưởng niệm chi ý, khe khẽ lắc đầu nói, thôi, bản tọa thì không đi được. Có điều, nếu như Trường Sinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nguyên Mặc đôi mắt trong nháy mắt biến sắc nhọn sắc vô cùng, nhìn chằm chằm Yến Táng nói, bản tọa bắt ngươi là hỏi. Đúng. Yến Táng bất đắc dĩ ôm quyền không người bái nói, cái này đều chuyện gì a? Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 257, Huyền Dương Thành. Lý Trường Sinh hai người giờ phút này đã đi tới Thiên Dương Đại Lục biên giới. Bởi vì nơi này là Thiên Dương Đại Lục cùng Thiên Huyền Đại Lục chỗ giao giới, cho nên tòa thành này gọi là Huyền Dương Thành. Đồng dạng loại này biên cảnh trong thành trì, chưa có người bình thường, phần lớn đều là một số tu tiên gia tộc cùng tu sĩ thương nhân cùng nhau vận hành. Bởi vì đại lục biên giới chi địa liền nhau vô tận biển lớn, bên trong hung mạnh yêu thú không biết mấy phần, mà lại nhiều vì chỉ có tu vi linh trí chưa mở, chỉ biết giết chóc nuốt yêu thú, loại này yêu thú thường xuyên bỏ lên bờ quấy phá, cho nên cũng chỉ có tu sĩ mới có thể ở chỗ này an ổn sinh tồn, người bình thường căn bản không dám tới gần. Chỉ cần thông qua trong tòa thành này truyền tống cửa trước, liền có thể thành công đến Thiên Huyền Đại Lục, cái này đem là chúng ta tại Thiên Dương Đại Lục sau cùng một trạm. Lý Trường Sinh nhớ lại Yến Táng trước khi rời đi bàn giao cho hắn lại nói. Nam Nam biết, phụ thân đã từng đã nói với ta, đại lục ở giữa khe hở tồn tại vô tận biển lớn. Vô tận biển lớn là cùng mãng hoang chi địa đồng dạng thần bí địa phương, không biết nó bao sâu, không biết nó bao rộng, nơi này có một cố cường hãn dẫn lực tồn tại, ít nhất phải có thánh cảnh tu vi mới có thể miễn cưỡng ở phía trên phi hành, mà mãng hoang chi địa chỗ sâu là cấm kỵ chi địa, cái này vô tận biển lớn bên trong cũng là cấm kỵ chi địa, cổ có truyền thuyết, có đại đế cấp cường giả nhìn trộm vô tận biển lớn thần bí, xâm nhập trong đó, sau đó liền lại cũng không có đi ra. Bùi Tịnh Nam nói đến đây gương mặt trên lóe qua sợ hãi chi sắc. Không có chuyện gì Nam Nam, chúng ta thông qua truyền tống trận trực tiếp liền đi qua nha. Lý Trường Sinh cười vỗ vỗ Bùi Tịnh Nam cái đầu nhỏ. Ừm. Lý Trường Sinh một hàng người đi tới chỗ cửa thành, giữ cửa binh sĩ nhìn lấy hai người một sói nói, mấy vị nhưng là muốn đi Thiên Huyền Đại Lục? Không tệ. Bên trái binh sĩ nhìn lấy một người lính khác, sau đó hai người nhẹ gật đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh đưa tay ra nói, mấy vị, thông qua truyền tống trận mỗi người cần giao nạp thượng phẩm linh thạch 100 quả. Lý Trường Sinh nghe vậy nhíu mày, hắn sư tôn cũng không có nói cho hắn biết dùng truyền tống trận cần giao nạp phí dụng a, mà lại một người liền muốn thượng phẩm linh thạch 100 quả cũng quá mắc a. Hắn biết rõ trận pháp, đối truyền tống trận tiêu hao rất là quá là rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Binh lính nhìn Lý Trường Sinh do dự liền tăng thêm ngữ khí, đôi mắt cũng hung hăng nói: "Thượng phẩm linh thạch 100 quả, không muốn lại để cho ta lặp lại lần thứ ba." Lý Trường Sinh nhìn lấy binh lính như vậy ngang ngược dáng vẻ trong lòng cũng là biết, hắn đây là bị đoạt a. Giao nạp phí dụng đoán chừng đều là bệnh đi ra, cũng là xem bọn hắn người trẻ tuổi thiếu cho nên gõ lửa bọn họ. Phụ thân nói qua, truyền tống trận, đừng nói nhảm, nhanh giao. Tên lính này trường Bùi Tịnh Nam liếc một chút, sát khí tùy theo vào tới, hung hăng nói: "Bùi Tịnh Nam lời nói một trận, bị đối phương khí thế giật nảy mình, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt." Lý Trường Sinh gặp này, đôi mắt dần dần biến đến băng lãnh. "Tiểu hài tử mà thôi, mấy vị như vậy hoảng sợ hắn không khỏi có chút quá phận a." Lý Trường Sinh vươn tay cánh tay đem Bùi Tịnh Nam hộ tại sau lưng. Hai cái này binh lính tu vi hắn đã sớm nhìn thấu. Một cái linh đài đỉnh phong, một cái bao đan sơ kỳ thôi. Hắn một ngón tay liền có thể đâm chết đối phương, bọn họ làm sao dám? "Hắc, ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử, mang theo cái tiểu bản nha đầu cùng một con sói con non đến chúng ta Huyền Dương thành chắc hẳn cũng là chạy nạn mà đến, còn dám cùng chúng ta chống đối?" Bởi vì muốn vào thành, Lý Trường Sinh cho rằng Ngạo Tiêu Giao nhắc nhở dễ dàng gây nên kinh động, liền tận lực để nó thu nhỏ hình thể. "Lão tử cũng không cùng các ngươi vòng quanh, đem trên thân tất cả tiền tài đều giao ra. Lão tử thì liền thả các ngươi đi qua. Nếu không thế nào?" Lý Trường Sinh trầm giọng nói. "Ha ha ha, nếu không các ngươi muốn đi đều đi không được. Lão tử đem các ngươi ném vào cái này vô tận biển lớn bên trong cho cá ăn." Binh lính đôi mắt che lấp nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, liếm môi một cái hung ác tiếng nói. Nói xong, đây là binh liền lên vươn về trước tay muốn kéo xuống Lý Trường Sinh khăn quàng cổ. "Còn mang khăn quàng cổ, làm thần bí gì?" "Ba." Lý Trường Sinh trực tiếp phất tay đem bàn tay của hắn đẩy ra. "Sú tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng?" Binh lính trực tiếp huy động bên cạnh trường kiếm, muốn đem Lý Trường Sinh phong hầu. "A." Lý Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng. Đối phương trường kiếm trực tiếp đống nhiên tại Lý Trường Sinh trước người ba thước chỗ. "Ừm. Linh lực hộ cháo. Nguyên lai ngươi là tu sĩ, bất quá thằng nhãi con, liền ngươi chút tu vi ấy." "Bạch." Lý Trường Sinh cổ long kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, bay thẳng đến người binh sĩ này vung động một cái. "Nô." Người binh sĩ này trừng to mắt, không dám tin lùi lại. Trường kiếm trong tay rơi xuống đất, hắn nhìn lấy song trưởng của mình hoảng sợ nói: "Linh lực làm sao? Còn có tu vi, ngươi đối với ta làm cái gì? Chỉ là thủ vệ làm sao có thể hiểu được chấp niệm kiếm ý cường đại? Cái này nhất niệm, chẳng ngươi tu vi." "Con rể." Lý Trường Sinh lạnh lùng theo dõi hắn nói: "Bản tọa không giết ngươi, đã là nhân tử. Nay chẳng ngươi tu vi, tự giải quyết cho tốt. Như còn dám ồn nào, bản tọa liền phế ngươi gân mạch, đoạn ngươi tiên lộ." "Đi." Sau đó Lý Trường Sinh liền trực tiếp tiến nhập cổng thành bên trong. Một cái khác linh đài đỉnh phong binh sĩ gặp này, căn bản không dám ngăn trở. Toàn thân run rẩy đứng tại chỗ cũ, không dám động một cái. Mà cái kia bị gọt đi tu vi binh sĩ có quắc ngồi dưới đất rất là sụp đổ. "A a a a." Một lát sau, ánh mắt của hắn càng âm ngoan xuống tới. "Đáng chết thằng nhãi con, lão tử muốn để hắn sống không bằng chết." "Liệu Xương đại ca, ngươi không sao chứ?" Linh ngài cảnh giới binh sĩ tiến lên quan tâm muốn đem hắn đỡ dậy. Lan đi, lão tử muốn tìm thiếu chủ báo thù cho ta. Lưu Sương đem đối phương hung hăng đẩy ra, toàn thân sát ý phóng ra ngoài, trong lòng hận ý ngập trời. Còn có ngươi tên chó chết này, thế mà nhìn lấy lão tử bị phế, ngươi cũng nên chết. Sau đó Lưu Sương trực tiếp nhảy người lên hung hăng đạp hắn một cước, liền hướng bên trong thành đi đến. Mà cái này linh đài đỉnh phong tu vi binh sĩ nhìn lấy bóng lưng của hắn, thì là cưỡng chế lấy nộ khí, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Liếm không quen cầu vật, đều bị phế đi còn phách lối như vậy. Cà ca, ngươi vừa mới rất xoáy nha. Bùi Tịnh Nam ở bên cạnh, nghĩ đến vừa mới Lý Trường Sinh này bá khí bộ dáng hưng phấn thế ư? Lý Trường Sinh ôm lấy khóe miệng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Vẫn là nha đầu biết nói chuyện, sau đó hắn nhìn thoáng qua theo bên người Ngạo Tiêu Dao. Nhếch miệng, không giống con hàng này, thật không thú vị. Về sau nam nam cũng sẽ như vậy đẹp trai. Lý Trường Sinh cười nói, thật mà. A. Bùi Tịnh Nam cao hứng nhún nhảy một cái, trong mắt to viết đầy ước mơ. Sau đó Lý Trường Sinh quan sát đến cảnh sát xung quanh. Ven đường cửa hàng tuy nói người cũng không tính thưa thớt, mà người lui tới nhóm cũng đều có tu vi tại thân, nhưng nhìn mặc lấy đều cũng không giàu có. Nhưng là trên quần áo phần lớn đều mang có hải thú da lông cùng lân phiến. Lý Trường Sinh khe khẽ lắc đầu. Cái này Huyền Dương Thành cùng Phụ Đạo Thành so sánh thật sự là kém rất rất nhiều. Đi thôi, ca ca trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Ừ mừng. Vừa nghe đến ăn đồ ăn, tiểu nha đầu ánh mắt lập tức liền tỏa ánh sáng. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh một lần, liền phát hiện trong thành này quy mô lớn nhất một nhà tử lâu. Tinh Hải lâu. Liền nơi này. Đi thôi. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 258, biên cảnh, giới bích. Tinh Hải lâu, lầu 2. Tiểu nhị, các ngươi chỗ này ngược lại là cái này Huyền Dương Thành địa phương náo nhiệt nhất a. Đó là, không dối gạt khách nhân nói à, chúng ta Tinh Hải lâu lão bản cùng hiện nay thành chủ đây chính là cởi mở huynh đệ. Coi là cái này Huyền Dương Thành thứ hai đại thế lực. Thành chủ, khách nhân là muốn đi Thiên Huyền đại lục, cho nên mới tới đây đi. Tiểu nhị đem Lý Trường Sinh bọn họ dẫn tới lầu 2 một vị trí. Đúng vậy à, mới đến ngược lại là có nhiều không quen, còn xin ngươi cho ta nhóm nhiều hơn giải hoặc. Lý Trường Sinh cười lấy ra cùng một chỗ thượng phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị đem linh thạch cất vào trong túi, trên mặt ý cười càng tăng lên. Khách nhân có biết chúng ta Huyền Dương Thành thành chủ một mạch cũng không phải là đời đời truyền lại, mà chính là theo nội địa tụ triệu mà đến. Chúng ta bên này Vô Tận Hãn Hải thuộc đối với địa phương khác tới nói, nhưng thật ra là rất an toàn, ngày bình thường bỏ lên bờ yêu thú cũng rất ít có thiên nhân cảnh trở lên, thì liền thánh cảnh yêu thú trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua 7 lần mà thôi, đại thánh cấp yêu thú khác cái kia càng là một lần cũng không có xuất hiện qua. Cho nên mỗi một giới thành chủ tu vi đều là thánh cảnh, có thể xác thực bảo vệ chúng ta Huyền Dương Thành an toàn, càng là bảo đảm không có yêu thú lên bờ tập kích nội địa. Ồ, vậy ngươi nói cũng không phải là đời đời truyền lại, có ý tứ là chỉ thường cách một đoạn thời gian thành chủ này đều sẽ đổi một cái khác thánh cảnh cường giả đến đây. Lý Trường Sinh hỏi. Khách nhân nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tiểu nhị thì là cười tiếp tục giải thích. Chỉ cần chúng ta Huyền Dương Thành thành chủ đột phá đại thánh cảnh giới, như vậy thì có thể rời đi nơi này, rốt cuộc nơi này cằn cỗi, loại kia cường giả là khinh thường tại ở lại đây, mà cho đến lúc đó, nội địa lại sẽ một lần nữa phái một vị thánh cảnh cường giả đến đây, như thế lặp lại, một giới lại một giới. Lý Trường Sinh nghĩ, lại nói, không đúng. Cái này thánh cảnh cường giả lại như thế nào sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe lời tới nơi này làm thành chủ? Người nào có cái năng lực kia điều động bọn họ a? Khách nhân ngươi thế mà cũng không biết. Tiểu nhị lúc này thời điểm cũng kinh ngạc. Nói rõ chi tiết nói. Trấn thủ biên cảnh, áp chế Vô Tận Hãn Hải xâm chiếm nội địa thế nhưng là toàn bộ Hãn Thiên thế giới cho tới nay truyền thống cùng quy củ a. Đại lục khác ta không biết được, nhưng là cái này Thiên Dương đại lục thì là từ trong đại lục các đại thế lực nhóm giao thế điều động thánh cảnh cường giả, bây giờ chúng ta bên này thành chủ chính là Thiên Đao môn cường giả, phong thượng. Mà một bên khác thông hướng Bắc Hồ đại lục biên cảnh thành chủ thì là Thiên Dương hoàng triều tướng quân, Trương Huyền Nhất. Một cái đại lục hai cái biên cảnh a. Thiên Đao môn. Lý Trường Sinh lông mày chau động, môn phái này hắn thật là hiểu rõ, lúc ấy hắn vừa tới Thiên Dương đại lục, trợ giúp Tô Tinh Vân thức tỉnh trí tôn cốt lúc, cái kia Thiên Đao môn lão tổ Tiết Phong Liệt liền cùng Sùng Dương lão tổ cùng một chỗ bị dị tượng hấp dẫn mà đến. Thì ra là thế, cái kia nếu như thành chủ này một mực không cách nào đột phá đại thánh cảnh đâu, chẳng lẽ lại cả một đời đều lưu tại nơi này? Hắc. Cái kia đến không đến mức, nếu như một mực không cách nào đột phá đại thánh cảnh mà nói, liền muốn ở chỗ này chờ đủ 1000 năm. 1000 năm. Lý Trường Sinh trừng to mắt, hoảng sợ nói: "Thánh nhân bất quá mới 2500 năm thọ nguyên, nếu như không cách nào đột phá chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngây ngốc nửa đời người?" "Không tệ, dù sao cũng là thủ hộ Trường Sinh, cho nên mỗi một giới thành chủ đại nhân đều sẽ chuẩn bị được mọi người tôn kính." Tiểu nhị nói đến đây, trong giọng nói cũng tất cả đều là kính trọng chi ý. Vô luận đối phương là bị ép vẫn là tự nguyện, nhưng đúng là đang thủ hộ mọi người, bị tôn kính cũng là nên. Thế nhưng là, coi như nơi này được thủ hộ lấy, nhưng là đại lục bốn phía biên giới không phải cũng đều liền nhau Vô Tận Hãn Hải a? Những địa phương kia làm sao lại không cần trấn thủ? Khách nhân, ngài làm sao ngay cả điều này cũng không biết ta? Tiểu nhị cũng có chút một bước, người này cực kỳ kỳ quái, những thứ này thưởng thức làm sao rốt đặc cắn mai. Hắc hắc, nói một chút mà. Lý Trường Sinh chê cười lại đưa cho đối phương một khối thượng phẩm linh thạch, hắn cảm giác mình thật sự giống một cái đồ nhà quê, đã xấu hổ lại không có ý tứ. Tiểu nhị thấy đối phương xa hoa như vậy, trong lòng cũng là rất cao hứng. Mỗi cái đại lục biên giới đều có thượng cổ thời kỳ các cường giả bày ra giới bích tồn tại, những thứ này giới bích cách trở Vô Tận Hãn Hải, cho nên tự nhiên không cần lo lắng. Mà ở trong đó thì là vì thông hướng sắt vách đại lục mà thiết lập truyền thống cửa trước, lẫn nhau cùng giới bích tướng bài xích, cho nên liền không tồn tại giới bích, lúc này mới cần trấn thủ. Lý Trường Sinh triệt để tìm hiểu được. Thượng cổ thời kỳ các cường giả vì bảo hộ nội địa liền tại đại lục biên giới cho bố trí giới bích, mà vì nhường đại lục liên hệ, lại chỉ cần nào đó hai cái đại lục khoảng cách giống, liền thiết lập truyền tống cửa trước, nói cách khác, một cái đại lục cũng không phải là nhất định chỉ có hai cái biên cảnh. Ừm, đa tạ, làm phiền ngươi truy cập đồ ăn. Không khách khí. Tiểu nhân đi luôn cho ngài mang thức ăn lên. Tiểu nhị cười ha hả quay người rời đi. Ừ ngu cục. Đột nhiên, một trận cái bụng kêu thanh âm hiện lên. Lý Trường Sinh sững sờ, Bùi Tịnh Nam thì là đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Nàng đói bụng lắm. Ha ha, Tiểu Nam Nam đừng nóng đội, đồ ăn lập tức liền sẽ đi lên. Lý Trường Sinh nhìn lấy Bùi Tịnh Nam cảm giác có chút thú vị cười nói. Rất nhanh, Tiểu Nhị liền đem đồ ăn nguyên một đám đã bưng lên. Nhanh ăn đi Nam Nam, không đủ ca ca lại cho ngươi điểm. Lý Trường Sinh hào khí nói. Hắc hắc. Hắn trong chữ vật giới chỉ còn có lần trước đi phụ đạo thành lúc Liêu Tuyết Mai cho hơn vạn viên thượng phẩm linh thạch đâu. Nói một cách khác, hắn không thiếu tiền. Ừm. Sau đó Bùi Tịnh Nam cầm chén đũa lên bắt đầu điên cuồng bao phủ lên thức ăn. Tốc độ quá nhanh thì liền Lý Trường Sinh đều nhìn thẳng tắt lưỡi. Chỉ chốc lát sau, trên mặt bàn liền bày đầy không bàn. Nam Nam rất lâu không ăn tốt như vậy. Bùi Tịnh Nam cười hì hì ngồi trên ghế cười nói. Nam Nam ngươi, ăn no chưa? Lý Trường Sinh thăm dò tính mở miệng hỏi. Ca ca ngươi cũng ăn a? Nam Nam đã không đói bụng. Lý Trường Sinh nhìn lấy chất đống sắp con nàng người cao đĩa nuốt ngụm nước bọt. Cái này thật bình thường a. Một bên Ngạo Tiêu Giao nhìn thấy một màn này cũng là rất kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn lấy Bùi Tịnh Nam, đôi mắt lóe qua tinh quang. Tiểu tử, nha đầu này sức ăn có vấn đề. Lý Trường Sinh im lặng nhìn lấy Ngạo Tiêu Giao. Tiểu gia lại không ngủ, cái này còn cần ngươi nói a? Lộc cộc. Lúc này, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tìm tới ngươi. Một đạo quen thuộc tiếng giống truyền vào Lý Trường Sinh trong tai. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, đây không phải cửa thành cái kia bị hắn chém tới tu vi binh sĩ sao? Đây là tới báo thủ. Thiếu chủ, cũng là hắn. Ở cửa thành chỗ đại mắng Lưu gia chúng ta là phế vật gia tộc, không xứng tu tiên. Ta thật sự là nhẫn nhịn không được, liền muốn nhường hắn im ngay, xin lỗi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà còn đem ta tu vi chém dụng. Thiếu chủ, ta ân oán cá nhân ngược lại là không có gì, thế nhưng là Lưu gia uy nghiêm không thể nhục a. Lưu Xương quỳ bái tại trên mặt đất, đối lấy trước mắt một thanh niên khóc kể lể. Lý Trường Sinh nghe hắn, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Quá mức cá ngươi. Các hạ, như nếu thật sự là như thế mà nói, vậy ngươi không khỏi quá bá đạo chút, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu, hắn mới vừa nói đều là thật sao? Lưu gia thiếu chủ thì là híp mắt trên dưới quét mắt Lý Trường Sinh một chút, liền trầm giọng hỏi. Mà Lưu Xương thì là quỳ trên mặt đất đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng cảm thấy một tia không ổn. Lý Trường Sinh cũng là ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc một chút, sau đó nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lưu Xương, khóe miệng khẽ nhếch cười nói. Đương nhiên, là giả. Ngươi thảm ghê. Lưu Xương vội vàng nhìn lấy Lý Trường Sinh hét lớn. Ngươi cái này dám làm không dám chịu tiểu nhân. Quả nhiên là âm hiểm cùng cực. Im miệng. Lưu gia thiếu chủ Lưu Tử Ngạn đánh gậy hắn chửi rủa, mà chính là nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói. Bản thiếu chủ tin tưởng, thiên hạ đệ nhất tông môn người là khinh thường tại nói láo, đúng không? Lưu Xương đồng tử đột nhiên rụt lại, không dám tin nhìn lấy Lý Trường Sinh run rẩy nói. Ngươi đúng là đạo thần tông người. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 259, Huyền Dương Thành, Lưu gia. Lý Trường Sinh cũng là kinh ngạc lông mày cho lên. Nhìn lấy Lưu Tử Ngạn hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Tử Ngạn nở nụ cười nói. Tại hạ từng theo gia phụ đi qua đạo thần tông. Tuy nói công tử ăn mặc không phải đạo thần tông đệ tử phục sức, nhưng là bên hông nhưng lại tàng chữ lệnh bài. Tuy nói một cái tàng chữ lệnh bài nói rõ không là cái gì, nhưng là lại thêm ngươi khăn quàng cổ trong nội tâm của ta liền có 8 điểm xác định, mà cái này còn lại 2 phần, thì là nơi phát ra tự tin của ngươi. Lưu Tử Ngạn cũng là tự tin nói, hắn luôn luôn sẽ không đoán sai. Lý Trường Sinh sờ lên chính mình khăn quàng cổ có chút xấu hổ. Cái này màu trắng khăn quàng cổ đúng là hắn theo đạo thần tông phục sức trên xé rách xuống, bởi vì đạo thần tông đệ tử y phục đều là dùng băng tiền tơ trắng làm ra, mềm mại thông khí, hắn mang theo cảm giác cũng một mực rất tốt liền không tiếp tục đuổi. Nghĩ không ra cái này đều có thể bị nhận ra. Không hổ là Lưu gia thiếu chủ, hảo nhãn lực. Lý Trường Sinh cũng là lắc đầu cười nói, không có ở tiếp tục che giấu tung tích. Một bên Bùi Tịnh Nam nghe vậy đôi mắt trừng lớn, nhìn lấy Lý Trường Sinh hoảng sợ nói, "Ca ca, ngươi thật là đạo thần tông người sao?" "Không sai nha. Cho nên Nam Nam yên tâm đi, ca ca sẽ bảo vệ ngươi." Lưu Tử Ngạn thì là thần sắc thật bất ngờ, nhìn lấy Lý Trường Sinh nói, "Công tử thế mà nhận biết Lưu gia chúng ta?" Lý Trường Sinh sững sờ. "Ách, tiểu gia ta cũng là xem bọn hắn đều gọi như vậy ngươi, liền thuận miệng nói thôi. Ta cái nào nhận biết ta?" Vừa mới nghe người khác bàn về qua, Lý Trường Sinh chê cười nói, "Dạng này a?" Sau đó Lưu Tử Ngạn đối với bên cạnh đi theo nói, "Đem hắn phế đi, ném vào vô tận hắn hải." "Đúng." Phía sau hắn đi ra một tên trắng hán, tiến lên nắm lên Lưu Xương liền muốn rời khỏi. Lưu Xương giờ phút này thật sự là hoảng sợ đan sen. "Biết vậy chẳng làm. Thiếu chủ, Lưu Xương sai. Buông tha ta. Buông tha thiếu chủ của ta. Ta vì Lưu gia chạy qua máu, vì Lao gia năm qua." "Ồ nào." Lưu Tử Ngạn đôi mắt ngưng tụ, vung tay lên một cái. Một đạo linh lực đánh vào Lưu Xương thể nội. Bây giờ đối phương chỉ là một cái không có tu vi phạm nhân thôi, tiết hầu trực tiếp bị Lưu Tử Ngạn cho đánh nát. Nô, ngô nô. Lưu Xương trừng to mắt bưng bít lấy cổ của mình, điên cuồng dây rồi lấy. Đợi đến Lưu Xương bị hoàn toàn dẫn đi về sau, Lưu Tử Ngạn lần nữa cười híp mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh nói, không biết công tử xưng hô như thế nào. Lý Trường Sinh nhìn lấy quả quyết sắc bén Lưu Tử Ngạn chân mày hơi nhíu lại, người này hắn không thích. Tại hạ Lý Trường Sinh, Lý huynh mới tới Huyền Dương Thành, một đường lên tất nhiên có chút mệt nhọc, tuy nói cái này Tinh Hải lâu là Huyền Dương Thành đệ nhất tiểu lâu, nhưng là cùng Lưu gia chúng ta thức ăn so sánh vẫn là kém chút, không bằng để Tử Ngạn thật tốt chiêu đãi một phen. Nghe Lưu Tử Ngạn mời, Lý Trường Sinh phất phất tay cự tuyệt nói: "Thiếu chủ hảo ý, Trường Sinh tâm lĩnh, bất quá chúng ta cũng muốn đi đường, cho nên coi như xong đi." Lý huynh lời ấy sai rồi, truyền tống cửa trước để phòng xâm nghiêm, kiểm tra vô cùng là nghiêm ngặt, một phen kiểm tra xuống tới cũng muốn cái đại đường này, hơn nữa còn cần chờ đợi phụ thành chủ bên kia xét duyệt thông báo, tính được đại khái cần 2 ngày tả hữu thời gian, có thể Lý huynh nếu như có thể mang theo Lưu gia chúng ta Huyền Dương lệnh, thì liền có thể một đường thông suốt, há không rất tốt. Lưu Tử Ngạn đứng tại chỗ nhẹ nhàng cười nói: "Cái kia không biết Lưu thiếu chủ có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đem Huyền Dương lệnh mượn cho tại hạ." "Này, Lý huynh nói đùa, Huyền Dương lệnh ở gia phụ trong tay, còn cần Lý huynh cùng ta trở về một chuyến mới tốt." Lưu Tử Ngạn có chút xấu hổ, cái này Lý Trường Sinh còn thật không theo lẽ thường ra bài. "Cái này, tốt ta, vậy liền nhận được thiếu chủ mời, Trường Sinh liền không chối từ nữa." Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ liền đồng ý. Cái này Huyền Dương thành hoàn cảnh không tốt lắm, hơn nữa còn thời khắc bao phủ một cỗ túc sát không khí, nhường hắn có chút đối phó. "Vậy kính xin Lý huynh theo tại hạ tới." Lưu Tử Ngạn đi xuống lầu, quay người lúc trong đôi mắt lại là lóe qua một đạo u quang. Lý Trường Sinh thì là không sợ, cái này Lưu gia thiếu chủ nếu như là hảo ý ngược lại là có thể cảm kích, nhưng nếu là có khác âm mưu, ha ha. Cái này Huyền Dương thành tối cường giả bất quá mới thánh cảnh mà thôi, ngạo tiêu giao thế nhưng là thánh cảnh đỉnh phong, càng là giữa thiên địa một cái đầu có thần thoại thể chất thương thiên bá thể ngạo bạch đung lang. Cái này một đợt nghĩ như thế nào cũng sẽ không lật xe được chứ. Chớ nói chi là hắn một đôi đầu gối. "Các ngươi tùy ý, tiểu gia vô địch." "Lý huynh, các ngươi đạo thần tông tiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mỗi một vị đệ tử đều là thiên tử nổi bật thiên kiêu, bây giờ có cơ hội Tử Ngạn ngược lại là nghị chiếu cố cái này thiên hạ đệ nhất tông môn đệ tử, không biết Lý huynh ý như thế nào?" Lưu thiếu chủ tuổi còn trẻ đã là bao đan trung kỳ tu vi, thiên phú cũng là chắc việt, đáng tiếc tại hạ thời gian có chút cấp bách, chỉ có thể trước từ chối khéo thiếu chủ ý đẹp, chờ sau đó lần tại xuống thời điểm tất nhiên cùng thiếu chủ thật tốt luận bàn một phen. Nghe Lý Trường Sinh sau khi nói xong, Lưu Tử Ngạn đôi mắt hơi híp híp, không biết đang suy nghĩ gì. Đã Lý huynh đều nói như vậy, vậy tại hạ cũng không tiện tiếp tục cơ cầu, một hồi đến Lưu gia, còn mời Lý huynh chớ có câu nệ, muốn cái gì liền nói cái gì thuận tiện, từ giờ trở đi ngươi chính là ta Lưu Tử Ngạn bằng hữu. Lưu Tử Ngạn tươi cười nói. Lý Trường Sinh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hắn cũng không đốc, coi như trong lòng đối Lưu Tử Ngạn cảm quan không thích, nhưng cũng không thể như thế đường hoàng nói ra. Nhận được thiếu chủ coi trọng, Trường Sinh hết sức vinh hạnh. Rất nhanh, hai người liền đi tới Lưu gia phủ đệ. Nơi này hoàn toàn tọa lạc tại Huyền Dương thành lớn nhất phương nam, mà phủ thành chủ thì là tại lớn nhất phương bắc. Cửa thị vệ nhìn thấy Lưu Tử Ngạn ảo ảo nửa quỳ trên mặt đất ôm quyền nói: "Thiếu chủ." Lưu Tử Ngạn không có phản ứng đến hắn nhóm, cười đối Lý Trường Sinh nói: "Lý huynh theo ta tiến vào đi." Cửa lớn mở ra, ba người một sói liền như vậy đi vào Huyền Dương thành Lưu gia. Lý Trường Sinh sau khi đi vào cũng cảm giác được trong không khí dường như lưu động một cô ố hế cảm giác. Nhường hắn nhíu chặt mày: "Ca ca, Nam Nam không thích nơi này." Bùi Tịnh Nam nắm lấy Lý Trường Sinh góc áo, nhỏ giọng thầm thì nói: "Không có chuyện gì, chúng ta cơm nước xong xuôi liền rời đi." Lý Trường Sinh sờ lên Bùi Tịnh Nam đầu, trấn an nói: "Ngạo Tiêu giao cái mũi giật giật, đối với Lý Trường Sinh truyền âm: "Tiểu tử, đây là thi số mùi vị, bất quá hẳn là cùng thứ gì lăn lộn cùng một chỗ cho che đậy kín, vị đạo biến đến cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là chạy không khỏi lang ra cái mũi của ta." Nghe được Ngạo Tiêu giao mà nói, Lý Trường Sinh trong lòng càng cảm giác cái này Lưu Tử Ngạn không có an hảo tâm. "Lý huynh, tới." Lưu Tử Ngạn đi đến chủ cửa đại điện, cười nói một câu về sau liền mở ra cửa dẫn đi vào trước. Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo kinh ý nguyên bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, làm xong tùy thời phát sinh đột biến tình huống chuẩn bị. Mọi người sau khi tiến vào, chủ điện cửa lớn chậm rãi khép kín. Đồng thời, thị vệ phía ngoài nhóm gặp này về sau lẫn nhau đưa cái ánh mắt, phủ đệ cửa lớn cũng khép kín. Trong phòng, Lý Trường Sinh nhìn đến chủ tọa ngồi lấy một người trung niên nam tử, sắc mặt trầm thấp không giống người bình thường như vậy, trên thân còn bốc lên một cỗ tử khí. "Tử Ngạn." Trung niên nam tử mở miệng kêu lên. "Phụ thân, đây là đạo thần tông Lý huynh, đặc biệt thụ ta mời đến đây làm khách, còn mời chuẩn bị chút trên thức ăn ngon chiêu đãi một phen." "Đạo thần tông a." "Ngươi, đi thôi." Lưu Tử Ngạn phụ thân đối với bên cạnh một cái thị nữ khoát tay áo nói ra. Thị nữ này toàn thân run lên, nhẹ gật đầu, giống như là rất sợ hãi đồng dạng đi đằng sau. Tại hạ Lý Trường Sinh, gặp qua Lưu gia gia chủ. Lý Trường Sinh quan sát bốn phía một phen tiến lên đối với Lưu gia gia chủ nói: "Kiên nhẫn chờ đợi, một hồi thức ăn tự sẽ trình lên." Lưu gia gia chủ nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, sau đó liền nhắm mắt ngồi tại nguyên vị không làm ngôn ngữ. "Ngồi đi Lý huynh." Lưu Tử Ngạn đối với Lý Trường Sinh cười ra hiệu một chút cái ghế bên cạnh, sau đó chính mình cũng ngồi ở đối diện với của hắn. Lý Trường Sinh ngồi xuống về sau, trong không khí an bình đáng sợ. Rõ ràng là ban ngày, có thể bên trong nhà này lại dường như không thấu ánh sáng đồng dạng, chỉ có thể dựa vào trên vách tường cùng bàn trên ánh nến lấy sáng. Trong phòng dưới ánh nến, cơ mỗi người khuôn mặt, không khí có chút khiến người ta rùng mình. Mà cái kia bị Lưu gia gia chủ gọi đến thị nữ, thì là đi phía sau một cái phòng. Cái nhà này đen kịt một màu, chờ cửa đóng tốt về sau, trên vách tường ánh nến mới đột nhiên sáng lên. Một bức làm cho người buồn nôn hình ảnh đột nhiên hiện ra. Đây là một gian mật thất. Bên trong toàn bộ đều là chân cụt tay đứt cùng thịt nát bầm máu. Mà chính giữa thì là đang ngồi một cái để trần thân trên, nhuộm đầy máu tươi láo giả. Hắn đôi mắt che lấp nhìn chằm chằm thị nữ, thanh âm khàn khàn truyền đến: "Lại có mới đồ ăn rồi hả?" Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 260, ăn thịt người, mật thất, Lưu lão gia. Bẩm báo lão gia, là đạo thần tông đệ tử, bây giờ chính ngay tại đường sảnh chờ đợi. Thị nữ âm thanh run rẩy, hoàn cảnh chung quanh và mùi để cho nàng trực phi tuân, lại liều mạng áp chế. Đạo Thần Tông. Ha ha. Lớn như vậy một cái tông môn coi như mất tích một người đệ tử cũng không có gì lớn a. Dẫn người vào tới đi. Đúng. Thị nữ run run rẩy rẩy lui ra ngoài. Thiếu chủ, ngươi tỏa phủ đệ này bầu không khí có chút. Lý Trường Sinh thực sự ngồi không yên, mở miệng đối Lưu Tử Ngạn nói ra. Lý huynh không cần cuống cuồng, thôi đợi một lát thuận tiện. Lưu Tử Ngạn mỉm cười đáp lại. Các ngươi lớn như vậy cái phủ đệ, trong phòng làm sao lại vừa mới một cái kia thị nữ a? Không có gì có khác người a. Lưu Tử Ngạn nhếch miệng lên một vệt quỷ dị độ con cười nói. Những người kia a, đều vì gia gia của ta mà chết, có thể xem như ta Lưu gia anh linh liệt sĩ. Vậy các ngươi làm sao sẽ không tìm? Lý Trường Sinh lời còn chưa dứt, trước đó người thị nữ kia liền xuất hiện lần nữa. Nhìn đối phương hai tay trống không đi ra, Lý Trường Sinh nhíu mày nói: "Thiếu chủ, đồ ăn đâu?" "Lý huynh đừng nóng đội nha, nghe một chút thị nữ nói thế nào." Lưu Tử Ngạn y nguyên bộ dáng cười mỉm. "Gia chủ." Thị nữ nhỏ giọng tại Lưu gia gia chủ bên tai nói thầm một lát. Sau đó Lưu gia gia chủ ánh mắt mở ra, nhìn lấy Lý Trường Sinh chờ người nói: "Đồ ăn đã làm tốt, Lý công tử còn mời rời bước đến phòng khách riêng." Lưu Tử Ngạn nghe vậy, đứng dậy hướng thị nữ đến phương hướng đi đến, đồng thời quay đầu ra hiệu Lý Trường Sinh đuổi theo. "Đi thôi, Lý huynh." Lý Trường Sinh hơi khẽ gật đầu, đi theo Lưu Tử Ngạn. "Tiểu tử, vị đạo càng ngày càng đậm." Theo hướng cái kia phòng khách riêng tiến về, Ngạo Tiêu Giao trong đôi mắt lóe qua một đạo hữu quang, đối Lý Trường Sinh truyền âm. Lý Trường Sinh cau mày đối với Ngạo Tiêu Giao nhỏ giọng nói: "Chú ý nam nam an toàn." Ba người một sói đứng tại một cái trước cửa sắt. Trên cửa khắc lấy một cái đầu thuần luồng giữ tận khuôn mặt. Ngay tại Lưu Tử Ngạn muốn mở cửa thời điểm, Lý Trường Sinh gọi lại hắn nói: "Thiếu chủ, ngươi hẳn là sẽ không hại ta a?" Lưu Tử Ngạn mở cửa tay một trận, nhìn lấy Lý Trường Sinh giả bộ nghi ngờ nói ra: "Lý huynh cớ gì nói ra lời ấy?" Lý Trường Sinh nhếch miệng, đồng dạng về lấy một vệt mỉm cười, bất quá nụ cười này thì là lộ ra một số ý vị sâu xa chi ý. "Không có gì, mở cửa đi." Lưu Tử Ngạn nhìn lấy Lý Trường Sinh nụ cười, trong lòng đột nhiên rung động run một cái. Hắn lại có chút hoảng sợ bất an. Khẽ khẽ lắc đầu, đem những thứ này không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài nào bên ngoài, Lưu Tử Ngạn vận động cửa sắt đem tay. Két. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt màu đen xám khí thể từ bên trong tuôn ra. "Nô, thôi quá." Nam nam che miệng mũi, hét lớn. Lý Trường Sinh thì là trực tiếp rút ra cổ long trường kiếm, đi vào. Lưu gia gia chủ thanh âm khàn khàn xuất hiện, hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, chặn đường đi. "Lưu thiếu chủ, ngươi quả nhiên vẫn là khiến ta thất vọng." Lý Trường Sinh thở dài khe khẽ lắc đầu nói: "A, chuyện cho tới bây giờ Lý huynh mới nói như vậy sợ là đã chậm a." Một. Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, ngược lại cười nói: "Không tệ, coi như ngươi là thiên nhân cảnh giới, có thể chỉ cần tiến ta Lưu gia, nhưng là ra không được đi." "Làm sao ngươi biết ta là thiên nhân cảnh giới?" Lý Trường Sinh hỏi. "Ha ha, Lý huynh không khỏi quá coi thường bản thiếu chủ, ngươi có thể liếc một chút xem thấu tu vi của ta còn tự tin như vậy, không phải thiên nhân phía trên cảnh giới là cái gì? Mà tuổi của ngươi bày ở chỗ này, cho nên ta suy đoán, ngươi cao nữa là cũng là cái thiên nhân thôi. Ta từ trước đến nay sẽ không đoán sai, đúng không?" "Lý huynh." "Không tệ, phương diện này ngược lại là thông minh." Lý Trường Sinh cũng là gật gật đầu phê bình một chút nói. "Bất quá nha, vẫn là kém chút, ngươi nếu là thật thông minh, đã sớm ngoan ngoãn đem Huyền Dương lệnh giao cho ta." Lưu Tử Ngạn sắc mặt trầm xuống, sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy. Hắn không tiếp tục để ý Lý Trường Sinh mà là hướng về phía bên trong cửa sắt một mảnh đen như mực cung kính bái nói: "Gia gia, Đạo Thần Tông thiên nhân cảnh đệ tử, ngài còn hài lòng?" "Ha ha ha ha." Thương lão tiếng cười to từ bên trong truyền đến, còn kèm theo một cỗ nồng đậm hôi thối. Bất quá Lý Trường Sinh sớm đã dùng linh lực đã cách trở những mùi này, cho nên cũng không có gì khác thường biểu hiện tại trên mặt. "Không hổ là ta cháu ngoan." "Gia gia ta rất hài lòng." Đột nhiên, bên trong cửa sắt trên vách tường ánh nến ảo ảo sáng lên. Lý Trường Sinh nhìn lấy bên trong hình ảnh đồng tử đột nhiên rụt lại. Một cỗ phản cảm điên cuồng tuôn ra. Mà một bên khác nam nam thì là đã khom lưng bắt đầu nôn. Ngạo Tiêu Giao thì là không có gì đặc biệt biểu hiện, hắn trong rừng rậm chém giết thời điểm sớm đã thường thấy cảnh tượng như vậy, bây giờ chẳng qua là đem yêu thú đổi thành người thôi. "Các ngươi là tà tu?" Lý Trường Sinh cau mày, trầm giọng hỏi. "Ha ha, sắp chết đến nơi còn nói nhảm nhiều như vậy." Lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó xuề bàn tay ra nhắm ngay Lý Trường Sinh. "Ngoan ngoãn thành vì bản tọa đồ ăn đi." Lý Trường Sinh nhất thời cảm thấy một cỗ mãnh liệt hấp lực tuôn hướng hắn, thân thể không bị khống chế hướng bên trong bay đi. Chính khi lão giả chờ mong lấy Lý Trường Sinh hoảng sợ khuôn mặt biểu lộ lúc, chỉ thấy Lý Trường Sinh bình tĩnh hướng hắn bay tới, nhẹ nhàng vung động một cái trong tay cổ long kiếm đạo. "Ta có nhất niệm." "Ừm." "Còn dám dây dưa?" Lão giả duỗi ra một cái tay khác đặt tại trước người, coi là Lý Trường Sinh sẽ chém ra một đạo kiếm khí. Thế nhưng là, thước ngươi toàn tóc, chỉ là bình thản vung lên. Chính khi lão giả ngây người thời khắc, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu lạnh siêu siêu. Theo bản năng duỗi tay lần mò. "Thảo." Lão giả đồng tử trong nháy mắt hung ác. "Lão tử lưu lại 300 năm tóc, ngươi muốn chết?" Chỉ thấy lão giả trong nháy mắt đứng người lên, móng vuốt thành những hình dáng hướng Lý Trường Sinh chụp tới. "Giao chuyển tâm kinh, mở." Bạch. Lý Trường Sinh toàn thân trong nháy mắt tách ra màu trắng vầng sáng, mái tóc màu đen cùng song mi toàn bộ nhiễm lên trắng như tuyết. Đối mặt lão giả một chảo này, hắn chỉ là hơi quay đầu liền tránh khỏi. "Đại đế cấp bậc chiến đấu kinh nghiệm theo ngươi hai nói đùa đâu?" "Thuấn thiểm." Lý Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại lão giả sau lưng. "Cái này nhất niệm, trả ngươi một tay." Đang khi nói chuyện, trường kiếm lại là đối lấy lão giả cổ chém tới. Lão giả không lưng thân thể một thấp, sau đó cấp tốc quay người, thánh cảnh khí thế nở rộ mà ra. Lý Trường Sinh bất thình lình thân thể dừng lại, tay của lão giả chảo lần nữa đánh tới. đồng thời hắn còn điên cười nói, trước ăn trái tim đi. Trường Sinh đạo kinh vận chuyển, loại này cứng ngắc chỉ kéo dài trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lần nữa thi triển trong nháy mắt tránh khỏi một kích này. Lão giả đang muốn quay người tiếp tục thời điểm tiến công, đột nhiên cánh tay trái đau xót. Hắn trong nháy mắt vận chuyển thể nội linh lực tiến hành ngăn cản. Dừng thân hình, nhìn lấy trên bờ vai cái kia đạo rõ ràng to lớn kiếm ngân, hắn nhíu mày, nghi hoặc không thôi. Thế mà có thể thương tổn được ta, mà lại là lúc nào? Đang lúc hắn muốn thu che trở lấy cánh tay trái linh lực lúc, cảm giác đau lần nữa đánh tới. Hắn càng thêm kinh ngạc, đồng thời không thể không một mực vận chuyển linh lực bảo hộ lấy cánh tay trái. "Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Đây là có chuyện gì?" Lão giả nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, kinh nghi nói, "Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Trước đó tóc của hắn liền chẳng biết tại sao bị chém rụng, bây giờ còn có cái này cánh tay." Khác một bên nhìn lấy Lý Trường Sinh cùng lão giả một phen chiến đấu, Lưu Tử Ngạn đôi mắt trừng lớn, không dám tin. "Hắn không phải thiên nhân a? Làm sao lại mạnh như thế?" Lý Trường Sinh đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói, "Ngươi nghe nói qua kiếm ý a?" "Kiếm ý? Ngươi đây là cái gì kiếm ý?" Lão giả não hải cũng đang suy tư, Lý Trường Sinh thi triển kiếm ý quỷ dị vô cùng, hắn thực sự là nghĩ không ra. "Muốn biết?" Nói, "Ngươi còn chưa xứng. Thằng nhãi con, lão tử làm thịt ngươi." Lão giả nghe vậy giận dữ. Lý Trường Sinh đôi mắt băng lãnh nhìn lấy tức giận lão giả, mười phần khinh thường hừ một tiếng, liền đối với Ngạo Tiêu Dao mở miệng nói, "Tiểu Ngạo, đem nơi này phá hủy." Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 261, Lưu Gia Chi Thương. Nghe được Lý Trường Sinh mà nói, Ngạo Tiêu Dao thân hình chậm rãi biến lớn. Nguyên bản mới Lý Trường Sinh bắp chân cao sói con, giờ phút này đã biến thành một đầu vi phong lẫm liệt, bá khí lộ ra cự lang. Thánh cảnh yêu thú. Lão giả chau mày, hắn theo Ngạo Tiêu Dao trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh. Tiểu tử này đến tột cùng là đạo thần tông người nào? Thế mà còn có thánh cảnh yêu thú vì đó hộ tống. Chẳng lẽ lại là vị nào phong chủ dưới trướng đệ tử thân truyền? Tử Ngạn. Lão giả đối với Lưu Tử Ngạn trầm giọng kêu lên. Lưu Tử Ngạn tâm tư nhạy cảm, lúc này liền minh bạch đối phương ý tứ. Gia gia, hắn là Tàng Tiên Phong người. Tàng Tiên Phong? Ngươi là Yến Phong chủ đồ đệ? Làm sao? Sợ? Lý Trường Sinh ngoạn vị cười nói. Lão giả trong lòng tức giận, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nếu như đối phương chỉ là một cái đạo thần tông đệ tử bình thường, thế thì không có gì. Nhưng nếu là Yến Táng đồ đệ, hắn thật đúng là không dám động. Đạo thần tông nhất phong chi chủ lửa giận, hắn còn không chịu nổi. Tiểu Hữu, xem ra giữa chúng ta xác thực tồn tại hiểu lầm, không bằng dạng này, ngươi tới nơi này chắc hẳn cũng là vì Huyền Dương lệnh mà đến, ta lập tức đem lệnh bài cho ngươi, đồng thời ngươi muốn cái gì đều có thể thương lượng, ta Lưu Đồ Thương nói được thì làm được, như thế nào? Lưu Đồ Thương trầm tư một lát muốn mở miệng giảng hòa. Ha ha, Lưu Đồ Thương, Tàn Sát Thương Sinh a, thật đúng là danh phó kỳ thực a. Lý Trường Sinh châm chọc cười nói, các ngươi nếu sớm sớm đem lệnh bài giao cho ta, ta không chỉ có không sẽ biết những chuyện này, sẽ còn nhớ các ngươi một cái nhân tình. Sau đó hắn tiếng nói nhất chuyển nói, thế nhưng là, đã nhường ta đã biết các ngươi cái này táng tận lương tâm hoạt động, lại như thế nào sẽ giả bộ như nhìn không thấy đâu. Huống hồ, hiện tại giảng hòa, ngươi không cảm thấy muộn rồi hả? Ngươi yêu thú này cũng là thánh cảnh, mà lão phu cũng là thánh cảnh. Ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết, chẳng lẽ nhất định phải đánh nhau chết sống hay sao? Lưu Đồ Thương nheo mắt lại, thể nội linh lực chậm chậm lưu động lên. Nói mẹ nó đâu, sắp chết đến nơi còn nói nhảm nhiều như vậy. Không đợi Lý Trường Sinh mở miệng, Ngạo Tiêu Dao liền không nhịn được giống lên một câu. Đồng thời nó còn phóng xuất ra khí tức trên thân, từng đợt tử sắc quang choáng hiện lên, toàn bộ mật thất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Nóc nhà bắt đầu đổ sụp, trung quanh vách tường cũng không ngừng phá nát lấy. Nó chưa quên trước đó Lý Trường Sinh mà nói, phá hủy nơi này. Lưu Đồ Thương nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Cái này tờ mờ không phải là hắn vừa mới đối Lý Trường Sinh nói lời a? Mà lại đối phương còn thật muốn hủy nơi này, lửa giận trong lòng càng là nhẫn nhịn không được. Đáng giận, một đầu xúc sinh cư nhiên như thế phách lối. Lưu Đồ Thương toàn thân linh lực màu xám bay lên, trung quanh thịt nát đều bị đánh bay. Lý Trường Sinh vội vàng phóng thích linh lực hộ cháo, giữ vững chính mình cùng sau lưng Bùi Tịnh Nam, phòng ngừa những thứ này thịt nát tung tóe đến trên thân. Người con mẹ nó nói ai là xúc sinh? Lão tử là đường đường thiên địa linh thú. Ngạo Bạch, Bá Thiên Ngạo Lang. Ngạo Tiêu Dao tức giận không thôi, cái này lão con bê lại dám mang hắn. Ngạo Tiêu Dao không nói nhảm nữa, thân thể trực tiếp hóa thành tử sắc lưu quang, phóng tới Lưu Đồ Thương. Lưu Đồ Thương giật mình, thật nhanh, không kịp quá nhiều phản ứng, vội vàng nghiêng người muốn né tránh. Phốc, Ngạo Tiêu Dao ra hiện ở phía sau hắn, móng phải bên trên có đỏ thấm máu tươi nhỏ xuống. A a a, Lưu Đồ Thương thống khổ kêu to, cánh tay phải của hắn bị tháo, bây giờ chính rơi ở một bên mặt đất. Con kiến hôi. Ngạo Tiêu Dao đôi mắt hiện ra lãnh quang, quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Đồ Thương. Lưu Tử Ngạn cùng Lưu Gia Gia chủ nhìn thấy một màn này càng là thần sắc hoảng sợ, vội vàng muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng là Lý Trường Sinh há sẽ bỏ qua bọn họ. Siêu. Muốn rời khỏi Lưu gia phụ tử hai người nhìn trước mắt Lý Trường Sinh đều là giật nảy mình. Lý Minh, buông tha ta, ta nguyện ý. Bạch. Lý Trường Sinh không nói gì, mà chính là trực tiếp vung động trong tay cổ long kiếm. Rõ ràng chỉ là phổ thông vung lên, thế nhưng là Lưu Tử Ngạn hai chân đột nhiên đứt gãy, cả người trực tiếp nằm trên đất. A a a a. Lưu gia gia chủ sắc mặt khó coi lại hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Trong thân thể đồng dạng linh lực màu xám tuôn ra, hướng Lý Trường Sinh công tới. A, tôn giả cũng dám cùng bản tọa đọ sức. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn bao đan tu vi liền có thể chiến tôn người, như hôm nay người liền càng không cần phải nói. Lý Trường Sinh giơ lên nằm đấm, đại lượng linh khí bắt đầu hội tụ. Từng đạo đen như mực tia chớp nhảy lên nằm đấm. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế nhường Lưu Gia Gia chủ trong lòng đập mạnh. Thiên tôn quyền. Lưu Gia Gia chủ muốn né tránh, thế nhưng là một cỗ hút lực tác dụng ở trên người, nhường hắn không cách nào tránh né, ngược lại hướng Lý Trường Sinh nắm đấm tới gần. Oeng, một quyền này hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng trong nháy mắt phun ra ngoài. Lưu Gia Gia chủ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như đều vỡ vụn, cả người co quắp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Ở ngực càng là một mảnh cháy đen, xương cốt đều lộ ra. Tiểu Ngạo, Lưu lão đầu kia một mạng. Lý Trường Sinh nhìn trên mặt đất Lưu Gia Gia chủ cùng Lưu Tử Ngạn, nhàn nhạt mở miệng đối Ngạo Tiêu Giao nói ra. Thời khắc này Ngạo Tiêu Giao vừa mới đem Lưu Đồ Thương áp tại dưới thân, sắc bén vuốt sói nâng tại trên đầu của hắn dừng lại. Cắt. Phiền phức. Ngạo Tiêu Giao nhếch miệng, sau đó trực tiếp đem Lưu Đồ Thương hai chân cũng dùng móng vuốt cắt đứt. Còn dám mắng lao tử, không giết ngươi cũng đem ngươi chân đánh gãy. Thống khổ Lưu Đồ Thương không ngừng mà kêu thảm. Phúc. Đột nhiên, cánh tay trái của hắn cũng đột nhiên đứt gãy. Nhưng Ngạo Tiêu Giao sững sờ, sau đó kịp phản ứng là Lý Trường Sinh làm. Cà ca. Bùi Tịnh Nam âm thanh run rẩy tránh ở phía sau hắn, dọa sợ. Lý Trường Sinh nhìn lấy đầy đất bừa bộn dáng vẻ nhẹ nhàng sờ lên Bùi Tịnh Nam đầu trấn an nàng nói: "Không có việc gì, có ta ở đây không ai có thể thương ngươi." Cái này mang theo mỉm cười ngữ khí phối hợp trên hiện trường bi thảm túc sát hoàn cảnh, nhường Lý Trường Sinh lộ ra đặc biệt vĩ ngạn cùng cường đại. Đến tận đây, Lưu gia xem như phế đi. Gia chủ trọng thương sắp chết. Lão gia Lưu Đồ Thương tứ chi toàn đoạn. Cháu trai Lưu Tử Ngạn bị chạm hai chân. Cái này. Lưu Tử Ngạn hoảng sợ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh liếc hắn liếc một chút, mở miệng nói: Huyền Dương lệnh đâu? Lưu Tử Ngạn run run rẩy rẩy theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Lý Trường Sinh, trong miệng điên cuồng nói thầm lấy: Cho ngươi, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Lý Trường Sinh nhìn lấy Lưu Tử Ngạn đưa tới lệnh bài sững sờ. Khá lắm, nguyên lai lệnh bài một mực tại trên tay ngươi. Thiếu chủ, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Sớm đem lệnh bài cho tiểu gia ta không liền xong rồi? Nhất định phải chờ hiện tại cái này tình huống mới lấy ra. Ai? Lý Trường Sinh đem lệnh bài cất kỹ, thở dài nói: Súc sinh. Thư Nhược Lưu Đồ Thương đổ vào một bên khác khàn giọng mở miệng nói. Ngạo Tiêu Giao nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Lưu Đồ Thương. Ngươi cái này tôn thẳng ngãi con, thật sự là cho chúng ta. Lưu gia mang đến tai họa a. Ngạo Tiêu Giao nghe vậy, ánh mắt lúc này mới hòa hoãn lại. Lý Trường Sinh thì là cười. Lưu lão gia tử, ngài nhi vừa mới không trả khen hắn là ngươi cháu ngon a. Hiện tại thế nào liền đổi giọng thành xúc sinh rồi. Thôi. Lưu Đồ Thương nhắm lại hai con mắt, hai hàng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Hắn biết hắn xong, bọn họ Lưu gia xong. Khỏi cần phải nói, liền ăn thịt người chuyện này ra ánh sáng đi ra ngoài. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ người tận chu diệt. Tiểu Hữu, ta biết ta khẳng định sẽ chết, bất quá, ngươi có thể hay không sau cùng giúp ta một chuyện? Lưu Đồ Thương hư nhược thanh âm truyền đến. Lý Trường Sinh lông mày trao động nói, ngươi còn cùng bản tọa ra điều kiện, được làm vua thua làm giặc. Đây không phải điều kiện, là thỉnh cầu. Nói một chút. Lý Trường Sinh cũng rất tò mò nói, hắn ngược lại muốn nhìn xem lão già này còn muốn làm gì. Để cho ta sau cùng sờ sờ cháu trai của ta mặt. Lý Trường Sinh còn chưa lên tiếng, một bên Lưu Tử Ngạn thì là điên cuồng kêu lên. Không, không. Không muốn. Làm sao? Gia gia ngươi sau cùng muốn nhìn ngươi một chút đều không được. Lý Trường Sinh không hiểu nhìn lấy Lưu Tử Ngạn nói. Hắn muốn. Siêu. Lưu Đồ Thương ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo lưu quang bắn ra, trực tiếp đem Lưu Tử Ngạn biết hầu đánh nát. Nô. Nô nô. Lưu Tử Ngạn hai tay đào chạm đất mặt điên cuồng hướng một bên khác leo đi. Xin nhờ. Lý Trường Sinh cũng đang suy đoán vì cái gì Lưu Tử Ngạn như thế sợ hãi, lão già này coi như thật phai mở nhân tính, thế nhưng là cái này đều phải chết chẳng lẽ còn thật đánh tính toán sau cùng thân thủ giết cháu của mình hay sao? Trầm mặc một lát sau Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn là hiếu kỳ mở miệng nói: "Tốt." Lưu Tử Ngạn nghe vậy càng là điên cuồng dãy rủa. Lý Trường Sinh đối với Ngạo Tiêu Giao làm ánh mắt, ra hiệu để nó đem Lưu Tử Ngạn dẫn đi. Ngạo Tiêu Giao hiểu ý, bất đắc dĩ tiến lên trực tiếp đem cửa ra vào Lưu Tử Ngạn chụp tới trong mật thất Lưu Đồ Thương trên thân. Lý Trường Sinh mang theo Bùi Tịnh Nam thối lui ra khỏi mật thất, nhìn hướng bên trong Lưu Đồ Thương cùng Lưu Tử Ngạn. "Cháu trai, vì gia gia ngươi ta làm một điểm cuối cùng sự tình đi." Lúc này, Lưu Đồ Thương hai mắt chảy nước mắt, dứt lời thời khắc, trực tiếp ngẩng đầu hung hăng cắn lấy Lưu Tử Ngạn trên cổ. Lưu Tử Ngạn trước mắt, trực tiếp chết ngay tại chỗ. Ngay tại Lý Trường Sinh ngây người thời khắc, Lưu Đồ Thương trên trán đột nhiên hiện ra một đạo lưu quang, thông qua nóc nhà lộ ra lỗ thủng chạy thủ mạng. Hắn muốn chạy. Ngạo Tiêu Giao quát khẽ nói, đồng thời thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành tử sắc lưu quang đuổi theo. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 262, hối hận Lưu Đồ Thương. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần về sau, đột nhiên cả kinh nói, ngoa tào, tiểu gia làm sao quên? Thánh nhân là có thể nguyên thần xuất hiếu. Hắn là thật không nghĩ tới, tuy nói thánh nhân có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, nhưng là cứ như vậy ngang nhau tại từ bỏ lúc đầu nhục thân, một thân tu vi cũng sẽ đều tiêu tán, chỉ có thần hồn cường độ vẫn còn ở đó. Mà lại nguyên thần một khi xuất hiếu, không có nhục thân bảo hộ thế nhưng là yếu ớt vô cùng đó a, hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo vẫn. Lắc đầu, Lý Trường Sinh nhìn về phía tại chỗ còn sống Lưu gia gia chủ hỏi: "Cha ngươi thật đúng là vô tình a, thế mà thật giết ngươi nhi tử. Cầu ngươi, buông tha ta." Lưu gia gia chủ cũng là hư nhược cầu xin. Lý Trường Sinh thở dài: "Các ngươi cả nhà a, nguyên một đám đều không phải là vật gì tốt, đến cuối cùng còn như thế tự tư. Ta nói cái này lớn như vậy Lưu gia làm sao người ít như vậy, muốn đến tất cả đều là bị các ngươi ăn à. Em đẹp tiên bất tu, nhất định phải làm những thứ này hoạt động. Hiện trường hoàn cảnh y nguyên vẫn là khiến người ta buồn nôn, Lý Trường Sinh cùng Bùi Tịnh Nam liền thối lui đến lưu ra đường sảnh chờ lấy Ngạo Tiêu Dao. Một lát sau, Ngạo Tiêu Dao liền trở về. Nó nổi giận đùng đùng nói ra, đáng giận a. Cái kia cẩu vật không biết tu luyện công pháp gì, lại có thể ẩn tàng khí tức, mà lại nguyên thần tốc độ cực nhanh, lang ra không đội kịp. Tiểu Ngạo, đối phương hiện tại nguyên thần cường độ như thế nào? Ta có thể hay không chém hắn? Lý Trường Sinh nghĩ nhìn lấy Ngạo Tiêu Dao hỏi. Ngạo Tiêu Dao nhìn về phía Lý Trường Sinh, nguyên bản dáng vẻ phẫn nộ nhất thời vừa thu lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là muốn dùng ngươi cái kia quỷ dị kiếm ý?
Không tệ.
Ngạo Tiêu Dao gật đầu nói, hắn chỉ là thánh cảnh tu vi, nguyên thần vừa theo thần niệm bên trong sinh ra, không có nhục thân bảo hộ, yếu ớt đáng thương. Bằng thực lực ngươi bây giờ, chém chết nguyên thần của hắn dễ như trở bàn tay. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, nắm chặt trong tay cổ lòng kiếm đạo. Cái kiếp như vậy cũng tốt làm, vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, dù là rời đi phương thế giới này, tiểu gia đều có thể tùy tiện chém chết hắn. Lý Trường Sinh giơ trường kiếm lên, đôi mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, một kiếm này, chẳng ngươi nguyên thần, diệt ngươi thần hồn. Bạch. Một đạo kiếm khí khổng lồ theo Lý Trường Sinh trong kiếm vạch ra, hung hăng hướng về phía trước hư không chẳng đi. Sau một khắc, kiếm khí kia trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi hướng phương nào. Mà một bên khác, Lưu Đồ Thương Nguyên Thần vừa mới chạy trốn tới Cửu Dương Sơn mạch phụ cận, hắn không tiếc thiêu đốt tự thân nguyên thần đem đổi lấy cực hạn tốc độ, chỉ vì có thể đào thoát Ngạo Tiêu Dao truy sát. Bây giờ hắn cũng là thở dài một hơi, đồng thời còn trong lòng phẫn hận. Đạo Thần Tông tiểu tử, hại ta Lưu gia cả nhà. Chờ lão phu khôi phục một chút thần hồn chi lực tìm tới mới nhục thân, tất nhiên muốn rút gần lộ ra, làm thành ra người đèn lồng, dùng ngươi thần hồn làm ánh đèn, cả ngày lẫn đêm đốt cháy trà tấn. A, ở đâu ra nguyên thần? Lúc này, một thanh âm truyền đến, Lưu Đồ Thương quá sợ hãi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, muốn trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện nguyên thần của mình thế mà không bị khống chế hướng một bên bay đi. Siêu. Hai đạo người mặc áo bào màu vàng nóng bóng người xuất hiện tại chỗ. Một già một trẻ, chính là Thánh Cực Tông Đoàn Vân cùng Vũ Tử Thần. Lưu Đồ Thương hoảng sợ không thôi. Đây là đại thánh, đại nhân, còn xin tha cho ta. Lưu Đồ Thương cảm thụ được Đoàn Vân trên thân cái kia áp lực kinh khủng, cầu xin tha thứ. Ừm. Màu xám thần hồn lực lượng, ngươi tu cũng là tà pháp. Đoàn Vân nhướng mày, quan sát đến trong lòng bàn tay run rẩy nguyên thần nói: "Ư?" Lưu Đồ Thương sững sờ, chẳng lẽ đối phương là hắn người trong đồng đạo hay sao? Chỉ muốn đại nhân tha ta. Tiểu nhân nguyện ý mặc cho đại nhân phân công. Lưu Đồ Thương vì mạng sống đội vàng nói. Một bên Vũ Tử Thần thì là liếm lắp một miệng môi dưới che lấp nhìn chằm chằm Lưu Đồ Thương nguyên thần nói: "Sư tôn, đây là đại bộ a, không bằng giao cho Đồ Nhi thôn vệ." Bạch. Vào thời khắc này, một đạo kiếm khí chống rông xuất hiện, hướng về Lưu Đồ Thương nguyên thần hung hăng chém tới. "A, cứu ta!" Lưu Đồ Thương hoảng sợ hô lớn. Đoàn Vân bàn tay vung lên, đạo kiếm khí này trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời cũng là bùng ra thần niệm bao phủ phương viên 30 dặm phạm vi. Kiếm khí này đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ chung quanh có? Đoàn Vân lời còn chưa dứt, lại một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện lên, hướng Lưu Đồ Thương nguyên thần chém tới. Đoàn Vân lần nữa đem kiếm khí đánh tan, trong lòng càng là cảnh giác. Các hạ, không bằng hiện thân một lần. Đoàn Vân đối với chung quanh hư không mở miệng hô, thế nhưng là đáp lại hắn chỉ có xuất hiện lần nữa một đạo kiếm khí. Kiếm khí này nhưng thủy chung đều là kỳ quái chém về phía Lưu Đồ Thương nguyên thần, cũng không có mục tiêu khác. Đoàn Vân dứt khoát phóng thích linh lực hộ cháo, đem Lưu Đồ Thương nguyên thần bao phủ ở bên trong. Lưu Đồ Thương cũng là hung hăng thở dài một hơi. "Ta hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Kiếm khí này lại là chuyện gì xảy ra?" Đoàn Vân trầm giọng đối với Lưu Đồ Thương nói ra. "Tiểu nhân là Huyền Dương thành Lưu gia lão gia. Ta bây giờ bộ dáng như vậy là..." Chờ Lưu Đồ Thương đem tiền căn hậu quả toàn bộ dáng còn về sau, Đoàn Vân cũng là phi thường kinh ngạc. Lại là Đạo Thần Tông tiểu tử kia. Thế nhưng là kiếm khí này lại đến cùng là? Đoàn Vân trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy rất là cổ quái, đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảnh giác lên. Mà Vũ Tử Thần thì là đôi mắt biến đến tinh hồng, toàn thân tinh hồng sắc khí tức bay lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là hắn, sư tôn, chúng ta cái này đi giết hắn đi." Vũ Tử Thần trong lòng hận ý ngập trời. Hắn bị phế hôm đó, Lý Trường Sinh còn chế giễu hắn. Trong lòng của hắn đối với Đạo Thần Tông cùng Thất Tiên Hư có thể nói là hận thấu xương. Không được, Lý Trường Sinh thân là Đạo Thần Tông thần tử, coi như sư tôn của hắn không ở bên cạnh hắn cũng nhất định chừa cho hắn đồ vật bảo mệnh. Chúng ta như vậy đi qua không chỉ có giết không được hắn, sẽ còn đem chúng ta sự tình bại lộ. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều không có chúng ta sư đồ đất dung thân. Đáng chết, ta nhất định muốn giết hắn. Vũ Tử Thần nắm đấm nắm chặt, gầm nhẹ. Lưu Đồ Thương nghe được đối phương nói tới cũng là trong lòng chấn kinh. Cái kia Lý Trường Sinh lại là Đạo Thần Tông thần tử, chắc không được mới tiên nhân cảnh giới liền cường đại như thế, càng là có thánh cảnh yêu thú hộ tống. Đưa ngươi sở tu tà pháp giao ra. Đoàn Vân đối với Lưu Đồ Thương nguyên thần trầm giọng nói. Lưu Đồ Thương hoảng sợ nhìn lấy Đoàn Vân, không dám do dự, liền vội vàng đem chính mình tu tà pháp giao cho đối phương. Hừ, còn tưởng rằng là cái gì tà pháp, nguyên lai chỉ là nuốt huyết nhục tinh hoa rác rưởi công pháp. Đoàn Vân khinh thường nói. Trong tay hắn có thể là có thể trực tiếp hút sinh mệnh bản nguyên công pháp, không biết so Lưu Đồ Thương công pháp cao cấp hơn bao nhiêu. Đồ Nhi, hắn liền giao cho ngươi. Đoàn Vân bàn tay buông ra, Lưu Đồ Thương nguyên thần hướng Vũ Tử Thần chậm rãi bay đi. Khắc khắc khắc. Vũ Tử Thần nhìn lấy thổi qua tới nguyên thần thâm trầm nở nụ cười. Vận khí thật đúng là tốt đâu. Ngươi trước khi chết liền vì ta làm một điểm cuối cùng sự tình đi. Vũ Tử Thần dứt lời về sau, liền hé miệng muốn đem Lưu Đồ Thương nguyên thần thôn phệ. A, không muốn. Lưu Đồ Thương kêu to. Tại cái này một khắc cuối cùng, nghe Vũ Tử Thần mà nói trong đầu của hắn nhớ lại là chính mình giết chết cháu trai Lưu Tử Ngạn thời điểm. cháu trai, vì ra ra ngươi ta làm một điểm cuối cùng sự tình đi. Cỡ nào quen thuộc lời nói a. Lưu Đồ Thương lúc này trong lòng đột nhiên hối hận vô cùng. Vì cái gì? Tại sao muốn tu tà pháp? Mà một bên khác Lý Trường Sinh đã theo Lưu gia đại viện đi ra, đi đến phủ thành chủ bên kia. Sau lưng có mấy cái Lưu gia giữ cửa thị vệ thụ ngạo Tiêu Giao uy hiếp chính kéo lấy Lưu gia gia chủ thân thể theo ở phía sau. Hắn muốn đem Lưu gia ăn thịt người sự tình báo cho Huyền Dương thành thành chủ, nói cho tất cả Huyền Dương thành người. Cứ như vậy, hắn Lý Trường Sinh danh hảo sợ hãi truyền không đi ra a. Ha 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 ha. Tiểu gia ta nhất định phải leo lên Hãn Tiên Phong Vân Lục. Lưu danh thanh sử. Tại mới vừa đi tới phủ thành chủ cửa cách đó không xa lúc, Lý Trường Sinh đột nhiên sững sờ. Thế nào tiểu tử? Ngạo Tiêu Giao nhìn lấy Lý Trường Sinh ngừng chân hỏi. Chấp niệm biến mất, Lưu Đồ Thương. Chết. Lý Trường Sinh chau mày. Cái kia không rất tốt ta. Hắn đang chết. Ngạo Tiêu Giao hừ hừ nói. Thế nhưng là, cũng không phải ta giết. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 263, không giảng đạo lý. Không phải ngươi giết. Ngạo Tiêu Giao sững sờ. Chỉ có hoàn thành ta tưởng niệm hoặc là mục tiêu đã không tồn tại, ta chấp niệm chi ý mới có thể tiêu tán, không phải vậy coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chấp niệm đều vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nói cách khác, hắn thần hồn đã diệt, triệt để tiêu vong. Lý Trường Sinh trầm tư. Lấy Lưu Đồ Thương có thể né tránh Ngạo Tiêu Giao đuổi bắt đến xem, đối phương tất nhiên cực kỳ cẩn thận, làm sao lại đột nhiên chết đây? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chết không liền xong rồi. Nói không chừng là điểm trả lại gặp vị nào cương giả, phát hiện là tà tu về sau trực tiếp giết chết. Ngạo Tiêu Giao không quan tâm nói ra. Lý Trường Sinh gật gật đầu tổng cộng cũng đúng, liền mà không nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, đem người này đưa đến phủ thành chủ, lại đem sự tình giải thích một phen chúng ta liền lập tức rời đi đi. Ừ mừng. Mau mau rời đi. Nam Nam không thích nơi này. Bùi Tịnh Nam liền vội vàng gật đầu kêu lên. Phủ thành chủ thị vệ nhìn thấy Lý Trường Sinh một đoàn người vội vàng gọi lại nói. Người đến người nào? Lý Trường Sinh cười nhạt nói, tại hạ Lý Trường Sinh, còn mời thông báo một tiếng thành chủ đại nhân, liền nói có chuyện quan trọng tương báo. Bọn thị vệ nhìn nhau đối phương, trong đầu cũng không có Lý Trường Sinh cái tên này chỉ nhớ, nhân tiện nói. Biết, người đi về trước đi, chờ thành chủ đại nhân xuất quan chúng ta tự nhiên sẽ bẩm báo. Lý Trường Sinh hơi hơi nhíu mày. Các ngươi không đi bẩm báo a? Đây chính là tiểu gia danh chấn thiên hạ bước đầu tiên a. Sao có thể như vậy ngừng bước? Thành chủ đại nhân đang lúc bế quan, bất cứ chuyện gì đều không được quấy nhiễu. Thị vệ lặp lại một lần, gắt gao đứng ở trước cửa không chịu nhượng bộ. Vậy nếu là Lưu gia ăn thịt người sự tình đâu? Liền xem như. Cái gì? Thị vệ thuận mồm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lời nói gió biến đổi. Ngươi nói cái gì? Lưu gia ăn thịt người? Cái này sao có thể? Bọn thị vệ cũng đều ào ào rung động nói. Lý Trường Sinh nhìn lấy bọn hắn giơ tay lên hướng phía trước quắc cơ. Phía sau Lưu gia hộ vệ hiểu ý, liền vội vàng đem Lưu gia gia chủ mang lên phía trước tới. Nhìn lấy lúc này trọng thương sắp chết Lưu gia gia chủ, bọn thị vệ nhất thời không còn dám tiếp tục mở miệng khuyên lui. Thật là Lưu gia gia chủ, làm sao bây giờ? Bọn thị vệ đắn đo bất định chủ ý tại đi qua một phen nghiên cứu thảo luận sau liền đối với Lý Trường Sinh nói, "Còn xin chờ chốc lát." Bên trong một cái thị vệ vội vàng tiến vào cửa lớn, xem bộ dáng là đi báo cáo. Chỉ chốc lát sau, thị vệ kia lại lần nữa đi ra, sau lưng còn theo một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đối Lý Trường Sinh cười nói, "Ta là phủ thành chủ quản sự, thành chủ đại nhân nói ngươi có thể tiến vào." Lý Trường Sinh nhếch miệng, phái đoàn cũng rất chân, tiểu gia vẫn là thần tử đại nhân đâu. "Chờ một chút." Đột nhiên, cái kia quản sự lần nữa kêu lên. Lý Trường Sinh có chút không vui nói, "Thì thế nào? Ngươi có thể mang theo Lưu gia gia chủ đi vào, nhưng là nàng còn có con kia sói không được." Quản sự chỉ Bùi Tịnh Nam cùng Ngạo Tiêu Giao nói ra. "Các hạ, các ngươi cái này cũng có chút ép buộc đi." Lý Trường Sinh đôi mắt híp híp, vì cái gì chỉ làm cho hắn cùng Lưu gia gia chủ đi vào? Hắn luôn cảm giác trong này có chút vấn đề. "Ta cũng không biết, đây là thành chủ đại nhân mệnh lệnh, tiểu hữu vẫn là đừng làm khó dễ tại hạ." "Mời đi." Quản sự cười híp mắt đứng tại chỗ cũ nói ra. Lý Trường Sinh suy nghĩ một lát, trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. "Được rồi, nói cho các ngươi biết thành chủ, chúng ta sẽ không quấy rầy." Lý Trường Sinh đôi mắt lóe ra, quyết định thăm dò một chút. Nói xong, Lý Trường Sinh liền muốn mang theo Ngạo Tiêu Giao cùng Bùi Tịnh Nam cùng Lưu gia gia chủ rời đi. "Đứng lại." Có thể lúc này, quản sự lại đột nhiên kêu lên. Lý Trường Sinh ngừng chân, ngoái nhìn lúc ánh mắt đã hiện lạnh. "Thành chủ này quả nhiên có vấn đề. Thành chủ đại nhân nói để ngươi đi vào, không có để ngươi rời đi." Quản sự trên mặt đã không còn ý cười, mà lại cũng ra hiệu bên cạnh thị vệ rút đao ra cố. Lý Trường Sinh cười lạnh nói, "Ha ha ha ha. Tiểu gia không làm khó dễ các ngươi lại vì khó ta. Thật đúng là không giảng đạo lý a. Ta đã có thể diệt Lưu gia, các ngươi thật cho là lưu được ta hay sao?" Quản sự đôi mắt lấp lóe một đạo ưu quang, nhìn về phía Lý Trường Sinh sau lưng sắp chết Lưu gia gia chủ. Đối với bên cạnh thị vệ phất tay nói ra, "Cầm xuống." "Đúng." Cửa bọn thị vệ hào hào lao đến, đem Lý Trường Sinh mấy người bao bọc vây quanh. "Chỉ bằng các ngươi?" Lý Trường Sinh khí tức trên thân bắt đầu bốc lên, tay trái ngang nâng, chỉ trên chữ vật giới chỉ lóe lên. Cổ Long kiếm trong nháy mắt bị nắm trong tay. "Bích Hải Lưu Hoa." Lý Trường Sinh đôi mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay trực tiếp vòng quanh thân một cái quét ngang. Bốn phía không khí trong nháy mắt bóp méo lên. Mắt trần có thể thấy hóa thành từng đạo gợn sóng. Ngay sau đó, gợn sóng hóa thành dòng nước biển giống như dị tượng, những thứ này dòng nước biển trên còn có từng đóa lóe ra màu trắng ánh sáng bọt nước. Lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía rung manh lao tới. "A a a a." Bọn thị vệ trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đồng thời trên người áo giáp cũng đều bị chặt ra từng đạo lỗ hổng. Những cái kia dòng nước biển cùng bọt nước cũng không phải chân thực, đều là kiếm khí biến thành. Mà bọn thị vệ có xui xẻo, tức thì bị kiếm khí thẩm thấu đến áo giáp trong khe hở, thân thể trong nháy mắt bị cắt đứt, máu tươi bốn phía. Lý Trường Sinh vẫn là hạ thủ lưu tình, không phải vậy lấy những thị vệ này thực lực, cũng sớm đã chết bất đắc kỳ tử. Bản tọa không dễ giết sinh, lần này chỉ là cho các ngươi một bài học, người nào như lại dám ngăn trở, vậy liền chết. Lý Trường Sinh hai con mắt tách ra tinh quang, cả người đứng sừng sững tại nguyên chỗ, chấm như tuyết và táo cùng khăn quàng cổ phiêu đãng. Rất có một cỗ một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Bùi Tịnh Nam hai con mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh thân ảnh. Ca ca rất xoái. Ngạo Tiêu Giao nhếch miệng, thầm nói, cũng liền như vậy đi, cùng lao tử so còn kém xa lắm đây. Siêu. Đúng lúc này, một đạo hiện ra hàn quang trường kiếm phong tới. Lý Trường Sinh vừa muốn né tránh, thế nhưng là sau một khắc khỏe mắt quét nhìn liếc chắp sau lưng trọng thương sắp chết Lưu gia gia chủ. Trong lòng trong nháy mắt cảnh giác, mục tiêu không phải hắn. Tuy nói đột nhiên, nhưng hắn vẫn là phản ứng rất kịp thời. Lý Trường Sinh lập tức đối với cái kia hàn quang hung hăng một chém. Vinh. Phóng tới trường kiếm lên tiếng mà đứt, rơi trên mặt đất. Lý Trường Sinh hướng về phía trước nhìn qua. Kiếm này chính là tên quản sự kia chỗ ném. Muốn giết cậu. Đây chính là tiểu gia thành danh đại lục phải dùng con tin, đã chết hai cái này người sống duy nhất tất nhiên muốn một mực nắm trong tay, làm sao có thể để cho các ngươi đạt được. Trung niên quản sự nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nói. Tại hạ xin khuyên tiểu hữu một câu, có một số việc không phải ngươi cái kia nhúng tay, hiện tại đem Lưu gia gia chủ giao cho chúng ta, các ngươi có thể tự yên ổn rời đi. Nếu không một hồi thành chủ đi ra, các ngươi nhưng là chưa hẳn có thể đi. Lý Trường Sinh hừ lạnh nói. Chê cười. Vốn cho rằng người của phủ thành chủ có thể thông minh chút, không nghĩ tới cũng là như vậy ngu muội. Cái kia Lưu Đồ Thương là thánh cảnh tu vi, bản tọa đều có thể diệt hắn Lưu gia, ngươi cho rằng cùng là thánh cảnh thành chủ liền có thể lưu được ta rồi? A, nói khoác mà không biết ngượng. Trung niên quản sự lớn tiếng nói, chúng ta thành chủ là tư chất ngút trời, càng là thiên đao môn đệ tam cường giả, từng lấy thánh cảnh chiến đại thánh mà không bại. Lưu Đồ Thương tên phế vật kia lại tính là thứ gì? Cũng xứng cùng chúng ta thành chủ so. A, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể cản ta? Lý Trường Sinh trường kiếm lập tại bên người, toàn thân khí tức phun trào. Mái tóc màu đen cùng lông mày thoáng qua biến trắng. Thẳng tắp dáng người đứng ngạo nghễ ở trung tâm, rõ ràng gió lay động, và áo cùng sợi tóc tất cả đều bay múa mà lên. Lại phối hợp trên bốn phía ngã trên mặt đất sói khác bọn thị vệ. Như vậy kinh tuyệt dáng người và khí chất lại làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Chính khi mọi người đều vì Lý Trường Sinh dáng người cùng khí thế cảm thấy hoảng hốt thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ thiên khung bên trên truyền đến. Nếu là bản tọa càng muốn lưu người thì sao? Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 264, trước cửa kỳ chiến. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, một vị thân mặc trường bào và áo sa hoa nam tử chính chậm rãi từ thiên khung trên rơi xuống. Bái kiến thành chủ. Bái kiến thành chủ. Bọn thị vệ cùng cái kia trung niên quản sự ảo ảo không lưng ôm quyền vô cùng cung kính nói. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt vị thành chủ này, cũng chính là Thiên Đao môn thánh cảnh cường giả phong thượng hiếp mắt nói. Quản ngươi là Huyền Dương thành thành chủ vẫn là Thiên Đao môn cường giả, tại thế gian này, chỉ cần ta Lý Trường Sinh muốn đi, liền không có người có thể ngăn được. Nói khoác mà không biết ngượng. Phong thượng trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, một phất ống tay áo. Bạch. Một đạo nồng đậm linh lực kình phong hướng Lý Trường Sinh cuốn tới. Lý Trường Sinh quanh thân linh lực cuộn cuộn, mái đầu bạc trắng bay lên. Kiếm chỉ phong thượng, quát khẽ nói: "Bất thương tùng." Lý Trường Sinh bốn phía đột nhiên hiện ra lồng ánh sáng màu vàng nóng đem kình phong kia ngăn cản tại trước người một mét. Đồng thời, che chở Lý Trường Sinh bốn phía lồng ánh sáng hàng rào huyền hóa ra cây giả vỏ cây. Một gốc màu vàng nóng nhìn như cổ lão mà cứng rắn trong suốt đại thụ đem Lý Trường Sinh bao khỏa ở bên trong, không góc chết phòng ngự. Phong thượng gặp này ngây ngẩn cả người, sau một khắc trong con mắt tách ra một tia tinh quang. "Ngươi là Lăng Tiêu kiếm thánh truyền nhân?" "Cô Lăng Tiêu vậy mà thu đồ đệ rồi." Lý Trường Sinh nhếch miệng, cười lạnh nói: "A, coi như có chút kiến thức, bất quá ta chỉ là tập được kiếm pháp của hắn thôi, cũng không phải là đồ đệ của hắn." Phong thượng nhìn lấy thương tùng bên trong Lý Trường Sinh, đôi mắt hiện ra một tia hỏa nhiệt còn có một tia kiên kỵ. Đây chính là Lăng Tiêu kiếm pháp. Hắn thân là thiên đao môn người, tự nhiên là dùng đao, bất quá đao và kiếm tuy rằng có khác nhưng lại liên hệ. Nếu như hắn có thể có được bộ kiếm pháp kia, như vậy đao thuật của hắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Chỉ là, Lăng Tiêu kiếm thánh cô Lăng Tiêu năm đó danh khí thật sự là quá lớn, đối phương năm đó đã là đại thánh đỉnh phong tu vi, bây giờ quy ẩn thời gian dài như vậy, ai biết tấn không có tấn thăng chuẩn đế, coi như vẫn là đại thánh đỉnh phong, như vậy hắn cũng là không dám đắc tội. Người kia liền là thằng điên. Năm đó có nhất lưu tông môn tông chủ coi trọng đạo lữ của hắn, muốn trắng trợn cướp đoạt trở về làm độc chiếm. Thế nhưng là cái người điên kia lại thừa dịp đối phương chuẩn đế cấp bậc lao tổ ra ngoài, mà vọt thẳng nhập đối phương tông môn, đem tất cả thánh cấp cùng đại thánh cấp bậc chiến lực đều chém giết hầu như không còn. Cái kia cái tông môn chuẩn đế cấp lao tổ suýt nữa bị tức chết. Có thể cô Lăng Tiêu chính là một giới tán tu, xuất quỷ nhập thần, cái kia lão tổ sửng sốt tìm không thấy hắn người. Sau cùng cái kia cái tông môn bởi vì chiến lực hao tổn nghiêm trọng tức thì bị khắc nhất lưu thế lực thừa cơ chiếm đoạt, cái kia lão tổ cũng tại cuộc chiến đấu kia bên trong tử vong. Mà cô Lăng Tiêu cũng chính là bởi vì chuyện này, danh khí đạt đến đỉnh phong. Đến bây giờ dư uy vẫn còn tồn tại. Bản tọa coi là hắn đã chết, không nghĩ tới đã từng uy chấn giang hồ Lăng Tiêu kiếm pháp thế mà xuất hiện lần nữa. Lý Trường Sinh à, chỉ cần ngươi đem kiếm pháp cho bản tọa, đồng thời đem cái kia Lưu gia gia chủ chém giết, như vậy bản tọa không chỉ có sẽ không ngăn ngươi, còn sẽ giúp ngươi cùng một chỗ chỉ chứng Lưu gia ăn thịt người một chuyện, để ngươi đại hoạch danh vọng, trừ cái đó ra sẽ còn thiếu ngươi một cái nhân tình, giúp ngươi làm một kiện đủ khả năng sự tình, như thế nào? Lý Trường Sinh lông mày chau động, hắn đối Phong Thượng nói những cái kia điều kiện căn bản không có hứng thú. Chính thức nhường hắn ngoài ý muốn là đối phương cư nhiên như thế nóng mắt Lăng Tiêu kiếm pháp. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao nhất định muốn giết Lưu gia gia chủ? Ngươi đến cùng che giấu bí mật gì? Lý Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Phong Thượng nói. Phong Thượng đôi mắt ngưng tụ nói, chuyện này là không thể nào sẽ nói cho ngươi biết, đổi một cái điều kiện. Nhỏ như vậy ra cũng thế, Lang Tiêu kiếm pháp là không thể nào sẽ đưa cho ngươi. Phong Thượng sắc mặt âm trầm, tâm lý quyền hành một lát sau vẫn là quyết định từ bỏ Lang Tiêu kiếm pháp. Vậy xem ra là không có nói chuyện, xem ở cô Lang Tiêu trên mặt mũi, ngươi có thể đi. Nhưng là hắn, phải chết. Phong Thượng nhìn chằm chằm sắp chết Lưu Gia Gia chủ ngữ khí băng lãnh, kiên định. Ngươi còn thật sự coi chính mình rất như phế a? Cái kia tiểu gia cũng đem lời đặt xuống chỗ này. Hắn nhất định phải bị ta mang đi. Lý Trường Sinh ngăn tại Lưu Gia Gia chủ trước người chân thành nói. Phong Thượng trực tiếp rút dao ra, đối với Lý Trường Sinh nói, bất quá thiên nhân thôi. Siêu. Phong Thượng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Lý Trường Sinh bên cạnh thân, trường đao hung hăng hướng Lý Trường Sinh cái cổ chém thẳng mà đi. Phanh. Nạo Tiêu Giao thân ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện. Sắc bén vuốt sói trực tiếp đem Phong Thượng đao cho ngăn lại, nhìn lấy hắn bĩu môi nói, bước bước lẩm bẩm bước bước lẩm bẩm, vết mực nửa ngày không phải là muốn đánh a. Phong Thượng nhìn lấy Nạo Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng. Thanh cảnh đỉnh phong đại yêu, xem ra Lưu Đồ Thường cũng là bị ngươi giết. Tất cả mọi người, toàn lực chu sát Lưu gia gia chủ. Phong Thượng một bên cùng Nạo Tiêu Giao đấu sức vừa hướng bốn phía bọn thuộc hạ nói ra. Đúng. Tại trung niên quản sự gọi đến dưới, phủ thành chủ trong cửa lớn lần nữa lao ra một đống thị vệ. Những thị vệ này tu vi thấp nhất đều là linh đài cảnh giới. Trong đó có ba cái tiên nhân cảnh giới, cùng tôn giả cảnh giới trung niên quản sự. Lý Trường Sinh đem Bùi Tịnh Nam hộ tại sau lưng, nhìn lấy xông tới bọn thị vệ khinh thường nói: "Binh tôn tướng của tôi, Tòa Linh." Lý Trường Sinh hư không vẽ phủ, bốn phía linh khí bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ao ào hướng về Lý Trường Sinh đầu ngón tay hội tụ. Trong nháy mắt, linh chú đã thành. Hư không bên trong đột nhiên thoát ra đại lượng màu trắng bạc xiên xích, đem Lý Trường Sinh hai trong phạm vi 10 thước tất cả tu sĩ toàn bộ cuốn lấy. Đây là cái gì? Thân thể không thể động đậy. Bọn thị vệ hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này cả kinh nói, mà trung niên quản sự cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhìn lấy bên trong Lưu gia gia chủ có chút không có chỗ xuống tay. Cái này linh chú uy lực hắn cảm giác đến, nếu như tùy tiện đi vào, rất có thể hắn cũng sẽ bị vây khốn. Cùng Ngạo Tiêu Giao chiến đấu Phong Thượng cũng chú ý tới tình cảnh này. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại chỗ ở phía dưới, bị Ngạo Tiêu Giao đè lên đánh. Mà ngược nhìn Ngạo Tiêu Giao, còn giống như rất có dư lực bộ dáng, đang ngồi hắn chơi bừa. Đáng giận. Phong Thượng cắn răng, lại cũng không còn khi mới xuất hiện cái kia cỗ trầm ổn. Hắn đánh không lại đầu này sói. Lý Trường Sinh nhìn lấy 20m có hơn trung niên quản sự rêu cợt nói, làm sao không dám vào đến? Người sợ? Trung niên quản sự tức giận không thôi, nổi giận mắng, bị ổi đồ vật, có gan ngươi đem xiềng xích này rút lui, cùng lao tử đường đường chính chính quyết đấu. Lý Trường Sinh thì là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ngươi tại chó kêu cái gì? Sau đó liền không tiếp tục để ý, ở tại chỗ cũ thưởng thức lên Ngạo Tiêu Giao cùng Phong Thượng chiến đấu. Hôn trướng, uổng cho ngươi còn tự xưng tiến tiêu, bất quá là người nhát gan quỷ thôi. Trung niên quản sự còn đang chửi bậy, ý đồ có thể khích tướng Lý Trường Sinh. Cà ca, cái tên xấu xa kia một mực tại mắng ngươi. Nam Nam sinh khí. Bùi Tịnh Nam tức giận chỉ cái kia trung niên quản sự đối Lý Trường Sinh nói ra. Lý Trường Sinh thì là sờ lên đầu của nàng cười nói, không cần để ý tới, chó sủa thôi. Ngạo Tiêu Giao tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán, ngáp một cái đối Phong Thượng nói, uy tiểu tử, ngươi chỉ có ngần ấy thực lực còn dám thi đấu mặt. Phong Thượng sắc mặt sung huyết, bị Ngạo Tiêu Giao câu nói này giận đến hỗn đản. Vào thời khắc này, Phong Thượng đột nhiên trọi cứng lấy Ngạo Tiêu Giao công kích, quay người đối với Lý Trường Sinh bên này cũng là hung hăng một đao. Đó. Lý Trường Sinh vội vàng ôm lấy Bùi Tịnh Nam né tránh. Giang giác. Phong Thượng một đao kia trực tiếp đem Lý Trường Sinh tỏa linh chú chém vỡ. Những thị vệ kia nhóm cũng đều khôi phục hành động. Trung niên quản sự kinh hỉ, cơ hội tốt. Cả người hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng Lưu gia gia chủ. Siêu. Lý Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, trực tiếp giơ lên cổ long trường kiếm. Bạch hồng có nhật. Phanh. Trung niên quản sự bị kiếm khí đánh trúng, từ không trung hung hăng ngã xuống. Phế vật. Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó lần nữa thi triển tỏa linh chú. Những thị vệ kia nhóm bao quát hiện tại quản sự cũng đều bị nhốt rồi. Lột xác thành thiên nhân về sau, Lý Trường Sinh linh lực cùng thực lực có thể nói là trực tiếp lật tăng trưởng gấp bội. Lúc ấy đối phó cái kia La tướng quân còn cần toàn lực thi triển tỏa linh chú mới có thể vây khốn đối phương, bây giờ hắn bằng vào linh lực trong cơ thể số lượng dự trữ thì là có thể trực tiếp vây khốn cái này trung niên quản sự, hơn nữa còn có Trường Sinh đạo kinh lượng tin, cho nên hắn lộ ra vô cùng thành thạo. Mà bên kia chống đỡ được Ngạo Tiêu Giao một đạo công kích Phong Thượng thì là phi thường không dễ chịu. Lưng trực tiếp bị móng vuốt hung hăng cào nát, huyết nhục bên ngoài lật, máu tươi chảy ròng, xương cốt đều lộ ra. Ngạo Tiêu Giao nguyên bản thân vì thiên địa linh thú tư chất vốn là cực cao, bây giờ càng là thân phụ thương thiên bá thể, thực lực mạnh thậm chí có thể nói tại thánh cảnh trên cơ bản là không có đối thủ. Bất quá vừa mới Phong Thượng hành động lại là để nó có chút tức giận. Lão tử có thể chơi với ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi thế mà còn dám phân tâm. Ngạo Tiêu Giao cảm thấy cái này Phong Thượng là tại xem thường nó, mà Phong Thượng thì là miệng lớn thở hào hển nhìn chằm chằm Ngạo Tiêu Giao. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Lý Trường Sinh đối với Ngạo Tiêu Giao nói, đừng đua, để lại người sống, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này ngăn cản vô tận Hán Hải thủ hộ nội địa Huyền Dương thành thành chủ đến tột cùng tại ẩn giấu bí mật gì. Lý Trường Sinh theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái nguyên sinh đan, đi hướng Lưu gia gia chủ. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 265, trận tướng. Phong Thượng nhìn lấy xuất ra đan dược đi hướng Lưu gia gia chủ Lý Trường Sinh co rụt lại. Đứng lại. Nói xong, Phong Thượng vội vàng hướng Lý Trường Sinh bay đi. Lý Trường Sinh đem trong tay nguyên sinh đan trực tiếp để vào Lưu Gia Gia chủ trong miệng. Trong ngay mắt, Lưu Gia Gia chủ cháy đen lồng ngực bắt đầu tách ra yêu kiểu lục quang. Ngươi không nghe thấy ta à? Phong thượng trường đao tỏa ánh sáng, một đạo to lớn đao khí nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Phanh! Tuy nhiên lại bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Ngạo Tiêu Giao một chảo đập tan. Ngạo Tiêu Giao nhìn chằm chằm Phong thượng, đôi mắt hàn ý lấp lóe. Ngươi là không có đem lời của lão tử để ở trong lòng à? Bạch! Ngạo Tiêu Giao thân hình khẽ động, hung hăng một chảo đập vào Phong thượng ở ngực, trực tiếp án lấy hắn đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Đá vụn vỡ lên. Ngạo Tiêu Giao chân trước giẫm lên Phong thượng lãnh đạm nói. Nói cho ngươi không muốn phân tâm à, như nếu không phải tiểu tử kia nói lưu ngươi một mạng, ngươi sớm đã bị lão tử đập chết. Lý Trường Sinh không có đi nhìn Phong thượng dáng vẻ, không cần nghĩ cũng biết nhất định là bị Ngạo Tiêu Giao cản lại. Khu khu. Lưu Gia Gia chủ đem trong lồng ngực đọng lại ư máu phun ra, sắc mặt cũng hồng nhuận lên. Ngươi. Hắn nhìn lấy Lý Trường Sinh mở miệng. Lý Trường Sinh khoát tay nào đánh gây hắn. Chớ nói nhảm, ngươi bây giờ gân mạch bị bản tọa phế đi, tu vi mất hết như phàm nhân, để ngươi khôi phục bất quá là muốn biết một ít gì đó thôi. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật trả lời liền tốt. Lưu Gia Gia chủ nhìn lấy bị Ngạo Tiêu Giao đập tại trên mặt đất Phong thượng, trong đôi mắt lóe qua một tia đùa cợt. Được. Thanh chủ này đã không phải tà tu lại vì sao không phải muốn giết ngươi? Là muốn ẩn tàng bí mật gì a? Lưu Gia Gia chủ cười lạnh nói, bất quá cũng cùng Lưu Gia chúng ta một dạng, là cái tự tư quỷ thôi. Lời ấy ý gì? Mọi người đều biết, Huyền Dương Thành nơi rách nát này người lừa thưa vắng vẻ không nói, hoàn cảnh cũng không tiện, cả ngày chỉ có thể ăn chút hải thú làm thức ăn, lại có vị nào thánh cảnh cường giả hiếm có tới đây đâu? Ngươi biết trấn thủ Huyền Dương Thành thủ hộ nội địa thành chủ, một khi không may xuất hiện sẽ có cái gì trừng phạt ta? Lý Trường Sinh suy tư nói, giam lại. Không, là kéo dài trấn thủ thời gian, vốn là 1000 năm thời gian. Nhìn thất trách nghiêm trọng trình độ, nếu như là thả thiên nhân cảnh giới yêu thú xâm nhập nội địa mà nói, một lần gia tăng 50 năm. Nhưng nếu như là giống ta Lưu Gia dạng này thi thể đồng bảo, tùy ý ăn thịt người, thì là gia tăng 500 năm cất bước, còn muốn thụ người trong thiên hạ này ung dung miệng mồm mọi người chỉ trích. Cho nên hắn chính là vì che giấu mình thiếu giám sát để loại quản để cho mình đúng hạn rời đi, không muốn sinh thêm sự cố cho nên mới muốn giết ngươi. Lý Trường Sinh ngoài ý muốn nhìn về phía bị Ngạo Tiêu Giao để ép Phong thượng. Không, cũng không phải là thiếu giám sát để loại quản, mà chính là nối giáo cho giặc. Lưu Gia Gia chủ châm chọc cười nói, nối giáo cho giặc. Lý Trường Sinh nhíu mày, chờ đợi lấy Lưu Gia Gia chủ đoạt dưới. Mà bốn phía bị tỏa linh chú khóa lại bọn thị vệ nghe vậy cũng là châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ. A, thành chủ đại nhân vậy mà như vậy phải không? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Im ngay, ngươi tại nói bậy thứ gì? Phong thượng lo lắng giận dữ hét. Ồn ào. Lý Trường Sinh cũng không quay đầu lại nói ra. Ngạo Tiêu Giao nghe vậy nết miệng lên một tia cười lạnh, trực tiếp đem Phong thượng yết hầu đập nát. Ngô, ngô ngô. Không có yết hầu dây thanh, Phong thượng nói không ra lời chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Để ngươi im miệng, ngươi liền đàng hoàng ở lại. Phong thượng ánh mắt oán hận chằm chằm lấy trước mắt đầu này sói. Ngạo Tiêu Giao thì là hư lạnh nói, lại nhìn như vậy lão tử, liền đem con mắt của ngươi móc đi ra. Phong thượng nghe vậy không dám tiếp tục nhìn chằm chằm Ngạo Tiêu Giao, mà chính là xê dịch ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh bên kia. Từ khi đạt được Thương Thiên Bá Thể về sau, Ngạo Tiêu Giao tính cách liền cảm biến đến bá đạo. Nếu như không phải Lý Trường Sinh muốn để lại người sống, cái này Phong thượng đã sớm thi thể hai nơi. Mà Lý Trường Sinh chính mình cũng không có phát giác, tính cách của hắn cũng là đang lặng lẽ cải biến. Phong thành chủ, ngươi cũng không cần phủ nhận, các ngươi Thiên Đao môn nội tình công pháp gọi là Phệ Hồn Trảm a. Mà ngươi chủ yếu tu tập cũng là môn công pháp này. Phệ Hồn Trảm chính là dựa vào hấp thu địch nhân thần hồn mới có thể không ngừng đề cao cảnh giới uy lực, mà ngươi khi đó tự xin đến bên này cảnh, đơn giản chính là vì chạm giết vô tận hãn hải bên trong yêu thú, muốn hấp thu thần hồn của bọn nó tới tu hành. Thế nhưng là, ngươi bởi vì suy nghĩ không chu toàn lại không nghĩ tới, những thứ này hãn hải yêu thú cực ít mới có linh tính, phần lớn đều là không có chút nào thần trí khôi lỗi thôi, đã không có thần trí làm sao đến thần hồn. Chạm giết bọn nó ngươi căn bản hấp thu không đến một chút thần hồn chi lực. Phệ Hồn Trảm cũng liền tự nhiên không cách nào tăng lên. Mà ngươi về sau lại vô ý ở giữa biết được Lưu Gia tu luyện tà pháp, làm lấy ăn thịt người hoạt động. Ngươi cân nhắc đến vạch trần chúng ta, có thể là cứ như vậy ngươi chính là thiếu giám sát để loạn quản chi trách, sẽ ở cái này Huyền Dương thành ngốc càng lâu thời gian, ngươi vốn là hối hận chủ động xin đi giết giặc tới nơi này, lại như thế nào cam tâm hoang phế càng nhiều thời gian đâu. Cho nên ngươi liền nghĩ đến một hòn đá ném hai chim kế sách, cái kia chính là cùng Lưu Gia chúng ta liên thủ. Lưu Gia chúng ta bắt người tới, có hơn phân nửa đều là vận chuyển đến ngươi nơi này, giúp ngươi hấp thu hắn thần hồn tu hành vệ hồn trạm, sau đó còn lại thân thể máu thịt lại tiến trả cho chúng ta Lưu Gia thôn vệ. Như thế cũng không uổng công ngươi khi đó mục đích tới nơi này, đúng không? Bọn thị vệ nghe được lời nói này, áo áo hít sâu một hơi. T. Ta trước khi nói Lưu Gia làm sao luôn luôn hướng phủ thành chủ vận chuyển vật tư, nguyên lai vậy cũng là người. Ta còn tưởng rằng là thành chủ đại nhân cùng Lưu Gia giao hảo, bọn họ dựa vào thành chủ đại nhân thực lực mới định nọt đưa vật. Không nghĩ tới. Nam dạp trên mặt đất trung niên quản sự cũng là ở trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Không dám tin nhìn về phía cách đó không xa chật vật nằm dưới đất phong thượng, đối nó quát. Thành chủ. Cái này. Đều là giả. Đúng không? Là mấy cái này tiểu nhân ở nói xấu ngươi, đúng hay không? Ngô Ngô, Phong thượng muốn tiếp tục lừa gạt, nhưng lại yết hầu đã bị Ngạo Tiêu Giao đập nát, không cách nào nói ra cái gì ngôn ngữ. Chuyện này một khi bại lộ, như vậy hắn cũng là cùng Lưu Gia cùng tội, sẽ bị người trong thiên hạ mà chu diệt. Liền xem như Thiên Đao môn bối cảnh cũng không giữ được hắn. Cái này là thật. Lúc này, phủ thành chủ phía sau cửa đột nhiên đi ra một nữ tử, là trong phủ hầu hạ thành chủ thị nữ. Nữ tử này sợ hãi nhìn thoáng qua Phong thượng, sau đó đôi mắt kiên định nói ra: "Ta trong phủ hầu hạ thành chủ sinh hoạt thường ngày, có một lần ta phát hiện góc tường có vết máu, liền lưu lại một cái tâm nhãn, về sau mỗi lần đi thành chủ phòng thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ thấy khác biệt địa phương vết máu, trong lòng hầu nghi liền thừa dịp ban đêm lặng lẽ đến thành chủ ngoài cửa sổ nhìn lén. Phát hiện thành chủ đem hơn 10 người bó trói lại, từng đao chạm giết bọn hắn. Trong đó có 2 người ta biết, là thành Tây Thiết Tượng một nhà. Bởi vì ta không có tu vi, thành chủ lại chuyên chú như thế, cho nên cũng không có phát hiện ta. Một mực sợ hãi cho nên không dám nói ra. Thị nữ quỳ trên mặt đất đem tự mình biết hiểu toàn bộ đó ra. Phong thượng giờ phút này ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm người thị nữ này, thật không thể đem của hắn một đao chém đầu. Tuy nhiên lại bị Ngạo Tiêu Dao một mực khóa tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Thành chủ, trung niên quản sự sắc mặt sụp đổ, chính mình một mực tự hào thủ hộ thương sinh thành chủ thì ra là như vậy một cái ác độc ma đầu. Bọn thị vệ càng là rung động trong lòng. Nhìn về phía Phong thượng ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu Ngạo, đem hắn phế đi. Lý Trường Sinh đôi mắt hiện ra lạnh chỉ nhìn Phong thượng. Tuân lệnh. Ngạo Tiêu Dao cười hắc, hắn sớm liền muốn giết ra hỏa này. Vuốt sói giơ lên, liền muốn đối với Phong thượng đầu lâu vỗ tới. Thế nhưng là sau một khắc, Phong thượng ánh mắt biến đến vô thần, cái chán cũng giống lưu đồ thương như vậy hiện ra một lồng ánh sáng, bất quá nhan sắc lại là trắng. A, lão tử thả chạy một lần còn có thể thả chạy lần thứ hai, đã sớm để phòng đâu? Ngạo Tiêu Dao khinh thường nói. Sau đó nó toàn thân màu tím khí tức phong thích, đem Phong thượng nguyên thần gắt gao giam cầm ở giữa không trung. Sau đó trực tiếp một chảo đập vào Phong thượng trên lồng ngực, không có nguyên thần khống chế, thân thể của hắn giống như một cố khối lỗi, không có phòng ngự chút nào, thể nội gân mạch càng là đứt thành từng khúc. Sau đó Ngạo Tiêu Dao lần nữa giơ lên vuốt sói, phía trên lóe ra ánh sáng, đem Phong thượng nguyên thần đánh về trong người hắn. Phong thượng hai con mắt lần nữa hiện ra thần thái, bất quá lại mặt xám như cho. Hắn biết triệt để hắn xong. 3. Lý Trường Sinh đánh búng tay, trong hư không ngân sắc xiển xích hóa thành huỳnh quang tiêu tán, tất cả thị vệ đều khôi phục tự do, bất quá lại không ai tại đối Lý Trường Sinh xuất thủ. Lý Trường Sinh hướng Phong thượng đi qua, vừa đi vừa nhàn nhạt mở miệng nói: "Người vô tội không thể chết oan, oan khuất chi hồn không thể hồn diệt. Đã bây giờ chân tướng rõ ràng, như vậy đến đón lấy liền nên. Mọi người đều biết, nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức." Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 266, Thiên Dương Đại Lục hết. Lý Trường Sinh đi tới, cả người đột nhiên đằng không mà lên, bay thẳng đến phủ thành chủ đại trên cánh cổng, đứng chắp tay đưa lưng về phía tất cả mọi người. Thanh âm thanh đạm mở miệng nói: "Bây giờ phủ thành chủ chân tướng rõ ràng, tất cả Huyền Dương thành mất tích người đều tìm được nguyên nhân. Như vậy, tất cả thị vệ nghe lệnh, lập tức xuất động, đem Huyền Dương thành tất cả mọi người gọi đến nơi đây." Tại chỗ bọn thị vệ nghe vậy, đối với Lý Trường Sinh mệnh lệnh có chút do dự. Lý Trường Sinh gặp này, đem cổ long kiếm thuận thế ném đi. Trường kiếm trên không trung lăn lộn hai lần, rơi xuống đất thời điểm cắm vào trên mặt đất. Đồng thời Lý Trường Sinh thiên nhân cảnh giới khí tức cuồng bạo phóng thích ra ngoài, chấn nhiếp tất cả mọi người. Kẻ không theo, chạm. Cái này bọn thị vệ không còn dám do dự, đều hào hào đi bắt đầu chuyển động. Đợi đến tất cả thị vệ đều khởi hành rời đi về sau, Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt thành chủ đại viện, nhẹ nhàng lắc lắc nôn mửa, có chút cảm thán thầm nói: "Không nghĩ tới, Đường Đường thành chủ, trấn thủ vô tận Hãn Hải thủ hộ nội địa thánh cảnh cường giả, lại là phai mở thiên lương người. Bất quá đây cũng là ta Lý Trường Sinh không dựa vào thần tử thân phận, là chân chính dựa vào chính mình danh dương khắp thiên hạ bước đầu tiên." Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, trong lòng vẫn còn có chút nhỏ kích động. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Huyền Dương thành người bị gọi đến nơi này. Những người này có ngay tại làm ăn, uống rượu, nguyên bản không nguyện ý tới, nhưng là bọn thị vệ thoáng lộ ra chút nguyên do, những người này liền lập tức hấp tấp chạy đến. Đợi đến Huyền Dương thành tất cả mọi người tránh thức đến thời điểm, có một người thị vệ hơi có chút sợ hãi đi đến phủ thành chủ môn hạ, đối với Lý Trường Sinh ôn quyền nói: "Đại nhân, tất cả mọi người đã đến." "Rất tốt." Lý Trường Sinh dứt lời về sau, liền chậm rãi quay người, mặt hướng tất cả mọi người. Lúc này, người bên trong có hai người nhìn thấy Lý Trường Sinh khuôn mặt về sau kinh hãi. Một cái là cùng bị cho cá ăn Lưu Xương cùng nhau thủ hộ cổng thành vệ binh, còn có một cái thì là thu Lý Trường Sinh linh thạch điểm tiểu nhị. Lý Trường Sinh hắng giọng một cái đối mặt mọi người mở miệng nói: "Chư vị, tin tưởng các ngươi bên trong đã có người nghe được một chút tiếng gió, biết được một số nguyên nhân. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Bản tọa danh hảo, gọi là Lý Trường Sinh, chính là hiện nay đạo thần tông thần tử, nay bởi vì du lịch mà đi tới Huyền Dương thành." Mọi người nghe vậy chấn động vô cùng, ào ào nghị luận. "Trời ạ, hắn lại là thiên hạ đệ nhất tông môn thần tử. Hắn gọi Lý Trường Sinh a. Đây chính là thiên hạ tối cao cấp tiên kiêu tên a. Là thật sao? Không sai được. Không người nào dám cầm đạo thần tông danh hào nói đùa." Khụ khụ. "Chư vị yên lặng một chút." Lý Trường Sinh thân thủ hư đè ép một chút không tức giận nói. Nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Lý Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. "Trong các ngươi có bao nhiêu người người nhà cùng hảo hữu mất tích? Nâng ra tay ta xem một chút." Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn một chút đối phương, bị nói chúng nào hào giơ tay lên cánh tay. Lý Trường Sinh nhướng mày, cái này toàn bộ Huyền Dương thành người lại có hơn phân nửa đều giơ tay. "Tốt, hôm nay bản tọa cũng là đến đem cho các ngươi một cái công đạo. Thần tử đại nhân, ta, nhà ta lang quân nhiều ngày chưa về, hắn đến cùng đi đâu?" Có một vị phụ nhân mang theo hải tử đi lên phía trước, đối với Lý Trường Sinh quỳ xuống đến nói: "Còn có nhi tử ta, ta lão bà cũng mất tích, còn mời thần tử đại nhân giải hoặc." Nhìn lấy đông đảo mọi người hào hào hướng hắn quỳ xuống, khóc dáng vẻ, Lý Trường Sinh tâm lý cảm thán: "Bản tọa hôm nay vừa tới, chỉ là vì thông qua truyền tống cửa trước đi hướng Thiên Huyền đại lục, nhưng lại một lần tình cờ phát hiện thành chủ cùng Lưu gia chuyện xấu xa, buồn cười là thành chủ cùng cái này Lưu nhà thế mà đều muốn thu mua bản tọa, hai vị thánh cảnh cường giả để xuống tư thái muốn thiếu bản tọa nhân tình, chỉ cầu bản tọa dơ cao đánh khẽ. Vốn là ta có thể ngồi yên không lý đến, hiện lên hạ nhân tình thuận lợi thông qua truyền tống cửa trước, bất quá Ta Lý Trường Sinh thân là đạo thần tông thần tử, càng là vì tự thân một lời chính nghĩa, lại như thế nào có thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy? Liên quyết định cứu vãn các ngươi tại trong nước lửa, đồng thời cũng là vì trấn nhiếp trong thiên hạ tất cả làm ác người. Lý Trường Sinh nói xong liền giải thích một phen thành chủ phong thượng tàn sát đồng tộc cùng Lưu gia ăn thịt người sự tình. Tất cả mọi người kinh hãi không dám tin, ánh mắt đều rời về phía bị Ngạo Tiêu giao giẫm tại dưới thân phong thượng cùng một bên Lưu gia gia chủ trên thân. Đây là thật sao? Đối mặt mọi người chất vấn, trước đó người thị nữ kia xuất hiện làm chứng. Lưu gia gia chủ cũng là khám phá hết thảy đồng dạng gật đầu thừa nhận. A, đáng giết ngàn đao. Lao tử giết các ngươi. Hôn chứng a. Ô ô, ta đáng thương trợ phù. Đã mất đi thân nhân hảo hữu đám người có sụp đổ khóc lớn, có giận không nhịn nổi. Chư vị đừng nóng vội. Lý Trường Sinh nhìn lấy muốn bạo động đám người, liền vội mở miệng. Thần tử đại nhân, xin cho ta thân thủ giết hai xuất sinh này, vì người nhà của chúng ta báo thù. Đúng vậy a. Thần tử đại nhân. Lý Trường Sinh hơi hơi nhíu mày trầm giọng nói. Bản tọa nói, đừng nóng vội. Nghe Lý Trường Sinh có chút không cao hứng ngữ khí, mọi người hào hào im lặng, đàng hoàng ngốc tại chỗ không còn dám nhiều lời. Bản tọa biết các ngươi tâm tình vào giờ khắc này, cũng có thể hiểu được mất đi thân nhân bạn thân thiết đau đớn. Đồng thời cũng cho các ngươi cảm thấy đáng thương, tự cho là có cường giả che chở các ngươi cảm giác rất an toàn, thật tình không biết ác lang liền ở bên cạnh. Bản tọa hôm nay tại sao lại đem bọn ngươi đều triệu tập tới? Không chỉ có là vì trả các ngươi một cái công đạo, đem việc này chiếu cáo thiên hạ, vẫn là muốn cho các ngươi sách một cái tỉnh, một cái lời khuyên. Đại nhân tỉnh giảng. Tất cả mọi người hào hào cung kính kêu lên. Lý Trường Sinh thần tử thân phận vốn là để bọn hắn nhiều một tầng kính sợ, bây giờ càng là ân nhân của bọn hắn, cho nên đối với hắn kính trọng chi ý không chút nào kém cỏi hơn trước đó thành chủ. Tại các ngươi không có thực sự hiểu rõ một người trước, cho dù hắn ngồi ở vị trí cao, được vạn người ngưỡng mộ, cũng không thể mù quáng tin vào, lung tung theo phong trào. Tất cả mọi người là tu sĩ, lý nên biết tu tiên giới nguy hiểm, đáng sợ nhất cũng không phải là hãn hại yêu thú, mà chính là nhân tâm. Các ngươi nhớ kỹ sao? Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, lần này khuyến cáo mà nói cũng không phải là hắn muốn nâng lên công lao của mình, mà chính là xuất phát từ chân tâm. Ghi nhớ thần tử đại nhân dạy bảo. Ghi nhớ thần tử đại nhân dạy bảo. Có một người trước tiên mở miệng, tất cả mọi người theo hô to lên. Trang diện nhất thời có chút hùng vĩ. Tốt. Lý Trường Sinh hài lòng thân thủ ngăn chặn thanh âm của bọn hắn, tiếp tục nói. Người vô tội không thể chết oan, oan khuất chi hồn không thể uổng diệt. Sự tình đã hoàn thành, vậy bản tọa cũng nên lên đường. Hai cái này người sống liền giao cho các ngươi xử lý. Tiểu Ngạo, Nam Nam, đi. Lý Trường Sinh từ trên cửa nhảy xuống tới, rút ra cổ long kiếm, cũng không quay đầu lại hướng truyền tống cửa trước đi đến. Một bên khác phong thượng cùng Lưu gia gia chủ cảm thụ được bốn phía sát ý, cũng đã bỏ đi chống cự. Ngạo Tiêu Giao cùng Bùi Tịnh Nam đội vàng đuổi theo. Bùi Tịnh Nam sùng bái nhìn lấy Lý Trường Sinh, đồng thời cơ cơ quả đấm nhỏ nói: "Ca ca thật là uy phong a, quá tuân tú á." Nam Nam về sau cũng muốn sự công bằng. Ngạo Tiêu Giao cũng là nhẹ nhàng nết lên mỉm cười, bất quá ngoài miệng lại nói lấy: "Thôi đi, còn không phải dựa vào bản đại gia." Lý Trường Sinh ý cười theo gió mà lên, chấm như tuyết và táo cũng đang nhẹ nhàng phất phới. Mặt trời lặn ánh sáng tàn rơi xuống, thiếu niên bóng lưng bị kéo vô cùng dài. Lúc này tất cả mọi người cũng không có lập tức hướng Lưu gia gia chủ cùng phong thượng báo thủ, mà chính là ảo ảo cảm kích cùng kính trọng nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh bóng lưng. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cung tiễn thần tử đại nhân. Cung tiễn thần tử đại nhân. Ngàn trăm năm về sau Hán Thiên Phong Vân lục trên, ghi lại một câu, bị rất lo xa hoài chính nghĩa thế hệ phụng làm lời răn. Người vô tội không thể chết oan, oan khuất chi hồn không thể uổng diệt. Lý Trường Sinh. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 267, lại ngộ vô đề. Hôm sau, Huyền Dương Thành, trên không trung một đạo lưu quang thoáng hiện, Yến Táng thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn nhìn trong tay truy tung la bàn, lại liếc mắt nhìn phía dưới Huyền Dương Thành. Tới chậm a, tiểu tử thúi này còn thật khá nhanh a. Yến Táng lắc đầu, từ không trung rơi xuống, đi đến Huyền Dương Thành trước cửa. Cửa thị vệ nhìn thấy Yến Táng đem ngăn lại, hỏi: "Người đến người nào?" Yến Táng nhàn nhạt mở miệng nói: "Đạo Thần Tông, Yến Táng." Cửa thị vệ kinh hãi nói: "Cái gì? Lại là Yến Phong chủ? Mau mau cho đi." Coi như Yến Táng muốn đi vào lúc, một bên thị vệ có chút do dự mở miệng nói: "Yến Phong chủ." Yến Táng ngừng chân, nhìn về phía người này. Phù phù. Đột nhiên, hai cái thị vệ trực tiếp cho Yến Táng quỳ xuống. Yến Táng nhất thời ngây ngẩn cả người. Các ngươi đây là? Nói cảm tạ thần tông. Cảm tạ thần tử đại nhân. Yến Táng ngạc nhiên. Thần tử đại nhân? Tiểu tử thúi kia đến cùng làm cái gì? Các ngươi đây là làm gì? Vì sao cảm tạ? Yến Phong chủ. Hôm qua quý tông môn thần tử đại nhân cứu vớt chúng ta Huyền Dương thành tại trong nước lửa, toàn thành trên dưới không không cảm kích. Đúng vậy a. Thần tử đại nhân vạch trần thành chủ cùng Lưu gia âm mưu, vì đệ đệ ta báo thù rửa hận, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Một người thị vệ lệ rơi đầy mặt cho Yến Táng dập đầu một cái nói: "Ồ, đứng lên đi, cho bản tọa nói rõ chi tiết nói." Yến Táng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "A, không thể. Ngài là Đường Đường Phong chủ chi tôn, sao có thể tại cái chỗ chết tiệt này ở lâu? Còn mời Yến Phong chủ rời bước Tinh Hải lâu, bây giờ toàn thành người đều đang đàm luận việc này, Yến Phong chủ tới đó uống rượu lúc tự nhiên sẽ biết được sự tình ngọn nguồn." Thị vệ rất cung kính nói. Yến Táng dở khóc dở cười, đành phải gật đầu nói: "Được." Chờ Yến Táng đến Tinh Hải lâu về sau, lên lầu 2 liền nghe được một cái lão giả trên đài chậm rãi mà nói. Lại nói: "Hôm qua thần tử đại nhân vừa đi tới nơi này Huyền Dương thành thời điểm, các ngươi đoán xem làm gì? Thế mà bị thủ cửa lớn thị vệ cho đánh cướp. Nếu như đồng dạng người có lẽ biết thành thành thật thật đem tiền tài giao ra lấy giàn xếp ổn thỏa, có thể thần tử đại nhân là người phương nào a? Hắn có một thân thông thiên tu vi, Tiến Tang tìm một cái bàn ngồi xuống, nghe lão giả kia kể chuyện xưa trong lòng vui mừng, còn thông thiên tu vi. Đồng thời trong lòng cũng càng là hiếu kỳ chính mình Đỗ Nhi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Khách quan, ngài có thể muốn uống rượu. Điếm tiểu nhị nhìn lấy Yến Táng mặc lấy biết được người trước mắt tất nhiên là cái khách quý, hấp tấp tiến lên hỏi. Rượu coi như xong, đến chút ăn chay cùng nước trà đi. Được rồi. Khách quan ngài chờ một lát. Đợi đến tiểu nhị rời đi thời điểm, Yến Táng nhìn về phía lao giả kia. Chỉ thấy lao giả đem trong tay cây quạt ba một chút mở ra. Thân tử đại nhân thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là hướng về phía cái kia Lưu gia thị vệ Lưu Sương nhẹ nhàng phẩy tay bên trong bảo kiếm. Trong miệng lẩm bẩm một kiếm này, chả ngươi tu vi. Dứt lời về sau, đối phương thật sự theo báo đan cấp bậc tu vi trực tiếp biến thành một kẻ phàm nhân. Thật sự là khủng bố như vậy a. Bất quá bởi vì thần tử đại trái tim con người mềm, không muốn cùng nó quá nhiều tính toán, chỉ là phế đi cái kia Lưu Sương tu vi thôi cũng không có muốn hắn tính mệnh, thế nhưng là cái kia không biết tốt xấu Lưu Sương thế mà trong bóng tối ghi hận thần tử đại nhân. Sau đó hắn liền tìm tới chủ tử của mình, cũng là mọi người đều biết Lưu gia thiếu chủ Lưu Tử Ngạn. Khẩn cầu đối phương giúp đỡ trả thù thần tử đại nhân. Lão giả giảng đến cái này dừng lại ngữ khí, phản phất tại chờ đợi cái gì. Ba ba ba. Tốt. Phía dưới tiểu khách nhóm hội nghị hào hào vỗ tay âm thanh. Lão giả duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng trà sát, nụ cười trên mặt tràn đầy nói: Các vị còn muốn cẩn thận nghe một chút chuyện kế tiếp a. Vương lão đầu, ngươi thật đúng là rơi tiền con mắt từ bên trong a. Cách gần đó tiểu khách nhóm hào hào hùng hùng hổ hổ móc ra một cái hạ phẩm linh thạch ném cho cười híp mắt lão giả. Tiến Táng con ngón đúng ra, một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra. Ba cái tản ra ánh sáng thượng phẩm linh thạch trực tiếp trôi dạt đến trước mặt của lão giả. Lão giả trong nháy mắt trừng to mắt, run run rẩy rẩy đem linh thạch nâng trong tay. Tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc không thôi, liền vội vàng đem ánh mắt phóng tới Yến Táng trên thân. T. Tài đại khí thô. Đây là đâu đường ra a? Yến Táng lạnh nhạt ở giữa mở miệng nói, những thứ này đầy đủ ngươi đem cố sự kể xong đi. Cú cú đầy đủ. Vương Mỗ ở đây cảm ơn ra ban thưởng. Vương lão đầu kích động nói. Sau đó hắng giọng một cái tiếp tục mở miệng giảng thuật lên Lý Trường Sinh cố sự. Lâm Hư đại lục. Hàng tiên thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong thất tiên hư. Bên trong có 7 tòa linh khí dư giả lại cuộn trào kéo dài sơn cốc. Vong Ưu Cốc chính là cái này bảy đại tiên cốc một trong, mà cái này Vong Ưu Cốc cốc chủ chính là mỹ nhân bảng phía trên An Túc Bạch. Trong cốc, một cái cầm côn tóc đỏ thiếu niên, chính ở một bên nếp gấp mi đầu một bên không ngừng khua tay trong tay gậy gộc, không khí nổ vang thanh âm ẩn ẩn quanh quẩn tại cái này Vong Ưu Cốc bên trong. Kỳ quái, một chiêu này linh lực vận chuyển tắc cảm giác làm sao nghiêm trọng như vậy? Uy, ngươi mỗi ngày như thế luyện còn có để cho người ta ngủ hay không? Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Tóc đỏ thiếu niên dừng lại động tác, nhìn qua một bên đi. Một vị thân mang trạm quần áo màu xanh lam thiếu nữ xinh đẹp chính cao vút mà đứng ở cách đó không xa nhíu lại hẹp dài lông mày nhìn lấy hắn. Có thể cái này đều nhanh buổi trưa a. Tôn Tiên khỏe miệng co giật nói. Người nào quy định buổi trưa liền không thể ngủ rồi. Bạn cô nương bình thường đều là ngủ đến giữa trưa. Tô Khanh Ngư nhìn lấy Tôn Tiên hừ nói. Tôn Tiên lắc đầu không nói thêm gì, hắn vốn cũng không phải là vong ưu cấp người, bây giờ càng là mỗi ngày chiếm trong cốc linh khí chuyển trong mắt chỗ tu hành, đã là chiếm lớn lao tiền nghi. Hắn vẫn là biết liêm sỉ. Nói hai câu liền nói hai câu đi, cũng không rơi cục thịt. Mà tại phía trên thung lũng một lương đỉnh ở giữa, một vị người mặc màu tím lam băng tay áo khuôn mặt thanh lãnh mỹ nhân nhi ngồi ở chỗ này, hai đầu trắng như tuyết đùi ngọc giao chồng lên nhau, trắng đoán dây lụa quấn ở sau gót viên thịt biển trên, trong suốt trên chân ngọc phủ lấy một đôi tinh mỹ trong suốt giày sàng đạn. An Túc Bạch chính chống lấy cái cằm nhìn lấy trong cốc hai người. Đột nhiên, nàng cảm ứng được cái gì, một đôi mỹ lệ mắt vượng tách ra một tia ánh sáng, mong đợi nhìn về phía Vong Ưu Cốc cửa vào phương hướng. Môi son hơi hơi nhếch lên, thầm nói: "Lý do đều cho ngươi, thế mà mới đến, còn thật là một ngốc tử." Vong Ưu Cốc lối vào. "Vương phong chủ." Hai cái giữ cửa nữ đệ tử cung kính ôm quyền bái nói. Vương Chấn đối với hai người khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, liền đi vào Vong Ưu Cốc bên trong. Trong cốc tứ phương chim hót hoa nở, không giống đạo thần tông như vậy rồi rào bá khí, mà chính là rõ ràng uốc cú nhã, khiến người ta thần gì. Túc Bạch. Vương Chấn lẩm bẩm một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía sơn cốc một chỗ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát ngoài có lụa mỏng che chắn, chính theo gió nhẹ nhàng phiêu độc lấy. Sau đó hắn liền kiên định tốc độ hướng nơi đó đi tới. An Túc Bạch thông qua lụa mỏng cứ như vậy lặng lặng nhìn hướng nàng đi tới Vương Chấn. Cảnh sắc hợp lòng người, hương khí bốn phía. Tiên điểu bay tán loạn, thanh phong trọc người. Tình cảnh này vốn là duy mỹ như một bức họa đồng dạng. Thế nhưng là, Sư Tôn. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên thanh âm phá vỡ đây hết thể yên tĩnh. Vương Chấn nghe được thanh âm sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác khi thấy chính mình Đỗ Nhi trong cốc hướng chính mình phát tay. "Sư Tôn, ngài đã tới a?" Đỗ Nhi sở tu đấu chiến thất quyết vừa vặn có một châu nghi hoặc không hiểu, còn mời Sư Tôn chỉ giáo. Tôn Thiên nhìn đến Vương Chấn kinh hỉ nói, hắn đang lo vì sao công pháp linh lực vận chuyển không thông đây. Tô Khanh Ngư đối Sư Tôn của mình sự tình vẫn là hiểu rất rõ, cũng là chú ý tới Vương Chấn hướng đi chính là chỗ cao đỉnh nghỉ mát chỗ đó. Mắt to đi lòng vòng liền dùng cánh tay nhẹ nhàng đối Tôn Thiên nhỏ giọng nói: "Uy, ngươi đồ đệ này làm kiểu gì như thế ngu? Tình huống như thế nào nhìn không hiểu a? Một hồi Sư Tôn ta sinh khí nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Tôn Thiên nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía Tô Khanh Ngư, không biết nàng đến cùng đang nói cái gì. Mà Vương Chấn thì là nhìn một chút An Túc Bạch chỗ đình nghỉ mát, lại nhìn một chút Tôn Thiên, trong cốc tiếng vang rất lớn, hắn cũng không thể giả bộ như nghe không được a. Hắn lắc đầu, đành phải hướng Tôn Thiên đi đến. Mà trong lương đình An Túc Bạch gặp này, nguyên bản nhếch lên khóe miệng nhất thời cứng đờ. Đôi mắt đẹp hàm sắt nhìn về phía trong cốc Tôn Thiên. Nghiến chặt hàm răng thấp giọng nói: "Sú tiểu tử, lão nương để ngươi ở không nhiều như vậy ngày, ngươi lại vẫn chậm trễ lão nương công việc tốt." Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 268, Đoạn Hồn Sơn, Thiên Huyền Đại Lục, Thánh Cực Tông, Thánh Cực Điện, nơi này là toàn bộ Thánh Cực Tông thương luận chuyện quan trọng nghi địa phương, cũng là tông chủ Lâm Triều Dương mỗi ngày bận rộn địa phương, liền như là đạo thần tông nghị sự đại điện đồng dạng. Lúc này Thánh Cực trong điện, Lâm Triều Dương nhìn về phía một bên nhị trưởng lão Thôi Bình hỏi: "Đã lâu như vậy, liền xem như thăm người thân cũng nên không sai biệt lắm, Đoàn Vân bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại?" Thôi Bình nghĩ nghĩ ôm quyền đáp lại nói: "Ê, Vũ Tử Thần là đại trưởng lão duy nhất thân truyền đồ nhi, bây giờ hắn bị phế, nỗi lòng trầm thấp về nhà thăm viếng, đại trưởng lão cũng hẳn là đau lòng, liền dự định lưu thêm một số thời gian đi." "Ai, lúc ấy cái kia Yến Nam Thiên cùng Yến Táng đại hôn, bản tọa vừa vặn chỗ đang bế quan thời kỳ, cũng chỉ có hắn đại trưởng lão thân phận đại biểu chúng ta Thánh Cực Tông tiến đến không thể thích hợp hơn, có thể bản tọa lại là không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này." Lâm Triều Dương thở dài, cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là Yến Táng hôn lễ, như vậy Đoàn Vân đại khái có thể ở tại tông môn, nhường phía dưới Thôi Bình hoặc là Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão đi lại có làm sao? Có thể hết lần này tới lần khác còn có một cái thần vương Yến Nam Thiên, nếu để cho người khác đi mà nói, như vậy thì đại biểu cho Thánh Cực Tông tự cao cao ngạo, khinh thị đạo thần tông, ma sát bất hòa những sự tình này bày trong bóng tối liền tốt, nếu như đặt tới trên mặt nổi mà nói chẳng tốt cho ai cả. Cho nên hắn bê quan cũng bất quá chỉ là lý do thoái thác thôi, hắn mới không đi đâu. Bọn họ Thánh Cực Tông tuy nói cùng đạo thần tông cùng là đỉnh tiêm thế lực một trong, mà lại đối phương đã từng còn theo thời gian từng năm chán nản, thế nhưng là Thánh Cực Tông mũi nhọn chiến lược so sánh cùng nhau vẫn là kém không ít, không có cách, người ta đám tiền bối cơ nghiệp đánh quá tốt rồi. Còn có cái kia thần vương Yến Nam Thiên, vô địch một thời đại. Hiện nay, cái này một thời đại hắn đạo thần tông lại ra một cái thần tử. Tuy nói còn không phải thánh cảnh tu vi, nhưng lại mơ hồ nghe nói cái này gọi Lý Trường Sinh tiểu tu sĩ thiên tư tuyệt đại, tương lai có hy vọng trở thành đạo thần tông kỳ trước mạnh nhất thần tử. Mạnh nhất thần tử khái niệm Lâm Triều Dương thân là Thánh Cực Tông tông chủ vô cùng rõ ràng. Tuy nói đế lộ khó khăn, cũng không phải là chỉ có tư chất mới có thể, tương lai cũng là tràn ngập biến số. Nhưng chỉ cần trưởng thành, như vậy, cái này Lý Trường Sinh sợ là muốn siêu việt Hán Thiên trong lịch sử bất luận một vị nào đại đế. Đạo thần tông cũng tự nhiên sẽ tiếp tục trường thịnh bất suy đi xuống, mà hắn Thánh Cực Tông cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào tầm thường, coi như nắm giữ đỉnh phong danh xưng nhưng thủy chung không cách nào có được thứ nhất danh tiếng số. Lâm Triều Dương thở dài, đến mức Thánh Cực Tông tương lai cũng chỉ có thể dựa vào thi hàm. Tông chủ không nên tự trách, Vũ Tử Thần ta hiểu khá rõ, cậy tài khinh người, háo sát tâm ngoan, tâm trí không kiên, cho dù có điểm tiểu thiên phú sợ cũng khó thành đại khí, bây giờ bị phế tuy nói đáng thương, nhưng cũng có gieo gió gặt báo thành phần tại. Thôi Bình coi là Lâm Triều Dương là tại tiếc hận Đoàn Vân đồ đệ sự tình, liền mở miệng nói: "Hắn từng vụng trộm quan sát qua Vũ Tử Thần, trong lòng đối nó ấn tượng rất kém cỏi." Lâm Triều Dương nghe vậy cũng là lông mày chau động. "Ồ, đệ tử này coi là thật có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Thôi Bình tuyệt không nói bừa, càng sẽ không không duyên cớ tổn hại người danh dự. Có thể nếu như vậy, Đoàn Vân lại vì sao đối nó như thế chiếu cố? Lúc trước lại tại sao lại thu hắn làm đồ đệ?" Lâm Triều Dương nghi hoặc không thôi, hoàn toàn đoán không ra Đoàn Vân là nghĩ như thế nào. Thôi Bình suy tư một lúc lâu sau đôi mắt lóe qua một tia sáng, do dự mở miệng nói: "Tông chủ, ta ngược lại thật ra có một cái to gan phỏng đoán. Thiên Huyền Đại Lục Đông Vương, Đoạn Hồn Sơn phụ cận, mấy đạo lưu quang lóe qua, hóa thành mấy bóng người. Những người này người mặc màu vàng nóng Thánh Cực Tông đệ tử phục sức. Cầm đầu là một vị mắt ngọc mày ngài, mi cao quẩn cũ é, mặc lấy vàng nhạt băng tay áo, ăn mặc trên lộ ra ngân sắc hoa văn nữ tử. Sư tỷ, cái này Đoạn Hồn Sơn cũng không có bất kỳ cái gì dị động, coi là thật đều sẽ có dị bảo hiện thế hay sao?" Một vị nam đệ tử ở phía sau nghi ngờ mở miệng nói. Nữ tử không có trả lời, mà chính là nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn chăm chú lên la bàn trong tay. Một vị khác đứng tại nữ tử sau lưng nam tử cao lớn nói: "Thi hàm trong tay chính là ta Thánh Cực Tông thánh vật, cực bảo la bàn, nó đã chỉ hướng nơi này, liền quả quyết sẽ không ra sai, chỉ có thể nói là thời cơ chưa tới." Đoan Mục sư huynh nói rất đúng, chúng ta chỉ cần theo sư huynh cùng sư tỷ hành động liền có thể, cái khác thêm lời thừa thai vẫn là nói ít. Vị cuối cùng nam đệ tử đối với trước đó cái kia mở miệng hỏi hỏi ý kiến đệ tử khuyên nhủ nói: "Vâng." Lâm Thi Hàm nhìn lấy la bàn, một lát sau khẽ mở môi đỏ mọng nói: "Cực bảo la bàn khí tức càng cường thịnh, dị bảo rất mau ra thế, không thể lười biếng." "Không tệ, Thi Hàm nói đúng, cái này Đoạn Hồn Sơn chính là thượng cổ niên đại chúng thánh chết chỗ, dưới núi mai táng oan hồn đông đảo, các không thể đại ý." Đoan Mục Phong Hoa cười nói: "Ha ha, thật cho đến lúc đó Đoan Mục sư huynh không chỉ lo Thi Hàm sư tỷ an nguy, cái kia còn có rảnh rỗi chiếu cố chúng ta đúng không?" Bên cạnh nam tử đệ tử chê bừa. Đoan Mục Phong Hoa hướng cái này vị đệ tử đầu một cái tán dương ánh mắt cười nói: "Sư đệ nói gì vậy, tại bảo đảm Thi Hàm an nguy về sau, sư huynh là quả quyết sẽ không đối với các ngươi mặc kệ." "Vâng vâng vâng, đầu tiên vẫn là chiếu cố Thi Hàm sư tỷ, về sau mới đến phiên sư huynh đệ chúng ta a." Nam đệ tử lắc đầu cười nói: "Sư đệ, ngươi..." Đoan Mục Phong Hoa giả bộ bất đắc dĩ cười khổ. Mà Lâm Thi Hàm thì là nếp gấp mi đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Sư huynh không cần như thế, tất cả mọi người là đồng môn, lý nên lẫn nhau trông nom, cũng không tuần tự phân chia, huống hồ sư muội ta tu vi không thấp, không cần sư huynh hao tâm tổn trí. Thi Hàm chuyện này, người ta sư huynh muội cùng nhau lớn lên, ta tự nhiên phải chiếu cố thật tốt ngươi." "Sư huynh, bây giờ người ta đã lớn lên, mà lại trai gái khác nhau, Thi Hàm danh xưng quá thân cận, ngươi sau này vẫn là gọi sư muội ta đi." Lâm Thi Hàm ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên Đoan Mục Phong Hoa. Đoan Mục Phong Hoa trong lòng thất lạc, nhưng vẫn là gượng cười nói: "Tốt, nếu là sư muội nói, vi huynh tự nhiên sẽ nghe." Ầm ầm. Đột nhiên, mấy người phía trước Đoạn Hồn Sơn đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Lâm Thi Hàm trong tay cực bảo la bàn cũng trong nháy mắt quang mang phóng đại. Thời cơ đã đến. Dị bảo xuất thế. "Chúng ta đi." Lâm Thi Hàm dứt lời về sau, liền hướng Đoạn Hồn Sơn tiến đến. Đoan Mục Phong Hoa cùng các hai vị đệ tử cũng vội vàng đuổi theo. mà đoạn hồn ngoài núi một chỗ khác phương hướng, hai người một sói thân ảnh xuất hiện tại này.
A,
chỗ đó không là trước kia con buôn nói tới đoạn hồn sân a?
Thế nào?
Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn về phía không ngừng rung động to lớn ngọn núi. Cái kia núi có phải hay không muốn sụp nha? Làm sao còn tỏa ra màu đen khí tức? Bùi Tịnh Nam trừng to mắt nhìn lấy quái dị đoạn hồn sân nói. Ngạo Tiêu Giao hé mắt nói, linh khí tụ tuôn, địa mạch sôi sục, không phải có dị bảo xuất thế cũng là có đại hung như thế.
Dị bảo?
Lý Trường Sinh nghe vậy đôi mắt sáng lên, trong lòng dục dịch,
du lịch mà,
vậy dĩ nhiên là du tẩu sơn hà, trải qua chuyện lạ. Bây giờ tiểu gia lại đúng lúc gặp nơi đây, quả thật trời ban cơ hội a,
sao có thể bỏ lỡ?
Ha ha ha,
vậy còn chờ gì?
Chúng ta đi.
Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end.
Hãy nhập hố.
Chương 269, oan hồn hiện.
Lý Trường Sinh một đoàn người vừa tới đoạn hồn sơn dưới chân thời điểm, liền tận mắt thấy rất nhiều tiểu yêu đang điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn.
Làm sao đều chạy a?
Bộ dạng này cũng không giống là dị bảo xuất thế, ngược lại giống đại hung hiện thế a.
Lý Trường Sinh nhìn lấy những thứ này kinh hoàng đám yêu thú thầm nói,
gặp nguy hiểm.
Ngạo Tiêu Giao cũng là híp sói mắt thấy đoạn hồn sơn phương hướng.
Yêu thú đối với tự nhiên nguy hiểm trực giác muốn so với nhân loại bén nhạy nhiều, huống chi nó vẫn là thiên địa linh thú, càng là như vậy.
Thật là đại hung hiện thế rồi.
Lý Trường Sinh ngạc nhiên mà hỏi,
không nhất định, đoạn hồn sơn phía dưới mai táng đại lượng oan hồn, cũng có một loại khả năng, cũng là dị bảo xuất thế khiến cái này ngủ say oan hồn thức tỉnh, cho nên những thứ này yêu thú mới sẽ biết sợ.
Ngạo Tiêu Giao trầm tư một lát nói ra,
oan hồn,
tiểu gia ta cái này đến trên đời này còn chưa thấy qua oan hồn đâu, nhất định phải nhìn xem.
Lý Trường Sinh đôi mắt lấp loé ánh sáng, đã định nói,
Nam Nam cùng ở ta nha.
Lý Trường Sinh đối Bùi Tịnh Nam nói,
ừm,
Nam Nam không sợ.
Bùi Tịnh Nam nắm chặt lại nắm đấm, nàng không muốn vẫn luôn gan nhỏ lại, nàng cũng phải vì trở thành cường giả mà nỗ lực.
Nhìn lấy Bùi Tịnh Nam bộ dáng nghiêm túc, Lý Trường Sinh vui mừng sờ lên đầu của nàng.
Tiến vào đoạn hồn sơn phạm vi bên trong về sau, trong không khí đều phảng phất có cỗ khí tức đột ngạn, trong hư không càng là ẩn ẩn có ô minh thanh truyền đến.
Ngọn núi lớn nhất kịch liệt rung động địa phương là ở vùng trung tâm, cho nên dị bảo nếu là hiện thế cũng tất nhiên là tại đỉnh núi.
Tiểu Ngạo, lấy tu vi của ngươi cảm giác mức độ nguy hiểm như thế nào?
Lý Trường Sinh nhìn lấy đoạn hồn sơn đỉnh bốc lên hắc khí đối Ngạo Tiêu Giao hỏi.
Cánh mạng không lo.
Ngạo Tiêu Giao đơn giản đáp lại.
Lý Trường Sinh hiểu ý, Ngạo Tiêu Giao có ý tứ là chỉ là mình cùng Bùi Tịnh Nam sinh mệnh an nguy không có vấn đề.
Nếu như thế, vậy liền tiến lên.
Thơ.
Sư muội, yêu thú linh giác rất là nhạy cảm, chúng ta vụ tất cẩn thận một chút.
Đoan Mục Phong Hoa nhìn lấy chưa từng chút nào ý biết những cái kia chạy trốn yêu thú, ngược lại nhanh chân hướng về phía trước đi đến Lâm Thi Hàm, vội vàng nhắc nhở.
Không sao.
Lâm Thi Hàm lạnh nhạt trả lời.
Đoan Mục Phong Hoa sắc mặt cứng đờ, sau đó thở dài vội vàng đuổi theo Lâm Thi Hàm.
Khác hai vị đệ tử cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bốn người lên núi đỉnh phương hướng không ngừng tiến lên.
Đã tới giữa sườn núi thời điểm, một cái nam đệ tử nhìn chung quanh, nuốt ngụm nước miếng đối Đoan Mục Phong Hoa nói ra.
Sư minh, ta có loại cảm giác không ổn.
Siêu.
Đột nhiên,
một đạo hắc ảnh tại bốn người trước mắt lướt qua.
Đồng thời trung quanh còn kèm thêm lấy kêu gào thê lương âm thanh.
A,
đệ tử này giật nảy mình.
Ô,
toàn thân đen nhánh oan hồn giống một đoàn không có hình dáng khí thể đồng dạng, ở trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua.
Cái này nam đệ tử giật mình gọi, nhất thời trung quanh mấy đạo oan hồn ảo ảo thay đổi phương hướng hướng bọn họ đánh tới.
Bên cạnh Đoan Mục Phong Hoa liền vội rút ra trường kiếm, một bên meo mắt lại chuẩn bị đối phó oan hồn, vừa hướng cái kia vị đệ tử nói ra.
Nâng lên tinh thần, ổn định tâm thần.
Oan hồn đối với cảm giác sợ hãi cực kỳ nhạy cảm,
càng hoảng sợ liền sẽ hấp dẫn càng nhiều oan hồn đến đây.
Ô,
ô,
nghiệt chướng.
Đoan Mục Phong Hoa mở trừng hai mắt, trường kiếm trong tay tách ra màu vàng nóng vầng sáng.
Chết.
Bay đến Đoan Mục Phong Hoa trước mặt oan hồn trực tiếp bị một kiếm chặt tán.
Tiêu gào thê lương quanh quần tứ phương, khiến người ta khắp cả người phát lạnh.
Trước đó cái kia thét lên đệ tử, nghe tiếng gào thét, trong lòng run rẩy.
Hắn biết mình nhất định phải ổn định tâm thần.
Thế nhưng là,
hắn từ nhỏ liền sợ cái đồ chơi này,
căn bản không khống chế được sợ hãi trong lòng cảm giác ra.
Hôm nay có thể tới Đoạn Hồn Sơn toàn là bởi vì hắn đi theo Đoan Mục Phong Hoa nhiều năm, lần này tìm kiếm bảo vật mang lên hắn cũng coi là cho hắn một cọc cơ duyên.
Có thể khiên động cực bảo la bàn bảo vật tất nhiên bất phàm.
Hắn dù là hút miếng canh đều được a.
Cái này nam đệ tử mặt ngoài cố giả bộ lấy chấn định, trong lòng cũng là nghĩ đến chính mình tính toán.
Khí tức nồng đậm, mà lại cái này dưới đất oan hồn đã bị dị bảo xuất thế sở khiên động, nhất định phải nhanh, không phải vậy chờ đại lượng thiên nhân hồn xuất hiện liền không tốt mang lấy bọn hắn thoát thân.
Lâm Thi Hàm cau mày nhìn thoáng qua sau lưng ngoại trừ Đoan Mục Phong Hoa bên ngoài hai tên đệ tử thầm nói.
Đoạn Hồn Sơn phía dưới mai táng oan hồn vô số, đặc biệt thánh cảnh là nhất.
Tôn giả, thiên nhân cùng bão đan phía dưới cảnh giới càng là vô số kể.
Bây giờ bọn họ gặp phải bất quá đều là một số bao đan cấp bậc nhỏ oan hồn.
Theo thời gian trôi qua, càng cường đại hơn oan hồn cũng sẽ từ từ thức tỉnh.
Bốn người lại tiến lên trong chốc lát, trong lúc đó chém giết không biết bao nhiêu oan hồn.
Lâm Thi Hàm chau mày, tiếp tục như vậy căn bản không có tác dụng.
Oan hồn là không giết xong, ngược lại sẽ theo ngưng lại thời gian càng lâu mà càng nhiều.
Ô.
Lúc này, một đạo càng thêm nồng đậm đen nhánh oan hồn lấy tốc độ cực nhanh hướng Lâm Thi Hàm bay tới.
Thi Hàm cẩn thận.
Đoan Mục Phong Hoa kinh hãi, vội vàng hướng về Lâm Thi Hàm phương hướng phóng đi.
Càn Nguyên Thánh Túc, lục chuyển cực vật.
Lâm Thi Hàm tay ngọc bấm niệm pháp quyết, sau đó đối với cái kia oan hồn cũng là nhất chỉ.
Ô,
ách ách.
Cái kia oan hồn đột nhiên đống nhiên tại nguyên chỗ, toàn thân đen nhánh khí tức phun trào, tản mát ra thanh âm thống khổ.
Đụng.
Sau một khắc, cái này oan hồn trực tiếp nổ tung,
màu đen khí tức hóa thành lấm ta lấm tấm tản mát mà xuống, tiêu tán ở thế gian.
Thơ,
muội,
người không sao chứ?
Đoan Mục Phong Hoa vội vàng đi vào trước mặt của nàng lo lắng nói. Lâm Thi Hàm lắc đầu nói, sư muội tự có chừng mực, thiên nhân cảnh oan hồn còn không làm gì được ta, việc cấp bách vẫn là chiếu cố tốt hai vị sư đệ. Đoan Mục Phong Hoa gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hai vị kia đệ tử nói, các sư đệ, làm xuống tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, thiên nhân hồn đã xuất hiện, hai người các ngươi tu vi vẫn là bao đàn, lại tiếp tục sư huynh họa theo hàm cũng khó có thể hộ các ngươi chu toàn, các ngươi. Đa tạ sư huynh hảo ý sư đệ tâm lĩnh, chúng ta cái này liền rời đi, tuyệt không quấy rầy các ngươi tìm kiếm bảo vật. Một cái nam đệ tử vội vàng đáp lại nói, mà cái kia nhát gan thì là có chút không tình nguyện, bất quá cũng vô pháp nói cái gì. Đoan Mục Phong Hoa gật đầu nói, các sư đệ có thể hiểu được liền tốt. Ông ngao. Ngay tại hai vị đệ tử tức sắp rời đi thời khắc, kịch liệt lại chói hai tiếng gào thét theo tứ phương truyền đến. Lâm Thi Hàm thần sắc biến đổi. Đoan Mục Phong Hoa cũng là tâm bên trong một cái lộ bộ. 1, 2, T, 6 cái thiên nhân hồn, cùng 4 cái tôn giả hồn. Thi Hàm, chúng ta đi mau. Đoan Mục Phong Hoa đối với Lâm Thi Hàm hét lớn, đây cũng không phải là hai người bọn họ thiên nhân có thể ứng phó được. A a a. Cái kia nhát gan đệ tử trực tiếp bị sợ vỡ mật, co quắp ngồi dưới đất không ngừng hướng về sau xê dịch. Lâm Thi Hàm nhìn lấy cái kia đệ tử bị dọa sợ dáng vẻ nhíu chặt mày lên, thầm nói: "Vướng hữu, không bằng ta tự mình tới." Càn Nguyên Thánh Túc, lục chuyển cực vật. Lâm Thi Hàm lần nữa bấm niệm pháp quyết, đồng thời quanh thân tách ra lóa mắt kim quang hướng bốn phía quét tán. "Sư Minh, dẫn bọn hắn rời đi." Đoan Mục Phong Hoa lo lắng nhìn lấy nàng nói: "Sư Minh làm sao có thể vứt bỏ ngươi tại không để ý? Ta có phụ thân cho phòng ngự pháp khí, không có vấn đề." Thế nhưng là, Đoan Mục Phong Hoa muốn nói lại thôi, còn có 6 hơi thở. Lâm Thi Hàm không nói nhảm: "Đi, chúng ta đi." Cái kia nhát gan đệ tử liền bỏ mang lăn hướng phía dưới núi phóng đi. Đoan Mục Phong Hoa biết bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, chăm chú đối Lâm Thi Hàm nói: "Sư muội, chú ý an toàn." Đám ba người rời đi về sau, Lâm Thi Hàm cực nguyên thánh quyết cũng đến cực hạ. Ông ngao. Bốn đại tôn giả hồn tướng nàng vây quanh ở bên trong, thét chói hai vang lên hướng Lâm Thi Hàm vào tới. Đứng thẳng mà không có bóng, du thần ngự khí. Lâm Thi Hàm đạp nhẹ mặt đất, tốc độ tăng nhiều. Cả người biến thành từng đạo tàn ảnh, du đậu tại những thứ này oan hồn bên trong, tìm tới khe hở chạy ra vây quanh. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng trên đỉnh núi phóng đi. Cực bảo la bàn chấn động càng thêm kịch liệt. Dị bảo, tức sắp xuất thế. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 270, đỉnh núi lĩnh vực. Đoạn Hồn Sơn, giữa sườn núi. Siêu. Một đạo hàn quang lướt qua. Ô. Lý Trường Sinh nắm cổ long kiếm, nhìn lấy vừa mới bị chính mình chém chết thiên nhân cảnh oan hồn cao mày. Rõ ràng mỗi cái đều yếu như vậy, có thể số lượng này thật đúng là phiền phức. Ầm ầm. Lúc này, Đoạn Hồn Sơn đỉnh núi đột nhiên vọt lên một đạo to lớn cột khí màu đen. Ngạo Tiêu Giao trầm trọng suy nghĩ mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi nói: "Tiểu tử, tình huống có biến, chúng ta muốn hay không rút lui?" "Thế nào?" Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Ngạo Tiêu Giao lắc đầu nói: "Khó mà nói, dù sao cũng là cảm giác đỉnh núi có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang nổi lên." Lý Trường Sinh nhìn lấy hắc khí ngút trời đỉnh núi, lại nhìn một chút Bùi Tịnh Nam. Trầm tư một lát sau gật đầu nói: "Cái kia liền rời đi đi. Nếu như chỉ có hắn cùng Ngạo Tiêu Giao hai người ngược lại là còn có thể đi tìm một chút, nhưng là bây giờ bên người có Bùi Tịnh Nam, nàng mới luyện khí cảnh giới, tùy tiện đi lên sẽ còn tăng thêm mạo hiểm. Hắn Lý Trường Sinh tuyệt sẽ không lấy chính mình người tánh mạng nói đùa." "Kaka, Nam Nam, kéo chân sau." Bùi Tịnh Nam xa xút nói, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nếu như không phải mình quá mức nhỏ yếu, cũng sẽ không chậm trễ Lý Trường Sinh Kaka đi đỉnh núi. "Không có chuyện gì Nam Nam, về sau còn có rất nhiều cơ hội, ngươi phải nắm chặt trở nên mạnh mẽ nha." Lý Trường Sinh cười sờ lên Bùi Tịnh Nam đầu an ủi. "Ừm." Coi như ba người muốn rút lui thời điểm. "Oeng." Rầm rầm rầm. Toàn bộ Đoạn Hồn Sơn ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Lý Trường Sinh một đoàn người dưới chân cũng bắt đầu tách ra nồng đậm hắc khí. Vô số oan hồn theo trong lòng núi xông ra. Bởi vì ngọn núi chấn động, Bùi Tịnh Nam ngã rầm trên mặt đất. Lúc này, dưới mặt đất đột nhiên toát ra một cái hắc thủ, bắt lấy mắt cá chân nàng. "A!" Bùi Tịnh Nam kinh hô một tiếng. Lý Trường Sinh đôi mắt ngưng tụ, trực tiếp đem cái kia hắc thủ chặt đứt, hóa thành khí thể tiêu tán. Hắn đỡ dậy Bùi Tịnh Nam, ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. "Đi không được." Ngạo Tiêu Giao một bên nói, một bên phóng thích linh lực hộ cháo đem Lý Trường Sinh hai người bao phủ lại. Chỉ gặp bọn họ lúc đến dưới núi đã hắc khí trải rộng, vô số oan hồn hướng bọn họ vào tới. Lệ gào âm thanh ùn ùn kéo đến. "Bích Hải Lưu Hoa." Lý Trường Sinh đối với chung quanh quét ngang một kiếm, đem những cái kia vọt tới oan hồn đều chém chết. Có thể cái này căn bản không phải kế hoạch lâu dài. "Ông ngao." Sau một khắc, mấy chục cái càng thêm ngưng thực cường đại oan hồn xuất hiện. "Tôn giả hồn." Bọn họ nhìn thấy Lý Trường Sinh mấy cái sinh linh, liền bắt đầu điên cuồng vọt tới. "Tập trung." Lý Trường Sinh khí tức lúc nào ở giữa chuyển biến. Trên thân màu trắng ánh sáng tỏa ra, tóc đen thoáng qua biến trắng. Hắn giơ cao trường kiếm, đối với phía trước hung hăng một chém. Quát khẽ nói: "Lạc mục, vô lượng." Một đạo to lớn kéo dài kiếm khí đột nhiên từ thiên khung trên xuất hiện. Kiếm khí này cũng không phải là bình thường cái chủng loại kia đánh chém, mà chính là càng giống cây cột đồng dạng từ thiên khung rơi xuống. Kiếm khí khổng lồ rơi xuống lúc tạo thành kình phong đem vô số oan hồn thổi bay thổi tan, mà những cái kia tới gần kiếm khí oan hồn thì là trực tiếp vẫn diệt. "Oeng." Kiếm khí rơi xuống đất, Đoạn Hồn Sơn trên mặt đất xuất hiện một đạo như khoảng cách giống như cái rảnh dài. Cái rảnh dài chung quanh không có một cái nào oan hồn. Một đầu đốn lượn đại đạo bị Lý Trường Sinh chém đi ra. Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo kinh điên cuồng vận chuyển, bổ sung hắn vừa mới tiêu hao linh lực. Đó căn bản giết không hết ta. Nhìn lấy vừa mới chống giống một cái thông đạo, thoáng qua lại lần nữa bị oan hồn cho lấp kín, Lý Trường Sinh rất là bực bội. Cái này giết hết một nhóm, toát ra một nhóm. quả thực vô cùng vô tận. Coi như hắn lượng tin siêu cường cũng là rất phiền thật sao? Ngạo Tiêu giao một chảo đập tan một cái tôn giả hồn, quan sát đến bốn phía, suy tư một lát mở miệng nói: "Tiểu tử, Đoạn Hồn Sơn cũng không phải là phong thủy bảo địa, ngược lại oan hồn vô số, chúng ta như vậy rết ra ngoài không biết muốn năm nào tháng nào, nhưng nếu chúng ta lên núi, sự tình cũng có thể có chuyển cơ, bất quá."
"Bất quá cái gì?"
"Bất quá núi này đỉnh xuất thế đến tột cùng là dị bảo vẫn là đại hùng cũng còn chưa biết. Bây giờ còn có những biện pháp sao khác? Việc đã đến nước này, vậy liền lên núi." Lý Trường Sinh ôm lấy Bùi Tình Nam, nhảy lên nhảy tới Ngạo Tiêu giao trên lưng quyết định nói. Ngạo Tiêu giao thân thể khí thế phóng đại, toàn bộ sói hóa thành một đạo tia chớp màu tím lên núi đỉnh vào tới. "Ô ô." Ngăn ở Ngạo Tiêu giao trước người những cái kia oan hồn trực tiếp bị nó bạo lực đụng nát, căn bản là không có cách ngăn cản nó mảy may. Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, hư không vẽ bừa, tại Bùi Tịnh Nam trên thân bố trí xuống linh chú lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngạo Tiêu giao tốc độ rất nhanh, một nén nhang tả hữu cũng nhanh đến đỉnh núi. Có thể lúc này, đỉnh núi chỗ lối đi lại có một tầng nồng đậm màu đen khí độc quay chung quanh, căn bản không nhìn thấy bên trong đường. Cái này màu đen khí độc cho người ta một cỗ quỷ dị nguy hiểm cảm giác, nhưng Lý Trường Sinh lại ẩn ẩn có loại cảm giác, bên trong có lẽ sẽ có cơ duyên. Ông ngao, mấy đạo xa so trước đó còn cường đại hơn oan hồn, thánh cảnh oan hồn xuất hiện, khí thế hung hăng hướng Ngạo Tiêu giao đánh tới, thực lực hoàn toàn không phải tôn giả hồn có thể so sánh được. Ngạo Tiêu giao gầm nhẹ một tiếng, giống thanh âm như trung lớn, đem những cái kia thánh hồn cho sinh sinh chấn ngay tại chỗ một lát. Sau đó vớt sói tách ra yêu kiều màu tím, những cái kia vọt tới trước mặt thánh hồn thế mà cùng trước đó oan hồn đồng dạng bị một chảo đập tan. Phế vật, liền xem như lúc còn sống, lão tử muốn giết các ngươi cũng như giết một con chó. Ngạo Tiêu giao bĩu môi khinh thường, sau đó đối Lý Trường Sinh hỏi, đi vào a.
Tiến.
Siêu. Nghe vậy, Ngạo Tiêu giao không nói nhảm, hóa thành một đạo lưu quang chui vào. Bọn họ không biết là, trước đó bị bọn họ chém giết đập tan những cái kia oan hồn, lại tại nguyên chỗ lần nữa chậm rãi ngưng tụ lại. Lý Trường Sinh bọn họ sau khi đi vào, liền phảng phất đi tới một cái khác lĩnh vực đồng dạng. Bốn phía một mảnh xám đen, không có cái gì, ánh mắt đều bị ngăn trở. Tối quá a. Bùi Tịnh Nam nắm chặt Ngạo Tiêu giao ra lông nói, là có chút đen. Lý Trường Sinh gặp này vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Đếm đạo cổ sáng lấy bọn họ làm trung tâm hướng bốn phía bắn tới, chiếu sáng một vùng không gian. Cái này trung cực thiểm quang lúc ấy tại Đạo Thần Tông thần hư bí cảnh bên trong liền từng bị hắn dùng để làm chiếu sáng công cụ. Bây giờ cái này lĩnh vực bên trong tuy nhiên không có cái gì, nhưng tốt tại thiên địa linh khí vẫn là tồn tại. Cho nên hắn cũng không lo lắng tiêu hao nguyên nhân, coi như không có linh khí cũng không sao, cùng lắm thì lại hút một khối chí tôn cốt chứ sao. Đây chính là đỉnh núi a. Cái kia dẫn đến Đoạn Hồn Sơn dị động nguyên nhân thật sự ở nơi này. Lý Trường Sinh hồ nghi đối Ngạo Tiêu giao hỏi.
Ta nào biết được.
Ngạo Tiêu giao liếc mắt, thật coi nó cái gì hiểu a.
Nóa.
Ngươi không hiểu mang bọn ta tới nơi này. Lý Trường Sinh cưỡi tại Ngạo Tiêu giao trên thân thưởng nó một cái thi đấu túi. Ngạo Tiêu giao cái chán gân xanh dâng lên, kêu lên.
Xú tiểu tử.
Ta liền nói một câu, còn không phải ngươi quyết định.
Vậy làm sao bây giờ?
Ngạo Tiêu giao suy tư một phen nói. Theo lý mà nói cái kia xuất thế đồ vật ngay ở chỗ này, mà lại cái này một mảnh lĩnh vực rất có thể là nó vì bảo vệ mình mới chế tạo ra, chỉ cần chúng ta tìm đối phương hướng, hẳn là có thể tìm được nó.
Phương hướng?
Chúng ta từ phía sau tới, như vậy thì đi lên phía trước không có tật xấu. Lý Trường Sinh mắt nhìn sau lưng, lại chỉ hướng về phía trước nói.
Mẹ nó.
Ngạo Tiêu giao sắc mặt tối đen, ngươi chính là như thế tìm phương hướng a? Ngươi làm đây là chỗ bình thường a? Lắc đầu, Ngạo Tiêu giao vẫn là nghe Lý Trường Sinh mà nói, ngoan ngoãn hướng phía trước đi đến. Cái này một mảnh xám đen lĩnh vực một bên khác. Lâm Thi Hàm một đường hung hiểm tránh né oan hồn, một bên theo cực bảo La Bàn Kim Đồng Hồ phương hướng cũng đi đến. Bất quá sau khi đi vào, La Bàn Kim Đồng Hồ liền bắt đầu bốn phía đánh quay vòng lên. Đang lúc nàng không biết như thế nào tiến lên thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ hướng nàng phóng tới. Lâm Thi Hàm vội vàng nhảy đến một bên đem né tránh.
Đây là cái gì?
Thế mà còn biết di động. Lâm Thi Hàm kinh ngạc nhìn trước mắt quang trụ, nó đang theo một cái phương hướng chậm chạp di động tới, mà lại không chỉ là trước mắt, một phương hướng khác cũng có đồng dạng quang trụ bắn ra, nàng nhìn về phía quang trụ ngọn nguồn phương hướng, khiếp khiếp đôi mắt đẹp. Cái này lĩnh vực bên trong liền nơi đó là duy nhất năng lượng ba động, chẳng lẽ dị bảo ngay tại quang trụ ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Hàm không do dự nữa, trực tiếp theo quang trụ tiến đến. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 271, chạm mặt. Lý Trường Sinh cưỡi tại Ngạo Tiêu giao trên thân, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một đoàn người cứ như vậy chẳng có mục đích đồng dạng tản bộ. Một lát sau, ước chừng gần nửa canh giờ thời gian.
Ù ù.
Cái này một mảnh màu đen lĩnh vực thế mà bắt đầu chấn động lên.
Chuyện gì xảy ra?
Cái này cũng muốn sập. Lý Trường Sinh nhìn lấy bốn phía ngạc nhiên nói. Bất quá chấn động thời gian cũng không dài, lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Một đoàn người gặp này cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà một bên khác Lâm Thi Hàm, trải qua một đoạn thời gian đi đường, cũng rốt cục đã tới quang trụ ngọn nguồn phụ cận, có điều nàng cũng không có tùy tiện đi qua, mà chính là dự định trước quan sát, nhìn xem tình huống lại nói. Nàng ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, nguồn sáng kia ở vào cái này một mảnh xám đen trong lĩnh vực phá lệ trước mắt, để cho nàng có chút hoàn thần, thoáng dùng linh lực bao trùm tại trên ánh mắt, lúc này mới dễ chịu rất nhiều, đồng thời cũng có thể thấy rõ bên trong đến tột cùng là cái gì.
Một con sói
cùng
hai người.
Lâm Thi Hàm rủi rủi con mắt lần nữa nhìn qua, xác định không có nhìn lầm. Chẳng lẽ là cùng nàng một dạng xông tới tìm kiếm dị bảo người?
Thế nhưng là
cái này quang trụ là chuyện gì xảy ra? Một mực như thế phóng thích ra chẳng lẽ không tiêu hao linh lực a?
Một khi đem linh lực hao hết sạch coi như tìm được dị bảo còn có năng lực thu lấy a?
Mà lại tại cái này tràn đầy oan hồn trên núi, linh lực hao hết ngang nhau tại một con đường chết. Chính đang từ từ tiến lên Ngạo Tiêu Dao cảm ứng được cái gì, hướng Lâm Thi Hàm phương hướng lướt qua. Nói khẽ với trên lưng Lý Trường Sinh nói: "Tiểu tử, có người." "Có người?" Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn chung quanh một lần. "Ở chỗ nào?" Lâm Thi Hàm gặp cái kia cưỡi tại trên lưng sói người áo trắng nhìn chung quanh cái gì, vội vàng ẩn nặc thân hình, thầm nói: "Bị phát hiện rồi, phải phía sau, vừa giấu đi." Ngạo Tiêu Dao xác định chính mình không phải là ảo giác, nhất định có người. Tại mảnh này xám đen lĩnh vực bên trong, bọn họ thần niệm nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Vừa mới cũng là Ngạo Tiêu Dao linh giác nhạy cảm mới phát giác được, bây giờ Lâm Thi Hàm có ý ẩn tàng, lại thêm hoàn cảnh nhân tố, dù là Ngạo Tiêu Dao là thánh nhân cảnh giới cũng rất khó lần nữa phát hiện nàng. Lý Trường Sinh trầm tư một lát, mở miệng đối với Ngạo Tiêu Dao hỏi: "Ngươi xác định là người, mà không phải oan hồn cái gì?" "Sẽ không sai, vừa mới cái kia rõ ràng liền là nhân loại khí tức." Đạt được Ngạo Tiêu Dao khẳng định, Lý Trường Sinh cũng không chậm trễ, lúc này mở miệng gào lên: "Uy, có thể nghe được ta nói chuyện a? Ta biết ngươi tại phụ cận, bây giờ tất cả mọi người tại cái này không biết lĩnh vực bên trong, không bằng cùng một chỗ kết bạn hành động như thế nào? Như vậy trải qua không chỉ có mục đích có thể lại càng dễ đạt thành, coi như gặp phải nguy hiểm cũng thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau." Lý Trường Sinh thanh âm quanh quẩn ở chỗ này, lộ ra rất là khoảng không. Lâm Thi Hàm nghe được Lý Trường Sinh mà nói, trong lòng cũng rất là muốn động. Bây giờ tại vùng lĩnh vực này, bên trong nàng cực bảo la bàn bị quấy rầy, đã không cách nào phân biệt dị bảo vị trí. Không gian này còn không biết bao lớn, muốn như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm dị bảo căn bản không thực tế. Thời gian lâu dài còn dễ dàng sinh ra biến số. Trước mắt hai người này, một sói đã có thể bình yên vô sự đột phá những cái kia oan hồn đi vào đỉnh núi, tiến vào cái này màu đen lĩnh vực bên trong, đủ để thấy năng lực. Cái này liền đã có cùng nàng Lâm Thi Hàm hợp tác tư cách, mà lại Lý Trường Sinh chế tạo ra ánh sáng đối với Lâm Thi Hàm tới nói cũng càng thêm thuận tiện. Chầm tư một lát sau, Lâm Thi Hàm cho rằng cũng không có càng thượng thừa hơn biện pháp, hiện nay chỉ có liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá nhân tâm khó dò, cái kia có cảnh giác vẫn không thể để xuống. Nghĩ rõ ràng về sau, Lâm Thi Hàm không tiếp tục cần giấu, theo quang trụ hướng Lý Trường Sinh bọn họ đi đến. Lý Trường Sinh lập tức liền chú ý tới phù hiện ra thân hình Lâm Thi Hàm, khóe miệng khẽ nhếch. "Xong rồi." Vội vàng hướng về phía nàng phất tay kêu lên. "Uy, nơi này." Đợi đến Lâm Thi Hàm đi đến trước mắt thời điểm, Lý Trường Sinh không khỏi xem xét cẩn thận nàng một phen. Màu vàng nhạt băng tay áo, màu vàng nóng áo trên thân còn mang theo ngân sắc hoa văn, lộ ra rất là quý khí. Nửa người dưới thì là đai lưng váy vải, rơi xuống trên đầu gối nơi, váy hơi có vẻ chặt chẽ, không ảnh hưởng hành động sau khi còn đem hông eo đường con hoàn mỹ hiện ra. Thanh tú mỹ lệ khuôn mặt hơi có vẻ lãnh đạm, mi tâm có một đạo dựng thẳng màu vàng ấn ký, cái trán hai bên cắt rủ xuống một luồn phát sợi thô, sau đầu còn ghim cao bang đơn đuôi ngựa. Khí chất nổi bật, xem xét chính là mọi người tộc đại tông môn ra người tới. Mà Lý Trường Sinh quan sát Lâm Thi Hàm, đồng dạng, Lâm Thi Hàm cũng đang quan sát Lý Trường Sinh. Nam tử trước mắt thân mang trắng thuần áo bào, khóe mắt mang theo ý cười, rất là nhẹ nhõm tự nhiên, coi như bị rỡ cổ quấn lấy màu trắng khăn quàng cổ che khuất miệng, cũng khó có thể che giấu cái kia một thân xuất trần khí chất. Không khỏi làm Lâm Thi Hàm ánh mắt sáng lên, khí chất như vậy người nàng vẫn là lần đầu gặp, ngược lại là đặc biệt. "Ngươi tốt, ta gọi Lý Trường Sinh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Lý Trường Sinh cười đối Lâm Thi Hàm hỏi. Lâm Thi Hàm rất nhỏ nhẹ gật đầu đáp lại nói: "Lâm Thi Hàm." Ngoại giới, Đoan Mục Phong Hoa đem cái kia hai người đệ tử yên ổn lộ ra đoạn hồn sơn phạm vi, sau lưng oan hồn cũng không có đuổi theo ra tới. Ánh mắt của hắn lo lắng quay đầu nhìn về phía đã triệt để thay đổi bộ dáng cao lớn sơn nhạc. "Thi Hàm." Bởi vì lúc trước chấn động đổ sụp, hiện tại đoạn hồn sơn đã thấp gần một nửa, mà lại ngọn núi còn đang không ngừng bốc lên lấy màu đen khí thể, oan hồn tàn phá bừa bãi, đặc biệt là đỉnh núi vị trí, hắc khí cực kỳ nồng đậm, bao phủ ở bên trong không biết là cái gì. "Sư Minh, chúng ta mau trở lại tông môn đem việc này bẩm báo lên trên đi, nhường tông môn cường giả tới cứu sư tỷ." Nhát gan đệ tử vội vàng nói. Một cái khác đệ tử cũng là tán đồng đáp lời nói: "Sư huynh, chúng ta biết ngươi lo lắng Lâm sư tỷ an nguy, nhưng sư đệ nói không sai, không nói chúng ta đã trốn ra ngoài, chỉ bằng mượn hiện ở trên núi oan hồn số lượng, chúng ta cũng là căn bản không đi vào, huống chi sư tỷ thực lực so với chúng ta đều mạnh, còn có tông chủ đại nhân cho pháp khí tại, muốn đến trong thời gian ngắn là không có vấn đề gì." Đoan Mục Phong Hoa nghe vậy chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó ba người liền đều lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng Thánh Cực Tông bay đi. Mà liên tại bọn hắn vừa mới đi không lâu, cái kia đoạn hồn sơn đỉnh núi trong hắc khí đột nhiên toát ra từng đạo quang trụ, lấy đỉnh núi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Mỗi đạo cổ sáng đều đang không ngừng lan tràn, dường như không có cuối cùng đồng dạng trực chỉ nơi xa. Mà lúc này, đoạn hồn sơn trên không trung, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Khi nhìn đến bốc lên hắc khí ngọn núi cùng đỉnh núi cái kia quái dị giống như bắn ra cổ sáng nhất thời sửng sở. "Thế nào? Cái này quang trụ làm sao có chút quen thuộc?" Sau đó hắn nhìn về phía la bàn trong tay, nhìn lấy cái kia chỉ hướng đoạn hồn sơn đỉnh núi kim đồng hồ, cũng hoàn nhiên. Tám thành lại là tiểu tử thúi kia làm ra. Sau đó hắn cau mày nói thầm: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đoạn hồn sơn mai táng thượng cổ oan hồn làm sao đều đột nhiên ở giữa thức tỉnh? Trường Sinh lại chạy đến nơi đây mặt đi làm cái gì rồi?" Tiến Táng hé mắt, vẫn là có ý định tự mình vào xem. Bất quá tiến trước khi đi, hắn nhìn lấy những cái kia không biết đã bắn về phía bao xa của sáng, vung tay lên một cái. Cuồn trào linh lực trực tiếp hóa thành to lớn hộ cháo đem trọn cái đoạn hồn sơn đỉnh núi cho bao phủ lại, cũng đem những cái kia quang trụ cho ngăn cách tại bên trong. Không phải vậy Thiên Huyền Đại Lục vài chỗ liền bị những thứ này quang trụ làm hỏng, đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng sẽ không tốt. Tiểu tử thúi này linh lực liền phảng phất dùng mãi không cạn đồng dạng, quả nhiên là khủng bố. Tiến Táng lắc đầu nói thầm sau đem la bàn thu hồi, liền trực tiếp lên núi đỉnh rơi đi. Trong chớp mắt liền tiến vào cái kia nồng đậm trong hắc khí. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 272, cực bảo la bàn. Đạo hữu cũng là vì đỉnh núi dị động tới nơi này. Lý Trường Sinh theo Ngạo Tiêu Giao thân bên trên xuống tới, Lưu Bùi Tịnh Nam một người cưỡi tại Ngạo Tiêu Giao trên thân cười hỏi.
Không tệ.
Lâm Thi Hàm nhíu nhíu mày.
Lý Trường Sinh, cái tên này làm sao có chút quen thuộc? Trước đó tại tông môn giống như nghe ai nói qua một miệng. Nàng tính tình lại lạnh, tại Thánh Cực Tông những đệ tử kia trong vòng luận quẩn, nàng cũng không hòa được. Nàng cũng không bắt buộc, cho nên ngoại trừ tu hành bên ngoài rất nhiều chuyện liền đều không lắm để ý. Cái kia đạo hữu, cái này xuất thế đồ vật thật sự là dị bảo đi. Đối mặt Lý Trường Sinh hỏi thăm, Lâm Thi Hàm kinh ngạc nói, ngươi không biết liền tới nơi này? Lý Trường Sinh quan sát đánh giá Lâm Thi Hàm phản ứng liền đoán được, quả nhiên là dị bảo. Vốn là không xác định liền muốn đến xem, thế nhưng là đi tới chỗ giữa sườn núi lại bị oan hồn vây quanh, không ra được. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã xác định xuất thế chính là dị bảo, như vậy liền chuyến đi này không tệ. Thì ra là thế. Lâm Thi Hàm nhìn thoáng qua Ngạo Tiêu Dao, trước mắt đầu này sói khí tức cho nàng một loại rất cảm giác nguy hiểm, ít nhất là thánh cảnh. Tám thành là cái này gọi Lý Trường Sinh người hộ đạo yêu thú, có thể có thánh cảnh đại yêu bảo hộ, như vậy người này tại trong tông môn địa vị tuyệt đối không thấp, hoặc là bối cảnh thâm hậu, mà có thể có thực lực này tối thiểu đều là nhất lưu tông môn. Lý Trường Sinh. Lâm Thi Hàm hơi trầm tư một lát, đến tột cùng ở nơi nào đã nghe qua đâu? Ngươi như vậy tiêu hao linh lực, thật sự không sợ linh lực khô kiệt ta? Muốn biết chúng ta hiện tại thế nhưng là tại tràn đầy oan hồn trong núi. Nhìn lấy cái kia không ngừng phóng thích năng lượng quang trụ, Lâm Thi Hàm vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi.
Không có việc gì, cái này điểm linh lực với ta mà nói không đủ nói đến.
Lý Trường Sinh cười khoát tay nào nói.
Lâm Thi Hàm nghe nói như thế, trong lòng tất nhiên là không tin. Ngươi một cái thiên nhân sơ kỳ, coi như linh lực lại nhiều cũng chịu không được như thế tiêu hao à?
Thôi, khuyên một câu đã xem như hảo tâm, đã người này nhất định muốn thể hiện cái kia nàng cũng sẽ không căng dự, mà lại có ánh sáng sáng tồn tại, nàng cũng thư thái rất nhiều.
Lý Trường Sinh nhìn lấy mênh mông sám đen lĩnh vực, không biết làm sao bây giờ.
Muốn không?
Cho nó quỷ nát.
Không được, nói như vậy dị bảo đoán chừng cũng sẽ hư hao a.
Đem những nguy hiểm này ý nghĩ loại bỏ, Lý Trường Sinh nhìn lấy Lâm Thi Hàm hỏi.
Lâm đạo hữu, ngươi cũng là phát giác được Đoạn Hồn Sơn dị động mới tới a?
Lý Trường Sinh một bên chẳng có mục đích hướng về phía trước đi tới, vừa lên tiếng nói,
ta có tìm kiếm dị bảo la bàn, sớm lúc trước liền đến.
Có chuẩn bị mà đến a, vậy ngươi mau tìm vị trí của nó.
Lý Trường Sinh nghe vậy đôi mắt sáng lên nói,
không được, bằng vào ta tu vi sử dụng cực bảo la bàn tại sau khi đi vào liền không có tác dụng, duy nhất có thể xác định cũng là dị bảo tuyệt đối tại cái này lĩnh vực bên trong.
Lâm Thi Hàm đem cực bảo la bàn xuất ra, nhìn lấy cái kia hỗn loạn kim đồng hồ lắc đầu nói,
Ngạo Tiêu Giao nghe vậy đôi mắt ngưng tụ,
cực bảo la bàn,
ngươi là thánh cực tông người?
Đối mặt Ngạo Tiêu Giao hỏi thăm, Lâm Thi Hàm có chút kiêu ngạo nhẹ gật đầu,
nàng dám như thế đem la bàn giống chống khua chiêng lấy ra, cũng là không sợ cướp đoạt, bởi vì cực bảo la bàn là chỉ có tu hành càn nguyên thánh pháp người mới có thể sử dụng, mà lại không thể phá vỡ, cho dù là chuẩn đế đều không thể đem phá hư.
Thánh cực tông,
đây không phải là Đoàn Vân Tông môn a?
Lý Trường Sinh nhìn lấy Lâm Thi Hàm kinh ngạc nói.
Một bên Bùi Tịnh Nam nghe vậy, một đôi mắt to trong nháy mắt trừng lớn, nhìn về phía Lâm Thi Hàm.
Đoàn Vân,
cái kia không phải là Lý Trường Sinh nói đổ nàng cả nhà người a?
Cái kia ma đầu.
Bùi Tịnh Nam răng cắn chặt, nắm tay nhỏ nắm chặt.
Lâm Thi Hàm nghe vậy nhìn về phía Bùi Tịnh Nam cũng là ngữ khí trầm xuống nói,
tiểu cô nương, ma đầu cái này từ cũng không phải có thể tùy ý xưng hô, ngươi dạng này thế nhưng là tại chửi bới chúng ta Thánh Cực Tông.
Đoàn Vân là Thánh Cực Tông đại trưởng lão, cũng đại biểu Thánh Cực Tông mặt mũi,
mà nàng Thánh Cực Tông chính là thiên hạ công nhận tiên gia môn phái, càng là hạng thiên thế giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong,
cũng là nhà của nàng,
sao có thể để người khác bố trí?
Vốn chính là
hắn đổ ta toàn tông, diệt ta cả nhà,
ta như thế nào lại nói sai?
Bùi Tịnh Nam kích động nói.
Ừm.
Lâm Thi Hàm nhất thời sững sờ,
làm sao có thể?
Đoàn trưởng lão làm sao lại làm ra chuyện như vậy?
Lý Trường Sinh thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ Bùi Tịnh Nam phía sau lưng, giúp nàng thư giãn một hạ cảm xúc, nhìn lấy Lâm Thi Hàm nói,
đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không biết tình, ta Lý Trường Sinh cũng không phải loại kia giận cá chém tất người, nhưng là có một chút, vô luận ngươi tin tưởng hay không, ta cái này muội muội nói đều là sự thật.
Lâm Thi Hàm nhíu lại đôi mi thanh tú, không có phản bác.
Có điều nàng trong lòng tất nhiên là không tin, ta tu làm sao có thể lên làm Thánh Cực Tông đại trưởng lão?
Hoang đường cùng cực.
Nhưng bởi vì có Ngạo Tiêu Giao tồn tại, cho nên Lâm Thi Hàm tạm thời lựa chọn trầm mặc, nàng là cái người thất thời, bây giờ cái này lĩnh vực bên trong liền mấy người bọn hắn, nếu như náo tách ra như vậy đối với người nào cũng không tốt. Tuy nói nàng có cha mình cho pháp khí, có thể bảo vệ tánh mạng không lo, nhưng là cứ như vậy, liền cùng cái này dị bảo vô duyên.
Bùi Tịnh Nam vốn là tính cách thiện lương, ngay sau đó thấy đối phương trầm mặc, cũng minh bạch là mình quá kích động, hãy nãy đối với Lâm Thi Hàm nói,
thật xin lỗi đại tỷ tỷ, ta không có muốn chửi bới ngươi tông môn ý tứ, mà lại ngươi cùng Đoàn Vân cũng không giống nhau, nam nam có thể cảm giác được ngươi là người tốt.
Tốt bao nhiêu hài tử a, Lý Trường Sinh trong lòng cảm khái.
Mà Lâm Thi Hàm nghe vậy cũng là sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lắc đầu nói, không sao, nếu như thật có chuyện này ư, như vậy tông môn định sẽ không tha cho hắn, chúng ta tiếp tục tìm dị bảo đi.
Tiểu tử, cực bảo la bàn chính là Thánh Cực Tông nội tình thánh vật, nha đầu này thế mà có thể mang ra, như vậy thân phận của nàng tuyệt không phải bình thường.
Nghe Ngạo Tiêu Giao đối với mình truyền âm, Lý Trường Sinh nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Thi Hàm.
Nội tình thánh vật?
Như thế điều a?
Lại nói tiểu gia ta thân là Đạo Thần Tông thần tử, tông môn cũng không biết cho phát cái đế binh cái gì kể bên người.
Có dùng hay không dùng không nói, chủ yếu là rơi mặt bài a.
Không được, chờ trở về tông môn đến mở miệng, hắn tin tưởng các lão tổ vẫn có thể cho mình một bộ mặt.
Sau 2 canh giờ, một đoàn người tại cái này màu xám lĩnh vực không ngừng tìm kiếm lấy,
thế nhưng là đập vào mắt chỗ, ngoại trừ xám đen thì chả là xám đen. Không có cái gì. Dạng này tìm phía dưới đi cũng không được biện pháp à, đạo hữu, ngươi cái kia la bàn thật không thể dùng à. Dù sao cũng là đỉnh tiêm thế lực thánh vật a. Lý Trường Sinh thật sự là tìm nhằm chán, cũng tìm chán lấy. Bằng tu vi của ta bây giờ chỉ có thể thôi động đến loại trình độ này, căn bản là không có cách khóa chặt cụ thể phương vị. Lâm Thi Hàm cũng rất là bất đắc dĩ, nếu như nàng là thánh cảnh tu vi mà nói, như vậy liền không biết cái này giống như gian nan. Đương nhiên, như thế nàng cũng chưa chắc sẽ cùng Lý Trường Sinh hợp tác. Lý Trường Sinh nghe nàng, nhìn lấy la bàn, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Khóa chặt. Hắn chấp niệm kiếm ý là căn cứ ý nghĩ của hắn tỏa định, cái này ngược lại là có thể thử một lần. Trước đó làm sao không nghĩ tới đâu, bất quá bây giờ cũng không muộn. Có biện pháp. Lý Trường Sinh cười. Ừm. Lâm Thi Hàm ngoại ý muốn nhìn lấy Lý Trường Sinh, chờ đợi câu sau của hắn. Lý Trường Sinh đem cổ long kiếm rút ra, nhất niệm lên, đối với hư không vạch một cái nói, ta có nhất niệm, bất thương tùng. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 273, tiến táng hiện thân. Bất thương tùng. Đây là Lăng Tiêu kiếm pháp. Chẳng lẽ người này là Lăng Tiêu kiếm thánh truyền nhân? Ngay tại Lâm Thi Hàm suy nghĩ thời điểm, Lý Trường Sinh trực tiếp đem trường kiếm cắm trên mặt đất. Theo một trận kim quang lấp lóe, chui vào cái này màu xám đen trong lòng đất. Kiếm ý. Lâm Thi Hàm đôi mắt trừng lớn nhìn lấy Lý Trường Sinh. Người này thế mà lại kiếm ý? Thiên nhân tu vi là làm sao lĩnh ngộ kiếm ý? Quả thực nghe rợn cả người. Ở phía dưới, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên nhìn mình dưới chân mặt đất. Lâm Thi Hàm đôi mắt lấp lóe, cái này tuyệt không phải Lăng Tiêu kiếm ý, có thể tùy ý khóa chặt mục tiêu. Cái này sao có thể? Thế gian vì sao lại có như thế biến thái kiếm ý? Lách qua điểm, để cho ta tới thử một chút cái này mặt đất có kết hay không rắn chắc. Lý Trường Sinh đối với Lâm Thi Hàm khoát tay nào nói. Lâm Thi Hàm nhẹ gật đầu, đứng ở Ngạo Tiêu Giao bên người, nàng cũng là nghĩ nhìn xem Lý Trường Sinh đến cùng muốn làm thế nào. Đã có tiểu gia kiếm ý hộ thể, cũng không sợ làm hư nó. Lý Trường Sinh toàn thân trong nháy mắt tách ra một trận bạch quang, tóc đen đầy đầu bạc trắng, giơ lên nắm tay phải, một trận kinh khủng linh khí tụ đến. Lâm Thi Hàm trong lòng hoảng sợ, khí tức của hắn thế mà trong nháy mắt kéo lên một cái cấp bậc. Đây là cái gì công pháp? Còn có, nàng lại theo cái kia quyền đầu trên cảm nhận được một cỗ cực hạn uy hiếp. Thiên Tôn Quyền. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oeng. Trong nháy mắt, toàn bộ lĩnh vực đều chấn động lên. Màu xám đen mặt đất bắt đầu lấy quả đấm của hắn làm trung tâm tách ra vết rách, hướng nơi xa lan tràn. Vết nứt bên trong mơ hồ có kim quang nở rộ mà ra. Thông qua khe hở, Lý Trường Sinh thấy được một gốc màu vàng trong suốt thương tùng đứng sừng sững. Quả nhiên ở chỗ này. Ông ngao. Đồng thời, oan hồn gọi tiếng cũng chỉ một thoáng từ phía dưới truyền đến. Mấy cái thánh cảnh oan hồn theo trong khe hở chui ra. Đối mặt nhiều như vậy thánh hồn, Lý Trường Sinh không chút nào hoảng. Bình tĩnh mở miệng nói, "Tiểu Ngạo." Ngạo Tiêu giao quyền miệng, lắc đầu. Sau đó toàn thân thánh cảnh khí tức nở rộ, trực tiếp đem những cái kia bò lên thánh hồn cho đập nát. Lâm Thi Hàm nhìn lấy Ngạo Tiêu giao mãnh liệt như vậy thực lực, cực kỳ giật mình. Như thế nhẹ nhõm ngược sát thánh cảnh oan hồn, chẳng lẽ này yêu thú có đại thánh thực lực? Lai lịch tuyệt không phải bình thường. Màu tím sói, chẳng lẽ là Á Nguyệt Lang Vương? Không có khả năng. Á Nguyệt nhất tộc giữa lông mày đều sẽ có trời sinh nguyệt nha dấu vết, không cách nào ẩn tàng. Nó đến cùng là yêu thú nào? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Ngạo Tiêu giao đập nát cái này đến cái khác thánh cảnh oan hồn, thế nhưng là những thứ này oan hồn lại dường như vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng mà trèo lên trên. Lý Trường Sinh cau mày, nhìn về phía trong khe hở. Không gian kia bên trong oan hồn rõ ràng không có nhiều, làm sao lại toát ra đến nhiều như vậy? Sau đó hắn vừa nhìn về phía vậy mình thả ra màu vàng thương tùng. Bị thương tùng bao bọc ở bên trong là một cái khói đen bốc lên đồ vật, bị hắc khí bao phủ nhìn không rõ ràng, nhưng tựa như là một quân cờ. Đây chính là dị bảo a. Lâm Thi Hàm lúc này cũng thông qua khe hở thấy được cái kia dị bảo. Đôi mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hô hấp cũng dồn dập. Lý Trường Sinh chú ý tới bộ dáng của nàng, nghi hoặc nhìn nàng hỏi: "Đạo hữu, ngươi biết đó là cái gì?" Lâm Thi Hàm nghe vậy vội vàng lấy lại tinh thần, ngầm bực sự thất thố của mình. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, mở miệng nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nơi này là thượng cổ chúng thánh vẫn diệt chỗ, oan hồn vô tận, vật này đã tại Đoạn Hồn Sơn sinh ra, xuất thế, nghĩ đến cũng là bởi vì lâu dài nhiễm vô cùng oan hồn chi lực biến thành. Mà oan hồn tuy nói là oan hồn, nhưng cũng là hồn phách. Vật này nếu như dùng tới tu hành có quan hệ thần hồn loại công pháp, chắc hẳn sẽ rất có ích lợi." Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, Lâm Thi Hàm phân tích rất đúng, nghe rất có đạo lý. Lâm Thi Hàm gặp đối phương gật đầu đồng ý, tiếp tục nói: "Lý đạo hữu, mà hiện nay ta vừa vận tu tập một môn thần hồn chi pháp, nếu như cầm tới vật này về sau tất nhiên sẽ tiến triển thần tốc. Không biết ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện ý dâng lên 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch làm bổ khuyết." "5 vạn?" Lý Trường Sinh kinh hô một tiếng. Nha đầu này có tiền như vậy. Cái kia đến suy nghĩ kỹ một chút. Vật này nếu như là đối với tu hành thần hồn chi pháp có trợ giúp mà nói, vậy hắn liền hoàn toàn không cần thiết lấy được. Rốt cuộc luôn xuất pháp thủy, bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ trực tiếp đạt tới viên mãn trình độ. Như loại này dựa vào bảo vật khổ tu công pháp sự tình, với hắn mà nói ngược lại là dư thừa. Rốt cuộc hắn cũng không phải phổ thông tu tiên giả. Tiểu gia có hắc. Một bên khác Ngạo Tiêu Giao còn đang không ngừng dọn dẹp những cái kia oan hồn. Nhường hai người bọn họ có thể yên tâm trò chuyện. Lý Trường Sinh trà sát cái cằm, trên dưới quét mắt một phen Lâm Thi Hàm. Có thể mang theo trong người thánh vật cực bảo la bàn, thân phận phi phàm, như thế giàu có nhưng cũng nói được. Thứ này nếu quả thật như nàng nói, cái kia ngược lại là có thể cho nàng. Bất quá lấy nàng tài lực, cái này 5 vạn thượng phẩm linh thạch có phải hay không thiếu chút? Muốn 20 vạn. Lý Trường Sinh cẩn thận cân nhắc một phen vẫn cảm thấy không ổn.
Đối phương ở vào như thế hoàn cảnh, còn một mực gặp nguy không loạn, chắc hẳn cũng là có hậu thủ kề bên người. Nếu như hắn chào giá quá cao mà nói, chọc giận đối phương ngược lại sẽ được trả bằng mất, đến lúc đó hắn cầm lấy cái này vật vô dụng còn không bằng linh thạch bây giờ tới. Rốt cuộc linh thạch đủ nhiều mà nói, người mang thông thiên lục hắn cũng có thể bố trí ra rất có bao nhiêu dùng trận pháp. Lâm Thi Hàm bị Lý Trường Sinh như vậy nhìn rất không thoải mái, nhưng cũng không nói gì. Chỉ cần Lý Trường Sinh đáp ứng, như vậy hết thảy liền đều tốt nói. 10 vạn. Lý Trường Sinh thăm dò tính vươn một ngón tay, đối với Lâm Thi Hàm nói ra. Lâm Thi Hàm đôi mắt sáng lên, tiểu tử ngốc này. Thành. Có chút ít. Không chờ nàng nói xong, Lý Trường Sinh liền vội mở miệng. Lâm Thi Hàm nhất thời ngậm miệng, sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Mẹ nó, người này làm sao như thế vô sỉ? Lý Trường Sinh cũng có chút đỏ mặt không có ý tứ. Chủ yếu nàng quá quả đoán, Lý Trường Sinh luôn cảm giác mình có chút ăn thiệt thòi. Như vậy đi đạo hữu, một thanh giá. 15. Chấm đã. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc đánh gậy Lý Trường Sinh. Mọi người hào hào rời mắt nhìn qua, chỉ thấy trong bóng tối một bóng người chậm rãi hiện lên. Sư tôn. Lý Trường Sinh kinh hỉ nói. Lâm Thi Hàm gặp này cũng là cả kinh nói. Yến Phong chủ. Sau đó nàng vội vàng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Người này đúng là đạo thần tông Yến Táng đồ đệ. Phải biết bây giờ Yến Táng thế nhưng là chuẩn đế chi cảnh cái thế cường giả. Địa vị đã không phải là phong chủ chi tôn có thể sánh được. Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh. Đột nhiên, Lâm Thi Hàm con người trừng lớn. Nàng nghĩ tới. Lúc ấy nàng đi ngang qua tông môn nhiệm vụ đại điện thời điểm nghe được hai cái trưởng lão đàm luận qua, đang cảm thán cái gì thiên kiêu Lý Trường Sinh. Có điều nàng lúc ấy cũng không để ý, rốt cuộc thiên hạ thiên kiêu có nhiều lắm, có thể vào nàng mắt còn thật không có mấy cái. Chỉ là không có nghĩ tới ngày đó nghe được Lý Trường Sinh, thế mà chính là người này. Người mang Lăng Tiêu kiếm pháp, hư hư thực thực Lăng Tiêu kiếm thánh truyền nhân. Có thánh cảnh đại yêu hộ đạo. Đạo thần tông, chuẩn đế đến táng chi đồ. Cái này Lý Trường Sinh bối cảnh cư nhiên như thế thâm hậu. Còn có này bá đạo quyền pháp, cùng quỷ dị kiếm ý. Nàng cũng không biết cùng thế hệ bên trong ra nhân vật như vậy. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Yến Táng hừ lạnh một tiếng. Vi sư lại muốn không xuất hiện, cơ duyên to lớn đều muốn bị ngươi tiểu tử thúi này bán đi. A, Lý Trường Sinh cũng không đốc, Yến Táng nói như vậy, như vậy. Lâm Thi Hàm đôi mắt nheo lại, nguy rồi, có Yến Táng ở đây nàng cũng không có cách nào. Có thể cái này dị bảo liên quan quá lớn, làm sao lại này thả chạy? Thông môn của mình làm sao còn chưa tới người? Ngay tại Lâm Thi Hàm âm thầm cháy lúc gấp, Lý Trường Sinh cũng là có chút không vui mở miệng nói với nàng. Lâm đạo hữu, ta Lý Trường Sinh tràn đầy thành ý đối đãi ngươi, ngươi thế mà lừa gạt ta. Lâm Thi Hàm sắc mặt tối đen, đi mẹ nó tràn đầy thành ý. Vừa mới còn muốn hố ta linh thạch đâu. Đây đúng là ta không đúng, Thi Hàm cho đạo hữu nói xin lỗi, có thể cái này túng hồn kỳ thực đang can hệ quá lớn, ta mới không thể không như thế. Việc đã đến nước này, giấu giếm vô dụng, chẳng bằng thoải mái thừa nhận. Lý Trường Sinh nhìn về phía mặt đất khe hở phía dưới cái kia bốc lên hắc khí quân cờ, nghi ngờ nói: "Túng hồn kỳ, một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã en. Hãy nhập hố." Chương 274, Túng hồn kỳ. Đạo hữu chưa từng nghe qua Túng hồn kỳ a? Lâm Thi Hàm nghi ngờ nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lắc đầu. "Cái kia nghe ta cho ngươi giải thích cặn kẽ một cái đi." Lâm Thi Hàm đôi mắt lấp lóe vài cái mở miệng nói: "Bản tọa khuyên ngươi đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, coi như kéo cũng không sao, muốn không phải theo tiểu tử này tới chỗ này, bản tọa cũng không biết lần này xuất thế chính là Túng hồn kỳ." Chúng chi các ngươi thánh của tông, coi như người tới, cao nữa là cũng liền đến cái đại thánh, muốn tại bản tọa trong tay cướp đi nó còn chưa đủ tư cách. Đợi đến tin tức truyền về thánh của tông, cái gì cũng không kịp. Yến Táng lạnh nhạt mở miệng nói, trong lòng cũng là tán thưởng Lý Trường Sinh cơ duyên. Lý Trường Sinh lựa chọn cùng hắn đi ra, lại bắt kịp Túng hồn kỳ xuất thế, mà trùng hợp hắn cũng trong bóng tối tương hộ. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, để bọn hắn trở thành người được lợi lớn nhất. Mà trước mắt cái này Lâm Thi Hàm, tuy nhiên cũng có khí vận kề bên người, có thể bắt kịp Túng hồn kỳ xuất thế, nhưng chung quy là vô duyên, cùng Trường Sinh so vẫn là kém không biết bao nhiêu. Không, nói không chừng cùng Trường Sinh gặp gỡ chính là nàng lần này cơ duyên đâu. Hắn Đồ Nhi cũng không phải ai cũng có tư cách quen biết. Khí vận, không thể nói rõ. Cái này khiến Yến Táng không thể không cảm thán thần kỳ của nó. Lâm Thi Hàm nghe được Yến Táng mà nói đằng sau sắc cứng đờ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù trong lòng mọi loại không cam lòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là cười khổ, cái gì đều chạy không khỏi Yến Phong chủ pháp nhãn. Thôi được, nếu như thế ta liền hảo hảo cho đạo hữu nói một chút túng hồn kỳ sự tình đi. Lý Trường Sinh gật đầu, ra hiệu nàng có thể nói. Lâm Thi Hàm nhìn lấy Lý Trường Sinh, đôi mắt chăm chú bắt đầu chậm rãi nói ra. Truyền thuyết, thế gian từng có một vị nhân vật tuyệt thế, lấy tài đánh cờ nhập đạo, đăng đạo. Hắn nắm cờ cả đời, chưa từng thua trận. Tùy tiện ném ra một quân cờ liền có thể tự thành một phương thế giới, mỗi một tử đô có thể chuyển cả khôn, định hoàn vũ. Đăng đạo về sau hắn, cảm thán nhân sinh không thú vị, gì gặp đối thủ. Mà hắn lại không cam lòng cô tịch, liền đưa mắt nhìn đại đạo trên thân. Đã thế gian không người là đối thủ, như vậy đứng xứng ở chúng sinh phía trên đại đạo đâu? Có phải hay không là hắn đối thủ? Hắn lại có thể không thắng qua đại đạo. Sau đó hắn liền dẫn ra đại đạo, cùng đánh cờ. Tranh với trời thắng, cùng đạo đấu cờ. Nhưng đại đạo trung quy là đại đạo, hắn tốn thời gian trăm vạn năm, mọi loại kỹ nghệ dùng tới nhưng thủy chung không cách nào thu được thắng lợi. Sau cùng hắn vì thắng thiên, không tiếc hao tổn chính mình cả đời chi công, hao hết toàn bộ sinh cơ cùng hồn phách, chỉ muốn thắng thiên. Cuối cùng, hắn cưỡng ép đem chính mình hết thảy đều biến thành một cái màu xám quân cờ, ấn khắc ở đại đạo phía trên, đến tận đây hắn cũng hồn tiêu tan đạo chết. Lúc sắp chết, hắn từng vui sướng cười to. Dù cho cả đời chi công tại không, dù cho thân tử hồn diệt, cái kia lại có làm sao? Ta đã thắng thiên bán tử. Ha 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 ha. Mà cái viên kia bị cưỡng ép khắc tại đại đạo phía trên màu xám quân cờ, là ngưng tụ vị kia cờ người một đời, là hắn bất diệt tinh thần hết thảy, liền ma được xưng là bất diệt kỳ. Này cơ đại đạo cũng vô pháp tiêu trừ, mà bị khắc ở trên đường lớn, liền mang ý nghĩa nó hợp thiên địa ý chí, đem vận vạn vật mà sinh, lệ thuộc vào thiên địa dị bảo một trong. Mỗi lần hủy diệt về sau, đều sẽ không định giờ trên thế gian nào đó một chỗ xuất hiện. Phàm là nắm giữ này cờ người, liền tương đương với nắm trong tay vị kia cờ người ý chí, có thể dùng nó đến chuyển cát khôn, định hoàn vũ, thậm chí nhờ vào đó đăng đạo sự việc cũng không phải không có khả năng. Bởi vì nó thực sự quá cường hãn, không hợp số trời, đại đạo liền đem một phân thành hai, hóa thành một đen một trắng hai cái quân cờ. Trong đó, cờ đen gọi là Túng Hồn Kỳ, cầm thế gian anh linh, có trộm thiên chi năng. Cờ trắng gọi là Trưởng Sinh Kỳ, khống vạn vật sinh nguyên, có nghịch thiên chi lực. Mà bây giờ xuất thế ở chỗ này chính là truyền thuyết kia bên trong Túng Hồn Kỳ. Lâm Thi Hàm ngữ khí kích động, thậm chí có chút run rẩy. Túng Hồn Kỳ, bảo vật này chính là liền tiên nhân đều khát vọng nhưng lại xa không thể chạm tồn tại. Mà nàng cũng chỉ là tại sách cổ trên thấy qua, xem như một cái truyền thuyết thôi. Tuyệt đối không nghĩ đến nó thế mà lại tại Hán Tiên thế giới sinh ra, càng làm cho nàng gặp gỡ ở nơi này. Chỉ bất quá, cái này nghịch thiên chi bảo chung quy là không có duyên với nàng. Lâm Thi Hàm đôi mắt đẹp buông xuống, trong ánh mắt tận là phức tạp, là khát vọng, là tiếc hận, là không cam lòng. Mà Lý Trường Sinh thì là kích động. Ngoa tạo, cái này cờ lai lịch thế mà như thế như phê. Chuyển căn khôn, định hoàn vũ. Muốn là lại tìm đến cái kia Trường Sinh Kỳ, đưa chúng nó hợp hai làm một hóa thành bất diệt kỳ mà nói, tiểu gia gặp lại cái kia Mộ Dung Hoa Nhã còn dùng dựa vào quỷ. Cái gì yêu ma quỷ quái, tiểu gia đều sẽ thẳng tắp sống lưng để ngươi bỏ. Sư tôn, vậy còn chờ gì? Mau đem nó thu. Lý Trường Sinh xoa xoa tay, trong đôi mắt đều là hưng phấn cùng kích động. Nạo Tiêu Giao cũng là khiếp sợ trừng to mắt, thì liền đập thánh hồn móng vuốt đều chậm lại. Đăng đạo, đó cũng không phải là thành tiên có thể sánh được đó a. Bây giờ Hán Thiên thế giới ai không khát vọng phá đế thành tiên? Thế nhưng là cùng đăng đạo so sánh, cái này hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Tiến Táng mặt ngoài trấn định, kỳ thật trong lòng sao lại không phải kích động. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái đối Lý Trường Sinh nói: "Không đợi, thời cơ còn chưa thành thục, đợi Túng Hồn Kỳ triệt để xuất thế, vi sư liền giúp ngươi thu lấy." "Còn có." Tiến Táng chuẩn đế cấp bậc khí tức đột nhiên phóng thích, tất cả oan hồn đều bị định ngay tại chỗ không thể động đậy. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua Lâm Thi Hàm cùng Ngạo Tiêu Giao cùng Bùi Tịnh Nam, ngựa khí nghiêm túc đối Lý Trường Sinh nói ra: "Túng Hồn Kỳ sự tình không thể coi thường, không thể bị ngoại nhân biết, không nói đạo thần tông cũng vô pháp đẩy xuống Hán Thiên thế giới tất cả cường giả áp lực." Giống như bi trong tông môn những người khác biết được cũng khó tránh khỏi sẽ bị ngấp nghé, cho nên việc này tốt nhất chỉ có thể cho chúng ta hai người biết được, nếu không sợ sinh biến cho nên. Ngạo Tiêu Giao nghe vậy trong lòng run lên, nuốt ngụm nước miếng. Lâm Thi Hàm cũng là trong lòng run lên, chỉ có Bùi Tịnh Nam đơn thuần nháy cái mắt to nghe không hiểu ý trong lời nói. A, sư tôn ngài cũng không thể đem tiểu ngạo cùng Nam Nam cho diệt khẩu a. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra. Lý Trường Sinh nghe vậy kinh hãi, vội vàng khoát tay. Ngạo Tiêu Giao nhìn lấy Lý Trường Sinh, hắn coi như tại như thế dụ hoặc trước mặt cũng không có chút nào vứt bỏ ý nghĩ của mình, trong lòng không khỏi ấm áp. Sau đó nó đôi mắt kiên định chậm rãi đi lên phía trước mở miệng nói: "Tiến Phong chủ, lão tử nguyện ý tự gọi thần hồn, đến xóa đi một đoạn này trí nhớ." Lý Trường Sinh sững sờ, nhìn về phía Ngạo Tiêu Giao. Xóa đi trí nhớ tương đương với cắt đứt thần hồn, Lý Trường Sinh lúc ấy lòng tham tứ đại cực hạn kiếm ý lúc liền bị qua loại kia cảm giác, cực độ thống khổ, tuyệt không tầm thường thụ thương có thể so sánh được. Bùi Tịnh Nam lúc này cũng nghe hiểu cái đại khái, tựa như là một cái rất nghiêm túc sự tình. Nàng cũng là nói nghiêm túc: "Nếu là vì ca ca tốt, như vậy Nam Nam cũng nguyện ý." Lâm Thi Hàm thì là cau mày trầm mặt một lát. Xóa đi trí nhớ, cắt giảm thần hồn, bình thường đều là đối loại kia giới thềm nhân tài sẽ dùng thủ đoạn, cái này không chỉ là chuyện đau khổ, chủ yếu nhất vẫn là đả thương người căn cơ. Như vậy căn cơ một khi tổn thương, không nói có thể hay không bù lại, coi như có thể lại không biết cần muốn thời gian bao lâu. Mà nàng nhất tâm hướng đạo, càng là muốn cùng cái này thịnh thế cùng thế hệ thiên kiêu tranh đoạt, như thế nào cam nguyện như thế. Tiến Táng lặng im mà nhìn xem Lý Trường Sinh, không khí tại thời khắc này có chút nghiêm trọng. Một lát sau, hắn lắc đầu cười nói: "Thôi, đã ngươi không muốn quên đi đi." Lâm Thi Hàm trong lòng thở dài một hơi, nhưng là sau một khắc Tiến Táng lại là đối bọn họ nói ra: "Nhưng là, bản tọa muốn các ngươi đối đại đạo phát thệ, sẽ không đem Túng Hồn Kỳ sự tình lấy bất luận cái gì phương thức trước bất kỳ ai lộ ra, bản tọa muốn các ngươi đem việc này nát tại trong bụng." Ngạo Tiêu Giao nhẹ gật đầu, cũng không do dự, phát thệ mà thôi, lại nói nó vốn là cũng không nghĩ đem chuyện nào cáo chi người khác. Rốt cuộc nó đã lựa chọn theo Lý Trường Sinh, liền sẽ không dùng bỏ. "Ta Ngạo Tiêu Giao, ở đây đối đại đạo phát thệ, tuyệt sẽ không đem Túng Hồn Kỳ sự tình lấy bất luận cái gì phương thức trước bất kỳ ai thổ lộ, nếu không hồn đoạn thần vẫn, thiên chu địa diệt, vinh thế không được siêu sinh." "Ông." Dứt lời về sau, thiên địa phảng phất có cảm giác đồng dạng. Từ nơi sâu xa có đồ vật gì rơi xuống Ngạo Tiêu Giao trên thân. Bùi Tịnh Nam cũng bắt chước Ngạo Tiêu Giao dáng vẻ, hữu mô hữu dạng phát thệ. Sau đó Yến Táng đưa mắt nhìn Lâm Thi Hàm trên thân. Nếu như là Thánh Cực Tông đồng dạng đệ tử, Yến Táng mới sẽ không tha cho nàng phát thệ cái gì, không giết cũng sẽ bôi nó chi nhớ. Nhưng là Lâm Thi Hàm hắn biết, là tông chủ Lâm Triều Dương nữ nhi duy nhất, cũng là Thánh Cực Tông lần này lớn nhất đệ tử xuất sắc, là Thánh Cực Tông tương lai thánh nữ tốt nhất người ứng cử. Nếu như nàng thần hồn bị giảm, căn cơ bị hao tổn, sự tình sẽ biến rất phiền phức, nhưng nếu là nàng không đồng ý, như vậy Yến Táng liền sẽ cưỡng ép cắt đứt thần hồn của nàng, xóa đi trí nhớ của nàng. Cho nên chỉ cần nàng chịu phối hợp, biện pháp này là tốt nhất. Lâm Thi Hàm cũng là bất đắc dĩ, tại Yến Táng trước mặt, nàng bây giờ cũng chỉ có một con đường này, dù sao cũng tốt hơn tổn thương căn cơ. "Được." Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 275, luyện hóa. Đợi Lâm Thi Hàm phát thệ sau khi hoàn thành, nhường Lý Trường Sinh bọn người không tưởng tượng được là Yến Táng thế mà cũng phát thệ một phen. "Sư tôn, ngài..." Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn lấy Yến Táng. Yến Táng cười nói, "Sú tiểu tử, dù là ta là sư tôn của ngươi cũng không thể ngoại lệ, coi như ngươi tin tưởng vị sư, việc vẫn là muốn làm. Đến tận đây chúng ta những người này bên trong, ngoại trừ ngươi chính mình chủ động kể rõ, sẽ không có người nhắc đến Túng Hồn Kỳ sự tình." Lý Trường Sinh không biết nói cái gì, chỉ có thể là đầy mắt cảm động. Sư tôn đối với mình thật sự là không thể chê a. Yên tâm đi sư tôn, chờ thực lực của ta đầy đủ về sau, liền sẽ đem cái này Túng Hồn Kỳ chiếu cáo thiên hạ. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem người nào có năng lực từ nhỏ ra trong tay cướp đoạt. Lý Trường Sinh nắm chặt lại nắm đấm tự tin nói, "Không tệ, phần này tính cách rất tốt." Yến Táng vô vô Lý Trường Sinh bả vai cười nói, hắn tin tưởng Lý Trường Sinh có năng lực như thế, vô điều kiện tin tưởng. Yến Táng đem ánh mắt rời về phía mặt đất khe hở phía dưới Túng Hồn Kỳ trên. "Chúng ta đi xuống chờ đi, bên ngoài đã bị ta bày ra cấm chế, ngoại trừ tinh thông trận pháp người, bằng không bình thường đại thánh là vào không được." Lý Trường Sinh gật gật đầu. Sau đó Yến Táng bàn tay vung lên, mặt đất đứt thành từng khúc. Một đoàn người tại Yến Táng linh lực hộ cháo phía dưới vững vàng rơi hướng phía dưới. Vừa xuống tới, bốn phía oan hồn đột nhiên bạo tăng. Vô số hung manh thánh cảnh cùng tôn giả cảnh oan hồn chen tại hộ cháo bên ngoài, lại như thế nào đều không thể xông phá hộ cháo. Yến Táng đưa ngón trỏ ra hướng phía trước một chút. Một cái ngón tay màu vàng nóng chống rông xuất hiện, đem phía trước tất cả oan hồn toàn bộ thanh tán. Bao phủ tại màu vàng trong suốt thương tùng bên trong Túng Hồn Kỳ, liền như vậy bại lộ tại trước mắt mọi người. Mắt trần có thể thấy, bốn phía hắc khí không ngừng hóa thành sợi tơ tràn vào Túng Hồn Kỳ bên trong, đồng thời Túng Hồn Kỳ bản thân cũng đang tỏa ra hắc khí. Thời khắc này Túng Hồn Kỳ giống như một đoàn màu đen liệt như lửa thiêu đốt, dường như tùy thời đều có thể triệt để xuất thế. Vì phòng ngừa nó xuất thế về sau chạy trốn, Yến Táng ngón tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa thiết lập tầng tiếp theo cấm chế. Còn tốt Đoạn Hồn Sơn Mai Táng đều là ngày xưa thánh cảnh cường giả chi hồn, cảnh giới không cao, cái này Túng Hồn Kỳ dù là hấp thu cả tòa núi oan hồn cũng vô pháp tại bản tọa dưới mí mắt đào thoát. Yến Táng tự tin nói. Lý Trường Sinh thì là kích động đứng tại chỗ chờ đợi. Không kịp chờ đợi như muốn thu phục, sau đó thật tốt đùa nghịch một đùa nghịch. Hắn muốn nhìn cái này Túng Hồn Kỳ đến tột cùng cường hàn bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái kia Túng Hồn Kỳ y nguyên vẫn là bảo trì nguyên dạng, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Dường như còn đang nổi lên đồng dạng. Sư tôn, còn chưa tốt ta. Đây đã là Lý Trường Sinh hỏi thứ tư hỏi khắp. Hai canh giờ đều, làm sao còn dạng này a? Yến Táng cũng là như mày. Thời gian càng lâu, biến cố liền càng lớn. Một hồi Thánh Cực Tông người cái kia chạy đến. Kỳ quái, theo Lý mà nói cái này Túng Hồn Kỳ sớm cần phải xuất thế, chuyện gì xảy ra? Có gì đó quái lạ. Yến Táng không do dự nữa, xuề bàn tay ra, một cái linh lực đại thủ nổi lên, bay thẳng đến cái kia Túng Hồn Kỳ chụp tới. Bạch. Sau một khắc, Túng Hồn Kỳ thế mà trực tiếp tránh qua, tránh né đại thủ. Toàn thân hắc khí trong nháy mắt đại phóng. Quả nhiên, cái này Túng Hồn Kỳ sớm liền có thể xuất thế, nó đang cố ý chỉ hoãn thời gian. Yến Táng ánh mắt lấp lóe một đạo tinh quang, chỉ thấy Túng Hồn Kỳ vọt thẳng phá Lý Trường Sinh bất thương tùng, trực tiếp hướng phía trên bay đi. Yến Táng chân phải đạp nhẹ mặt đất, trung quanh trong nháy mắt sáng lên màu vàng quang mang. Trong suốt màu vàng hình bán cầu hộ cháo xuất hiện, đem Túng Hồn Kỳ gắt gao giam ở trong đó, căn bản không xông ra được. Bản tọa sớm cái kia nghĩ tới, đã có thể bố trí cái này màu xám lĩnh vực đến điểm hộ chính mình, như vậy tất nhiên là đã sinh ra tốt linh trí. Sau đó, Yến Táng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cái kia hình bán cầu hộ cháo cũng đang phong thả co vào, dần dần trở nên thành bàn tay lớn nhỏ màu vàng trong suốt tiểu quan cầu, trôi giặt đến Yến Táng trong tay. Lúc này linh lực hộ cháo phía ngoài oan hồn nhóm càng thêm điên cuồng muốn xông vào đến, tuy nhiên lại uy nguyên vô dụng. Yến Táng nhìn lấy trong quan cầu màu đen quân cờ, mở miệng nói, không muốn vùng đấy, vừa xuất thế ngươi tuyệt trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay, mặc dù ngươi là trong truyền thuyết bất diệt kỳ hóa thân một trong, theo bản tọa đồ nhi cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Không chừng về sau ngươi còn có cơ hội hóa hình thành người, thậm chí là cùng trưởng sinh kỳ hợp hai là một, lộ sắc thành chân chính đại đạo dị bảo, bất diệt kỳ. Một bên Lâm Thi Hàm đầy mắt khát vọng nhìn chằm chằm Yến Táng trong tay quan cầu, lúc này nghe được Yến Táng đối Túng Hồn Kỳ ngôn ngữ, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Yến Phong chủ a. Vì cái gì đối một người đệ tử như vậy nhìn kỹ? Không, thậm chí đã có thể nói là không đầu óc. Lâm Thi Hàm âm thầm lắc đầu, mặc dù nàng thừa nhận Lý Trường Sinh thực lực, lại uy nguyên vẫn là vô pháp tiếp nhận Yến Táng. Không nói dị bảo hóa hình sự tình, có thể được đến Túng Hồn Kỳ đã là không dám tưởng tượng sự tình, thế mà còn vọng tưởng đạt được Trường Sinh Kỳ, thậm chí là đạt được chân chính bất diệt kỳ. Nói đùa cái gì? Quả thực hoang đường. Lúc này Túng Hồn Kỳ y nguyên còn tại nhỏ hẹp trong quang cầu tán loạn, còn tại mưu toan đào thoát. Yến Táng trực tiếp đem quang cầu đưa cho Lý Trường Sinh nói: "Trường Sinh, như loại này đã đản sinh ra linh trí dị bảo, nhất là không muốn chịu làm kẻ dưới, ngươi tạm thời nếm thử có thể hay không đưa nó thuận lợi luyện hóa, nếu như không được, chúng ta trước hết rời đi, tìm một chỗ lại đem sự mạnh mẽ luyện hóa." Yến Táng đã cảm giác được, trước đây hắn vài hạ cấm chế bên ngoài đã tụ tập mạng lớn người, nếu như có thể ở chỗ này luyện hóa hoàn thành là tốt nhất, không phải vậy đi ra ngoài ẩn tàng cái này không nghe lời Túng Hồn Kỳ cũng là chuyện phiền toái. Lý Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận quang cầu, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, hai tay lúc lên lúc xuống đem giữ tại bụng dưới đan điền vị trí. Toàn thân khí tức phun trào, linh lực bắt đầu rót vào trong quang cầu, bao trùm đến Túng Hồn Kỳ phía trên. Nguyên bản loạn động Túng Hồn Kỳ tại tiếp xúc đến Lý Trường Sinh linh lực về sau thế mà làm cho người ngạc nhiên không động đậy được nữa, ngược lại là thành thành thật thật ngốc tại đó tùy ý Lý Trường Sinh luyện hóa. Đồng thời, hộ cháo bên ngoài những cái kia oan hồn cũng bắt đầu liên tiếp biến mất. Yến Táng lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, rất nhỏ nhẹ gật đầu. Mà một bên Lâm Thi Hàm thì là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao Túng Hồn Kỳ vừa mới còn dễ dỗ lợi hại, lúc này lại đột nhiên nguyện ý bị Lý Trường Sinh cho luyện hóa. Túng Hồn Kỳ không dễ dỗ nữa, thậm chí còn giống như chủ động nên hợp lên Lý Trường Sinh đồng dạng. Tốc độ luyện hóa so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Một nén nhang tả hữu thời gian, Lý Trường Sinh thở phào một hơi, mở ra hai con mắt, đầy mắt ý cười đối với Yến Táng nhẹ gật đầu. Yến Táng hiểu ý, nguyên bản bao phủ Túng Hồn Kỳ quang cầu đột nhiên tiêu tán, mà Túng Hồn Kỳ cũng là lặng lặng ở tại Lý Trường Sinh trong lòng bàn tay, mặc kệ vút vút. Lúc này, bốn phía màu xám đen lĩnh vực theo đỉnh đầu bắt đầu hóa thành huỳnh quang chậm rãi tiêu tán. Quang mang chiếu xuất tại trên thân mọi người, hoàn cảnh chung quanh cũng rực rỡ hẳn lên. Mọi người giờ phút này chính ở trên đỉnh núi, bất quá lúc này đỉnh núi bởi vì Túng Hồn Kỳ xuất thế đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi. Ngọn núi đều là vết nứt. Sư tôn, ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Lý Trường Sinh hưng phấn mở miệng muốn phơi bày một ít Túng Hồn Kỳ năng lực, nhưng lại Yến Táng lại lắc đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Lý Trường Sinh mấy người cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trên có một tầng trong suốt hộ cháo bao phủ đoạn hồn sơn. Đây chính là Yến Táng trước đó bày ra cấm chế, mà cấm chế bên ngoài thì là có không ít bóng người chính đang nỗ lực xông phá hộ cháo. Bọn họ nhìn ra đến bên ngoài người, như vậy những người kia cũng tự nhiên là thấy được bọn họ. Hắc khí biến mất, dị bảo là bị bọn họ lấy được a? Đáng giận a! Những người này hào hào đấm ngực dậm chân, không cam lòng kêu lên. Mà Thánh Cực Tông Tông chủ Lâm Triều Dương, lúc này cũng ngay tại những người này trong hàng ngũ. Tại Đoan Mục Phong Hoa trở về nói cho hắn biết việc này về sau, trong lòng của hắn sầu lo, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Hắc khí biến mất về sau, hắn liếc một chút liền chú ý tới nữ nhi bảo bối của mình chính cùng một đoàn người đứng chung một chỗ. Lúc này hoảng sợ nói: "Thi Hàm." Mà Lâm Triều Dương bên người Đoan Mục Phong Hoa cũng là lo lắng theo hô: "Sư muội." Thế nhưng là Yến Táng thiết lập cấm chế có cách âm năng lực, cho nên Lâm Thi Hàm cũng không nghe thấy thanh âm bên ngoài. Yến Táng thì là chú ý tới Lâm Triều Dương bọn họ, hắn nhìn về phía Lâm Thi Hàm nói: "Nhớ kỹ ngươi lời thề, nơi đây xuất hiện dị bảo chính là gọi hồn đăng, bây giờ đã bị bản tọa Đồ Nhi thu phục." Lâm Thi Hàm ánh mắt hâm mộ lại không cam lòng nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, sau đó gật đầu cười khổ nói: "Yến Phong chủ yên tâm, Thi Hàm cũng không muốn tự tuyệt tiết lộ, gọi hồn đăng bị Lý đạo hữu thu phục sự tình chính là sự thật, ta tự sẽ chi tiết cáo tri phụ thân." Yến Táng nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung một chút ống tay áo. Cấm chế đột nhiên phá tán. Lâm Triều Dương trong nháy mắt kinh hỉ, vội vàng không để ý hình tượng bay tới, trong miệng còn hô to: "Thi Hàm!" Lâm Thi Hàm nghe tiếng nhìn qua, gặp được Lâm Triều Dương còn có phía sau hắn bị kéo ra một khoảng cách lớn Đoan Mục Phong Hoa. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 276, đem mệnh lưu tại nơi này. Lâm Triều Dương một thân Thánh Cực Tông Tông chủ phục sức, giờ phút này lại hình tượng có chút chật vật, hắn vừa mới thật sự là làm ra tất cả vốn liếng muốn phá vỡ Yến Táng cấm chế, nhưng lại một chút hiệu quả không có. "Lâm Tông chủ." Yến Táng nhìn lấy hắn nhàn nhạt mở miệng kêu một tiếng. Lâm Triều Dương gặp nữ nhi không việc gì liền cũng yên lòng. Sau đó hắn nhìn về phía Yến Táng. "Yến Phong chủ, các ngươi đây là?" Bản tọa mang chính mình đồ nhi ra tông du lịch, bất quá là chính bắt kịp dị bảo xuất thế thôi, vừa rồi oan hồn đông đảo, bản tọa vì không ảnh hưởng ngoại giới mới bày xuống cấm chế, nhường Lâm Tông chủ lo lắng nữ nhi, còn mời thông cảm. "Còn mời thông cảm?" Khẩu khí cũng không nhỏ, không thông cảm thì có biện pháp gì đâu. Lâm Triều Dương nỗi lòng phức tạp nghĩ đến. Bình thường tới nói Yến Táng thân là phong chủ là cần cho Lâm Triều Dương hành lễ, nhưng là bây giờ hắn đã làm chuẩn đế chi thân, tự nhiên là không lại cần, ngược lại, như Lâm Triều Dương không phải tông chủ thậm chí còn cần cho Yến Táng hành lễ. Lâm Triều Dương trong lòng cảm thán, hắn bây giờ bất quá vẫn là đại thánh hậu kỳ, mà cái này so với chính mình đã chậm một thời đại hậu bối lại là triệt để siêu việt hắn. Chân chân chính chính đứng ở cái đại lục này đỉnh phong. Đạo Thần Tông, bây giờ đã có 6 vị chuẩn đế a, mà lại trong đó 2 vẫn là chuẩn đế bên trong chí cường giả. Biến đến càng thêm không có thể dung chuyện, xem ra hắn tại vị thời điểm Thánh Cực Tông là siêu việt không được Đạo Thần Tông. Thì ra là thế, vị này cũng là tân nhất giới thần tử đi. Lâm Triều Dương nhìn về phía Lý Trường Sinh. Tiến táng đồ đệ có 2 cái, mà làm cho chuẩn đế cấp bậc tự mình hộ đạo cũng chỉ có Đạo Thần Tông thần tử. Tại hạ Lý Trường Sinh, gặp qua Lâm Tông chủ. Lý Trường Sinh đối với Lâm Triều Dương ôm quyền bái nói: "Thi Hàm." Lúc này, Đoan Mục Phong Hoa mới khoan thai tới chậm, một mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Thi Hàm. Lâm Thi Hàm nghe được xưng hô thế này, mi đầu chỉ là khẽ nhíu, nàng nhìn về phía Đoan Mục Phong Hoa, biết đối phương cũng là lo lắng nàng, cho nên cũng không nói gì thêm. Nếu không còn chuyện gì, cái kia Yến Phong chủ, bản tọa liền mang theo Thi Hàm trở về. Lâm Triều Dương vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên truyền đến: "Đã kết thúc a?" Lý Trường Sinh bọn người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn qua, chỉ thấy một vị lão giả theo bầu trời phía trên bay xuống dưới. "Thái gia." Đoan Mục Phong Hoa gặp lão giả vội vàng hô hô một tiếng: "Lão tổ." Lâm Triều Dương cung kính đối với hắn bái một cái. Đoan Mục Sơn đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tại chỗ mấy người. Nguyên lai Lâm Triều Dương bởi vì không phá nổi Yến Táng cấm chế, lại bởi vì lo lắng nữ nhi, cho nên liền khiến người ta về tông môn mời lão tổ. Thi Hàm đã không sao, làm phiền lão tổ hao tâm tổn trí. Đoan Mộc Sơn cũng không có đáp lại Lâm Triều Dương mà nói, mà chính là cao mày nhìn về phía Yến Táng nói: "Yến Táng, nhìn thấy bản tọa vì sao không bái?" Yến Táng chỉ là lạnh nhạt nhìn lấy Đoan Mộc Sơn nói: "Đoan Mộc tiền bối, bản tọa bây giờ đã đột phá, cùng là chuẩn đế, vì sao muốn bái? Tu tiên giới lấy cường giả vi tôn, nếu không nhìn bối cảnh, bình thường đều là cảnh giới cao thấp quyết định địa vị cao thấp. Mà đối với một mực cùng Đạo Thần Tông minh tranh ám đấu Thánh Cực Tông lão tổ mà nói, Yến Táng tự nhiên là sẽ không bái. Đây chẳng phải là rơi xuống Đạo Thần Tông mặt mũi?" Đoan Mộc Sơn nghe vậy, trong lòng tức giận. Đột phá chuẩn đế lại có làm sao? Một tên tiểu bối, nhìn thấy bản tọa chẳng lẽ không cái kia bái a? Đoan Mộc Sơn chuẩn đế cấp bậc khí thế tỏa ra, ép thẳng tới Yến Táng. Lâm Triều Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Muốn chuyện xấu. Cái này Đoan Mộc lão tổ là tốt nhất mặt mũi, lại lòng dạ còn nhỏ hẹp. Bây giờ cùng đột phá chuẩn đế cấp bậc Yến Táng đối lên sợ là muốn nháo ra chuyện tình tới. "Lão tổ, đã sự tình đã." Im miệng. Đoan Mộc Sơn đối với Lâm Triều Dương hét lớn một tiếng, ngắt lời hắn. Cách đó không xa những cái kia bởi vì Đoạn Hồn Sơn dị động, ngấp nghé dị bảo người vốn là đều dự định rời đi, rốt cuộc hai đại đỉnh tiêm thế lực cao thủ đều ở nơi này, bọn họ đã định trước cùng dị bảo vô duyên. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy tình cảnh này ngược lại là ào ào ngừng chân, dự định xem chừng. Nhìn thấy Lâm Triều Dương bị như thế quát lớn, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Lâm Triều Dương đại thánh hậu kỳ cảm giác sao mà nhạy cảm. Giờ phút này cũng là khuôn mặt đỏ lên, lại không dám chống đối đối phương. Một bên Lâm Thi Hàm chau mày, trong lòng cũng rất là tức giận. Đoan Mộc Phong Hoa nhìn thấy Lâm Thi Hàm sắc mặt, cũng là biết trong lòng đối phương bất mãn, nhưng lại không dám chống đối chính mình thái gia, chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc. Tiền bối nói đùa, người ta có hai tông có khác, liền xem như tiểu bối, vì tông môn thể diện, bản tọa cũng là không thể bái, huống chi. Chúng ta Đạo Thần Tông mới là thiên hạ hôm nay đệ nhất. Tiến Tăng ánh mắt sắc bén, mảy may không chịu nhượng bộ. Làm cản. Đoan Mộc Sơn giận dữ. Chẳng lẽ lao tử liền không vì tông môn thể diện hay sao? Chỉ là mới vừa vào chuẩn đế tiểu tử lại dám như thế chống đối bản tọa. Các ngươi Đạo Thần Tông dạy dỗ con cháu đều là như vậy không coi ai ra gì, tự cao tự đại thế hệ không thành. Theo bản tọa nhìn thật sự là hữu danh vô thực, không xứng. Tiến Táng nghe vậy đồng tử hơi hơi co vào, trong lòng cũng là một cơn lửa giận bốc lên. Giao hơn hắn có thể, nhưng nếu là liên lụy đến Đạo Thần Tông là tuyệt không được. Chê cười. Đạo Thần Tông không xứng, chẳng lẽ các ngươi Thánh Cực Tông xứng? Liên đại trưởng lão đều là tà tu tông môn lão tổ, có tư cách gì ở chỗ này chó sủa? Cái gì? Giờ phút này nghe được Yến Táng mà nói, những cái kia ngắm nhìn người hào hào kinh ngạc, không dám tin chính mình nghe được cái gì. Lâm Triều Dương bọn người giờ phút này cũng ngộp bức. Tà tu? Đoan Vân, làm sao có thể? Đánh rắm. Người con mẹ nó không chỉ có đầy miệng nói bậy, thế mà còn dám mắng lao tử chó sủa. Đoan Mộc Sơn khí đôi mắt đỏ bừng, chuẩn đế tam trọng tiên khí thế toàn bộ nở rộ mà ra. Nô. Đứng tại Lý Trường Sinh phía sau Bùi Tịnh Nam cảm thụ được cái kia mãnh liệt khí thế khó chịu không thôi. Nàng mới luyện khí tu vi, tự nhiên là không thể thừa nhận ở loại áp lực này. Nhưng may ra Yến Táng lập tức liền phóng thích khí thế đỉnh trở về. Lý Trường Sinh gặp mị này sắc triệt để trầm xuống, trong mắt càng là lóe qua sắc bén lẫm mang. Sự thật như thế, Yến Táng ngữ khí cũng là băng lãnh. Đoan Mộc Sơn không có nhiều lời, mà chính là trực tiếp đối với Yến Táng đánh một quyền. Quyền thế cuồn cuộn, trực tiếp đem Yến Táng đánh bay rất ra ngoài. Yến Táng ngạc nhiên không thôi, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật dám trực tiếp động thủ. Hai vị đỉnh tiêm thế lực chuẩn đế cường giả chiến đấu, là rất có thể sẽ diễn biến thành tông môn ở giữa chiến tranh. Cái này Đoan Mộc Sơn coi là thật bất chấp hậu quả hay sao? Lâm Triều Dương càng là sắc mặt đại biến. Cái này Trang Bức lão tổ đang làm gì? Hắn điên rồi phải không? Sư tôn. Lý Trường Sinh gặp này cũng là giật nảy mình. Đôi mắt trừng lớn đối với Yến Táng hoảng sợ nói. Yến Táng từ nơi không xa ổn định thân hình, cắn hàm răng nhìn lấy Đoan Mộc Sơn nói. Ngươi làm thật muốn bước lên hai tông chi chiến. Đoan Mộc Sơn cười lạnh một tiếng. A, đừng cho bản tọa chủ mũ. Một quyền này chỉ là đối ngươi cái này bất kính trưởng bối tiểu bối một số giáo hơn thôi. Lão tổ. Lâm Triều Dương lo lắng không thôi, trong lòng càng là hối hận gọi lão tổ tới trước. Mà lại tới vẫn là cái này lòng dạ nhỏ mọn, tính khí không tốt Đoan Mộc lão tổ. Im miệng. Ngươi cái này bất tức tông chủ là làm kiểu gì? Thế mà nhường tiểu bối cơi trên đầu. Quả nhiên là làm nhục chúng ta Thánh Cực Tông mặt mũi. Đoan Mộc Sơn đối với Lâm Triều Dương lại là hung hăng một quyền. Đoan Mộc Sơn vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bây giờ đánh tới Lâm Triều Dương cũng là không chút nào mềm tay. Oeng. Phốc. Lâm Triều Dương đến bay ra ngoài, tiết hầu ngọt ngọt, hung hăng ho ra một ngụm máu tươi. Cha. Lâm Thi Hàm sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Lâm Triều Dương chạy tới, mà một bên Đoan Mộc Phong Hoa thì là liền vội vàng đuổi theo. Thi Hàm. Lâm Thi Hàm lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, căn bản không để ý hắn. Nếu như không phải hắn thái gia Đoan Mộc Sơn ở chỗ này, nàng thậm chí đều muốn mở miệng mắng chửi người. Còn có ngươi tiểu tử, cũng là Đạo Thần Tông giới này thần tử a, gặp lao tử vì sao không bái? Đoan Mộc Sơn lần này đem ánh mắt đặt ở Lý Trường Sinh trên thân, ngựa khí dày đặc theo dõi hắn nói ra. Lúc này, Tiễn Táng đi thẳng tới Lý Trường Sinh trước người, đem hắn hộ tại sau lưng, đồng thời trong lòng cũng có quyết đoán. Hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn lấy Đoan Mộc Sơn nói, chỉ này một quyền, ngươi như lại đối với bản tọa xuất thủ. Hai tông khai chiến, Đạo Thần Tông không thể đụng. Chính mình Đồ Nhi cũng là như thế. Ngã trên mặt đất Lâm Triều Dương, nghe vậy đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn biết Tiễn Táng là chăm chú, mà Đoan Mộc Sơn cũng là như mày, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiễn Táng. Trong lòng đến cùng vẫn là lộ vẻ do dự. Bất quá, không thể đối ngươi ra tay còn không thể đối ngươi đệ tử xuất thủ. Lão tử coi như không thể phế hắn, nhưng thật tốt giáo huấn một chút còn không được. Hắn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, sắc mặt dữ tợn cười nói, "Tốt, để ngươi đồ đệ thụ lão tử một quyền, lão tử liền rời đi, yên tâm, biết hắn là thần tử, lão tử không phế hắn, cũng là giáo huấn một chút, thế nào?" Đoan Mộc Sơn nhìn lấy Lý Trường Sinh cười lạnh, một quyền này đi xuống ít nhất phải nhường hắn nằm trên giường một năm. Đối Lý Trường Sinh loại tầng thứ này tiên tiêu tới nói, thời gian là vô cùng trọng yếu. Thình thế bên trong tiên lộ là quần hùng tranh bá, một bước chậm, từng bước chậm, hoang phế Lý Trường Sinh thời gian, cuối cùng được lợi vẫn là bọn hắn Thánh Cực Tông. Đoan Mộc Sơn ý tưởng như vậy không thể bảo là không âm hiểm. Yến Táng nghe được hắn lời này, chán nổi gân xanh lên. Bao che khuyết điểm như hắn, há có thể ẩn nhẫn? Ngươi, sư tôn. Có thể lúc này, Lý Trường Sinh mở miệng đánh gậy hắn nói chuyện. Yến Táng khí tức trì trệ, cũng là quay đầu nghi ngờ nhìn mình Đồ Nhi. Giờ phút này vô luận là người ở chỗ này vẫn là nơi xa ngắm nhìn mọi người, ánh mắt đều tụ tập đến Lý Trường Sinh trên thân. Làm sao? Tiểu tử ngươi ngược lại là có loại a. Chủ động đi ra muốn ăn đòn Đoan Mộc Sơn nhìn lấy Lý Trường Sinh cười lạnh nói. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, toàn thân khí tức nội liễm, nhưng vạt áo cùng sợi tóc lại bị gió thổi lộc lên. Giờ phút này rõ ràng rất bình tĩnh, có thể mọi người lại có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ khiếp người hàn ý. Cho dù là nơi xa ngắm nhìn mọi người cũng đều là như thế. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mục Sơn, cặp mắt kia thần, liền phảng phất đang nhìn một người chết đồng dạng. Thằng ngãi con, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Chú ý tới Lý Trường Sinh ánh mắt, Đoan Mục Sơn trong lòng ẩn ẩn có vẻ kinh hoàng, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Cà ca là tức giận a? Bùi Tịnh Nam nhìn Lý Trường Sinh dáng vẻ, nhỏ giọng đối với Ngạo Tiêu Giao thầm nói. Ngạo Tiêu Giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trường Sinh cái dạng này, trong ngày thường Lý Trường Sinh đều là thần kinh không ổn định hi hi ha ha, cho người cảm giác rất nhẹ nhàng rất tiêu sái, thế nhưng là bây giờ lại là khiến người ta cảm thấy khẩn trương cùng trầm trọng. Số tiểu tử lúc này có thể là giận thật à? Ngạo Tiêu Giao khe khẽ lắc đầu, đáp lại Bùi Tịnh Nam. Lý Trường Sinh một bên hướng phía trước đi tới vừa nói, không biết tốt xấu, lại không giảng đạo lý, nhục ta tông môn, còn đánh sư tôn ta. Làm hắn đi đến yến táng phía trước một bước lúc ngừng chân, một đôi mắt sáng như sao trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Đoan Mục Sơn. Chỉ thấy Lý Trường Sinh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lấy Đoan Mục Sơn, giống như thường giống như giọng nói, "Muốn không, ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này." Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 277, chuẩn đế cái chết. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh. Nơi xa mọi người vây xem đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này nói cái gì? Đem mệnh ở lại đây? Điên rồi. Đây chính là đường đường Thánh Cực Tông lão tổ. Chuẩn đế tam trọng thiên cái thế cường giả a. Ngươi muốn là chuẩn đế chi tôn nói lời này chúng ta đều có thể tin tưởng. Có thể ngươi bây giờ liền xem như đạo thần tông thần tử, nhưng cũng chẳng qua là một cái chỉ là thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ thôi. Làm sao dám đó a? Lâm Triều Dương ngạc nhiên nhìn lấy Lý Trường Sinh, hắn là thật là bị khiếp sợ đến. Còn có một bên Lâm Thi Hàm, nàng cũng một mặt ngậm bực nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Lâm Thi Hàm nhìn lấy Lý Trường Sinh dáng vẻ thầm nói, chỉ có Yến Táng cùng Ngạo Tiêu Dao cũng không có quá lớn chấn kinh, ánh mắt của bọn hắn lúc này đều nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Trường Sinh, ngươi chẳng lẽ là muốn? Yến Táng nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng muốn nói lại thôi, mà Ngạo Tiêu Dao thì là ôm lấy khóe miệng cười to nói, cái này là được rồi tiểu tử, ngươi sớm cái kia có khí phách như thế. Ha 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 ha. Lão giả kia còn muốn nghỉ vào tu vi khi dễ người, Ngạo Tiêu Dao ngược lại muốn nhìn xem, một hồi Đoan Mộc Sơn làm sao bây giờ? Đoan Mộc Sơn thì là ngây ngẩn cả người nháy mắt, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, không dám tin nhìn lấy Lý Trường Sinh nói, thằng nhãi con, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Chỉ là thiên nhân, cư nhiên như thế phách lối. Đoan Mộc Sơn giận quá thành cười nói, Yến Táng, ngươi đổ nhi bất kính chuẩn đế, lão tử bây giờ coi như giết hắn cũng hợp tình hợp lý. Đoan Mộc Sơn cười lạnh lẽo hung tàn một tiếng, sau đó đại thủ bay thẳng đến Lý Trường Sinh chụp tới. Lý Trường Sinh bình tĩnh đứng tại chỗ, không có né tránh, chỉ hơi hơi gập xuống đầu gối. Đông. Đột nhiên, Đoan Mộc Sơn động tác một trận. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Một loại lệnh hắn tim đập nhanh đến cảm giác hít thở không thông bỗng dưng hiện lên. Hoảng sợ. Đây là tâm tình sợ hãi. Hắn đã tốt mấy ngàn năm chưa từng có loại cảm giác này. Nhưng vì cái gì đột nhiên? Đoan Mộc Sơn chú ý Lý Trường Sinh ánh mắt, vẫn là cái kia cố nhìn người chết đồng dạng hai con mắt. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn cảm giác sợ hãi bị phóng đại, nhưng nhiều năm qua chuẩn đế tâm tính, nhường hắn đem loại cảm giác này cưỡng ép đè xuống. Là ngươi giở trò quỷ. Đoan Mộc Sơn ánh mắt nghiêm trọng, thanh âm khàn khàn. Lý Trường Sinh thì là không để ý tới hắn, mà chính là tự mình nói. Cuồng vọng tự đại, nhỏ hẹp ti tiện, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến chuẩn đế. Nhập đạo thần tông trước kia, ta chưa từng như hiện tại như vậy sống khoái lạc, tiêu sái, đã từng cho rằng có đệ nhất thiên hạ tên tuổi tại, dạng này thời gian chí ít sẽ nương theo đến ta phi thăng lúc. Lý Trường Sinh một bên nói, đầu gối lần nữa phía dưới còn một phần. A a a. Đoan Mộc Sơn đột nhiên giống to. Hắn cảm giác bên trong thân thể mình linh lực bắt đầu hỗn loạn, đồng thời còn có loại muốn no bạo cảm giác. Lý Trường Sinh. Lâm Thi Hàm thất thần nhìn lấy Lý Trường Sinh thân ảnh nói thầm. Lâm Triều Dương cũng bị dại ra, đôi mắt giản mua trừng căng tròn. Có thể ta vẫn là coi thường thế gian người ngu xuẩn. Lý Trường Sinh trong mắt lóe lên hàn mang. Hôm nay ngươi biết rõ trừ không rơi ta, lại như cũng hùng hổ dọa người, biết rõ sư tôn ta lo lắng đại cục chắc chắn để ngươi, cho nên liền ỷ vào tu vi mưu toan dung chuyển đạo thần tông uy nghiêm, lấy yếu thế lực hướng cường thế lực khiêu khích. Không nói thần vương tại thế, ngươi Thánh Cực Tông có mấy cái chuẩn đế? Cho ngươi như thế dũng khí cùng tự tin, không có thuốc chữa ngu xuẩn. Đoan Mộc Sơn kêu rên vẫn còn tiếp tục. Có thể Lý Trường Sinh mà nói lại không sót một chữ truyền vào trong thai của mỗi người. Nơi xa mọi người vây xem đều bị trước mắt tình cảnh này rung động, mà lại bởi vì Lý Trường Sinh quần là rộng rãi dáng vẻ, cho nên hắn uốn lượn đầu gối cũng không có người quan sát được. Huống hồ lực chú ý của chúng nhân cũng căn bản không ở nơi này. T. Cái này là đạo thần tông đương đại thần tử, khủng bố như vậy, hắn thật là thiên nhân a. Đoan Mục lão tổ ở trước mặt hắn một chút phản kháng dư lực đều không có. Thật không thể tin, thật không thể tin. Lý Trường Sinh cũng biết bây giờ hành vi của hắn tất nhiên là bị rất nhiều người chú ý lấy, mà hắn chính là muốn dùng cái này đến bỏ đi thế người trong lòng cái kia ngu xuẩn suy nghĩ. Này ta Lý Trường Sinh, lấy thần tông thần tử chi thân, chẳng ngươi Thánh Cực Tông chuẩn đế. Lý Trường Sinh nói đến chỗ này, đầu gối trực tiếp ép xuống một cái độ. Bầu trời phía trên rung động ầm ầm, dường như lão thiên đang tức giận, là lấy cảnh cáo thiên hạ, đạo thần tông tuyệt không cho phép đủ. Oanh! Đoan Mộc Sơn thân thể đột nhiên sụp đổ. Huyết nục cùng dòng máu đầy trời mà bay đồng thời, thân hồn cũng vỡ thành hình quang mảnh vỡ. Mọi người rõ ràng quan sát đánh giá đến Đoan Mộc Sơn sau lưng hư không vậy mà đều phá nát ra cái hố. Vạn mèo trong không gian, hư không loạn lưu tùy ý chạy trốn. Lý Trường Sinh chậm rãi nâng lên đầu gối, đúng lúc này, trên người hắn túng hồn kỳ phát ra dị động. A! Lý Trường Sinh mượn ống tay áo đem túng hồn kỳ che lại, giơ cánh tay lên. Đoan Mộc Sơn sụp đổ thần hồn nhất thời hóa thành một đạo đạo lưu quang bay tới, chui vào ống tay áo của hắn bên trong, bị Túng Hồn Kỳ hấp thu. Chuẩn đế chi hồn a, ngược lại là đồ tốt. Lý Trường Sinh cảm thụ được Túng Hồn Kỳ dị dạng nhị nó nói. Ngạo Tiêu Giao nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng trong lòng cảm thán. Tiểu tử này chỉ là quỳ gối liền có thể dễ dàng như thế lừa giết chuẩn đế, nếu là hắn hoàn toàn quỳ xuống, thậm chí dập đầu đâu. Thiên địa này có thể hay không như vậy tiêu vong? Muốn đến nơi này, Ngạo Tiêu Giao trong đầu đột nhiên nhớ lại một bức tranh. Đó là toàn thân áo trắng, đứng sừng sững ở ngàn vạn ngân hà ở giữa thân ảnh. Hắn vô thượng tôn quý, lại vô thượng uy nghiêm. Lúc này Yến Táng đi lên phía trước, nhìn lấy đến tại cách đó không xa sớm đã sừng sốt Lâm Triều Dương nói: "Lâm tông chủ, Đoan Mộc Sơn không để ý lại cục, vì bản thân chi khí làm lục đạo thần tông, chết chưa hết tội, mong rằng Lâm tông chủ không muốn nhờ vào đó sinh sự mới tốt." Nghe Yến Táng mà nói, Lâm Triều Dương lấy lại tinh thần, từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt đắng chát vừa bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói: "Yến phong chủ nói đúng lắm, Đoan Mộc lão tổ gieo gió gặt bão, Lâm Mộ về tông về sau tự sẽ giải thích. Còn có, Đoan Vân cùng đệ tử tu tà một chuyện hy vọng các ngươi có thể coi trọng, vô luận các ngươi tin tưởng hay không, ta đạo thần tông cũng sẽ không bỏ qua hắn." Lâm Triều Dương ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiến Táng gặp này cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một phất ống tay áo, một đoàn người biến mất tại nguyên chỗ. "Cha." Lâm Thi Hàm vị Lâm Triều Dương cánh tay, trong lòng cũng là tâm tình cuộn cuộn. "Hôm nay ý kiến, thật sự là đổi mới. Không, là lật đổ nàng tam quan." Lâm Triều Dương nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào có các ngồi ở một bên hai mắt vô thần Đoan Mục Phong Hoa thở dài. "Thi Hàm, Đoan Mục lão tổ bởi vì ta mà đến, cũng coi là bởi vì ta mà chết, lần này về tông ta liền tỉnh tội, gỡ trừ cái này tông chủ vị trí, còn có." Lâm Triều Dương nghĩ đến Lý Trường Sinh thân ảnh. Đúng lúc gặp thịnh thế, phong vân tế hội, quần anh tranh bá, mà trong thiên hạ này lớn nhất vòng xoáy đã bắt đầu chuyển động. Hắn lắc đầu thở dài, vô luận tương lai như thế nào, ngươi đều không muốn cho mình áp lực quá lớn thuận tiện. Lâm Thi Hàm nghe hiểu Lâm Triều Dương mà nói, nàng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Trường Sinh rời đi địa phương. Thế gian có nhân vật này ngang tại thiên hạ kiêu tử trung ương, ai còn có thể tranh thủ? Lý Trường Sinh, ngươi đến cùng là một cái người thế nào? Một bên khác, đã bị Yến Táng mang rời khỏi Lý Trường Sinh một đoàn người, xuất hiện ở một chỗ không người trên đỉnh núi. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là uy phong a." Ngạo Tiêu Giao nhìn cái này Lý Trường Sinh nói ra. Lý Trường Sinh lúc này cũng khôi phục trước đó trạng thái, cười hát hát nói: "Vậy cũng không. Tiểu gia là ai a? Chỉ là một cái Đoan Mục lão tổ, lại đến 10 cái cũng không thể làm." Yến Táng nghe vậy lắc đầu bật cười nói: "Ngươi a, vị sư nhìn sau cùng ngươi đem cái kia Đoan Mục lão tổ thần hồn hút đi, là Túng Hồn Kỳ a." Lý Trường Sinh lật bàn tay một cái, màu đen quân cờ xuất hiện tại lòng bàn tay. Cười nói: "Sư tôn, hiện tại Đồ Nhi liền cho ngươi bày ra một chút Túng Hồn Kỳ lực lượng." Tiến Táng gật gật đầu, Ngạo Tiêu Giao cùng Bùi Tịnh Nam ánh mắt đều tụ tập tại Lý Trường Sinh trên bàn tay. Lý Trường Sinh ngón tay hơi cong, Túng Hồn Kỳ bắt đầu tách ra từng tia hắc khí. "Túng Hồn." Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày ma cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 278, Cực Tông Mật Nưu. Theo hắc khí tuôn ra, nguyên một đám đoan hồn đột nhiên hiện lên. Thiên nhân, tôn giả, thánh nhân cảnh giới đều có. Bọn họ đều hiện lên tại Lý Trường Sinh sau lưng. Màu đen chúng đoan hồn phối hợp trên Lý Trường Sinh màu trắng và áo, sắc thái rõ ràng, cực kỳ thị giác hiệu quả. Mà những thứ này đoan hồn bên trong, có một cái càng thêm lưng thực thân ảnh màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, khí tức mạnh nhất. "Sư tôn, đây chỉ là một phần nhỏ à, toàn bộ đoạn hồn sơn đoan hồn ta đều có thể điều động." Mà lại, Tiến Táng nhìn về phía khí tức kia thịnh nhất hồn ảnh, đồng thời cũng nghe đến Lý Trường Sinh mà nói, hỏi: "Mà lại cái gì?" Lý Trường Sinh nét miệng nói: "Chỉ cần ta linh khí đầy đủ trèo chống Túng Hồn Kỳ, như vậy những thứ này đoan hồn liền có thể không ngừng trọng sinh." Ngạo Tiêu Giao cùng Yến Táng đồng tử đột nhiên co rụt lại. "Không ngừng trọng sinh." Nói cách khác những thứ này đoan hồn toàn bộ đều là sẽ không bị triệt để tiêu diệt mũi nhọn lực lượng. Giết một cái tu sĩ, hấp thu thần hồn của hắn, như vậy liền có thể không ngừng chế tạo cùng cảnh giới lực lượng. Mặc dù là khẳng định không có đối phương lúc còn sống lợi hại, nhưng đây cũng quá biến thái. Đây cũng là Túng Hồn Kỳ năng lực a. "Sư tôn, cái này còn không phải Túng Hồn Kỳ toàn bộ năng lực." Lý Trường Sinh nhìn lấy Yến Táng biểu tình khiếp sợ tiếp tục cười nói: "Còn có." Yến Táng trừng lớn hai con mắt, nhìn lấy Lý Trường Sinh, ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Trường Sinh ngón tay ném đi, Túng Hồn Kỳ phiêu phù ở trước người hắn. "Nó còn có một cái năng lực, đó chính là diễn sinh thần hồn." "Diễn sinh thần hồn? Có ý tứ gì?" "Đúng đấy, mặc dù có người bỏ mình, nhưng chỉ cần còn có một tia thần hồn vẫn còn tồn tại, như vậy liền có thể thu nhập Túng Hồn Kỳ bên trong, bảo vệ này linh trí bất diệt, dựa vào Túng Hồn Kỳ đến luẩn dưỡng, nhường nó chậm rãi khôi phục, một lần nữa sinh ra hoàn chỉnh thần hồn. Dù là đến đại nạn, nhục thân mục nát, chỉ phải kịp thời đem thần hồn thu nhập cờ bên trong, liền có thể tránh đi đại đạo, đánh cắp sinh cơ. Chỉ chờ tới lúc mới thân thể thích hợp, như vậy liền có thể tiếp tục tiêu giao ở thiên địa." Yến Táng đồng tử rung động kịch liệt. "Nay cờ lại có thể tránh khai thiên địa thọ nguyên quy tắc." Như thế nói đến mà nói, như vậy nắm giữ này cờ liền quả nhiên là hội trưởng cất. Mặc dù nhục thân đã chết, không còn là chính mình nguyên bản, nhưng lại như cũ có thể dựa vào mới nhục thân tiếp tục còn sống ở thế gian. Coi như không có nhục thân, thân hồn giấu ở Túng Hồn Kỳ bên trong liền có thể vĩnh tồn. Đây cũng là trộm thiên chi năng a. Theo lão tiên trong tay cưỡng ép đánh cắp sinh cơ. Đây mới là Túng Hồn Kỳ chân chính năng lực a. Truyền thuyết kia bên trong một cái khắc viên màu trắng quân cờ, trưởng sinh kỳ lại có năng lực gì đâu? Nhị tử cùng một là vì bất diệt, một khi nắm giữ chân chính bất diệt kỳ, như vậy là không coi là thật có thể trưởng sinh cửu thị. Bất tử bất diệt. Cái này cùng đắc đạo có cái gì khác nhau? Tiến Táng rung động trong lòng đồng thời lại cảm khái không thôi, hắn cái này Đồ Nhi, quả nhiên là tiền đồ vô lượng, phúc duyên thâm hậu a. Ngược lại là vi sư quá lo lắng ngươi, bằng vào trên người ngươi nhân quả chi lực, cái này Hãn Thiên thế giới người nào tổn thương được ngươi? Tiến Táng hồi tưởng lại vừa mới Đoan Mộc Sơn chết bất đắc kỳ tử, mặc dù không phải hắn tự mình đối mặt, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được Lý Trường Sinh cái kia nhân quả khủng bố. Chuyện lần này, cái này Hãn Thiên thế giới sợ là không có người không sợ ngươi a. Thân tử Lý Trường Sinh danh tiếng nhất định sẽ bởi vì chuẩn đế Đoan Mộc Sơn chết mà vang vọng thế giới, mà bọn hắn đạo thần tông uy danh cũng sẽ lại một lần nữa bởi vì Lý Trường Sinh mà đạt tới đỉnh phong. Ngay tại Lý Trường Sinh một đoàn người đàm luận thời điểm, một bên khác Thánh Cực Tông, tông chủ đại điện bên trong, nơi này tụ tập tất cả Thánh Cực Tông chuẩn đế cấp các lão tổ, cùng Lâm Triều Dương, trừ cái đó ra không người nào khác. Đoan Mộc Sơn chết, nhường Thánh Cực Tông mấy lão già này cũng không ngồi yên nữa, ào ào xuất quan. Đoan Mộc Sơn bị một cái thiên nhân cảnh tu sĩ giết chết rồi. Lâm Triều Dương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một cái màu xám áo vải lão tổ không dám tin quát. Lâm Triều Dương khuôn mặt đắng chát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đâu. Hồi bẩm lão tổ, Triều Dương tận mắt nhìn thấy, mà lại Đoan Mục lão tổ không có chút nào phản kháng chỗ trống. Không có khả năng, nhất định là có cái gì mờ ám ở bên trong. Chẳng lẽ là Yến Nam Thiên tại âm thầm ra tay? Khác một cái đầu chọc lão tổ cũng là trầm tư. Lấy Yến Nam Thiên thực lực, có thể dễ dàng như thế giết chết Đoan Mục Sơn mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Không, nếu như là Yến Nam Thiên mà nói, vậy hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Đoan Mục Sơn trào phúng đạo thần tông mà thờ ơ, đến đằng sau mới âm thầm ra tay, lấy tính tình của hắn nhất định sẽ tại chỗ đem Đoan Mục Sơn đánh nổ. Cái cuối cùng râu trắng lão tổ híp mắt nói ra. Đây cũng không phải là cái kia cũng không phải. Thật chẳng lẽ là cái kia Lý Trường Sinh gây nên? Thật sự là hoang đường. Màu xám áo vải lão tổ bực bội không thôi quát. Cái này Lý Trường Sinh đến tột cùng có gì đó cổ quái? Đầu chọc lão tổ thì là một mực đang suy nghĩ Lý Trường Sinh. Ai, vô luận hắn có gì đó cổ quái, cũng không phải chúng ta bây giờ có thể phỏng đoán đâu. Đoan Mộc Sơn đã chết, chúng ta Thánh Cực Tông chiến lực nghiêm trọng trượt, chỉ còn lại có ba chúng ta vị chuẩn đế, mà hắn đạo thần tông lại ra một vị chuẩn đế, còn có cái kia có thể đầy đủ tùy tiện giết chết chuẩn đế Lý Trường Sinh, đã không phải là chúng ta có thể khiêu chiến. Muốn hay không nếm thử dùng thời không kính đem Đoan Mộc Sơn? Màu xám áo vải lão tổ híp mắt nói, "Không." Dâu trắng lão tổ lập tức ngắt lời hắn, "Cái này thời không kính là bí mật của bọn hắn, toàn bộ Thánh Cực Tông cũng chỉ có tông chủ và chuẩn đế các lão tổ biết được. Thời không kính chính là chúng ta Thánh Cực Tông vị thứ nhất đại đế cực đế theo lập tông lúc liền bắt đầu chế tạo lại chưa hoàn thành thần khí, không nói Đoan Mộc Sơn có đáng giá hay không cho chúng ta sử dụng nó, mà lại thời không kính còn xa chưa hoàn thiện, dùng một lần sợ là liền sẽ phá nát." Cực đế từng nói qua, vọng dùng thời không kính mà nói sẽ có 99% xác suất khiến người ta vĩnh rơi thời gian trường hạ, bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn hầu như không còn. Cho dù là đại đế cường giả cũng sẽ bị hút vào trong kính, chấm luân tại thời gian trường hà bên trong không nổ ra được. Cái này thần khí là chúng ta mạnh nhất nội tình, cũng là cuối cùng thủ đoạn. Vải xám áo lao tổ bực bội nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta Thánh Cực Tông thật sự muốn nuốt xuống khẩu khí này hay sao? Nói thế nào chúng ta cũng là đứng đầu nhất thế lực một trong, như vậy về sau, thiên hạ này môn phái đều sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thứ hèn nhát Thánh Cực Tông. Đầu chọc lao tổ trong mắt lóe lên tinh quang nói, cái này Lý Trường Sinh tư chất cùng thủ đoạn rất là khủng bố, cái này còn không có trưởng thành liền có thể buộc chúng ta cúi đầu. Đợi một thời gian hắn như trưởng thành đều sẽ so Yến Nam Thiên còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ cần có hắn tại một ngày, liền lại không có bất kỳ cái gì thiên kiêu có thể cùng hắn chống lại. Cái này Hãn Thiên thế giới về sau nói không chừng đều muốn đổi tên thành Trường Sinh thế giới. Ai? Như thế tuyệt đại thiên kiêu lại là đạo thần tông người. Đầu chọc lao tổ cảm thán một tiếng. Dâu trắng lao tổ trầm tư một lát, trong mắt lấp lóe u có nói, người này đúng là cái vấn đề, nhưng nếu như chúng ta đối với hắn sử dụng thời không kính mà nói, cũng là không tính mai một kiện thần khí này. Chỉ cần nhường hắn rơi vào vô tận thời gian luân hồi, như vậy trên đời liền lại không Lý Trường Sinh người này, thời đại này cũng sẽ trở lại quỹ đạo. Chờ Yến Nam Thiên phi thăng hoặc là tử vong sau mấy vạn năm, chúng ta Thánh Cực Tông vẫn là có cơ hội siêu việt đạo thần tông. Một bên Lâm Triều Dương nghe vậy đồng tử đột nhiên rụt lại. Các lao tổ, có thể việc này một khi bị đạo thần tông phát hiện mà nói, như vậy. Dâu trắng lao tổ tự nhiên biết Lâm Triều Dương lo lắng sự tình, bởi như vậy đạo thần tông tất nhiên sẽ cùng bọn hắn mở ra chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên có phong hiểm, nhưng Lý Trường Sinh đã liền chuẩn đế đều không làm gì được, ngoại trừ thời không kính bên ngoài, không còn cách nào khác. Vải xám áo lao giả cũng là gật đầu nói, tốt, cái kia cứ làm như thế. Đầu chọc lao tổ cũng là tán đồng nói ra, từ nơi sâu xa tự có nhân quả, có lẽ cực đế năm đó lưu lại thời không kính, cũng là chờ đối đai chúng ta cho cái này Lý Trường Sinh dùng cũng có nói. Ba vị lao tổ đều quyết định, Lâm Triều Dương cũng không có cách nào. Chỉ là trong lòng của hắn tổng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Các lao tổ, còn có Yến Táng trước khi đi nói Đoàn Vân một chuyện. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 279, các phương vận động. Đoàn Vân một chuyện cần tra rõ. Dâu trắng lao tổ nói, vậy mà dám can đảm tu hành tà pháp, coi như hắn là ta Thánh Cực Tông đại trưởng lão cũng không được. Một khi xác minh, liền xử quyết, hướng về thiên hạ chứng minh ta Thánh Cực Tông trong sạch. Vải xám áo lao tổ tức giận nói, bọn họ là tuyệt đối không nghĩ đến Đoàn Vân sẽ nhập tà đồ. Vâng, trừ cái đó ra ta còn có một chuyện tình cầu. Nói, Đoan Mục lao tổ chết cùng ta Lâm Triều Dương thoát không ra quan hệ, nếu như không phải ta gọi người về tông mời lao tổ mà nói, lao tổ cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, cho nên ta dự định tự xin phái vị. Lâm Triều Dương chắp tay bài nói. Dâu trắng lao tổ như mày, nhìn lấy Lâm Triều Dương nói. Ngươi là vì cứu thi hàm, mà lại cái kia cấm chế là Yến Táng bày ra, ngươi không phá nổi toàn ở lẽ thường bên trong, ngươi không cần tự trách. Bản tọa không cho phép ngươi thoái vị. Thế nhưng là, Lâm Triều Dương còn muốn nói cái gì, nhưng là dâu trắng lao tổ đôi mắt lấp lóe tiếp tục nói. Thời không kính bí mật, chỉ có tông chủ và lao tổ mới có tư cách biết được, một khi ngươi thoái vị, vậy ngươi cũng không phải là tông chủ, hơn nữa còn biết thời không kính sự tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Lâm Triều Dương trong lòng run lên, hắn biết đây là dâu trắng lao tổ đang buộc hắn tiếp tục gánh đảm nhiệm tông chủ. Không phải vậy đã từng những cái kia thoái vị tông chủ thế nào không chết, còn như cũng tại cấm địa hảo hảo mà ở lại làm thái thượng trưởng lão. Nhưng dâu trắng lao tổ đã như thế nói với hắn, hắn cũng không thể tiếp tục giữ vững được, không phải vậy liền thật sự là không biết tốt xấu. Triều Dương minh bạch. Lâm Triều Dương trong lòng thở dài, ôn quyền nói: "Thật tốt làm, ngươi là bản tọa những năm này thấy qua lớn nhất có trách nhiệm cùng năng lực tông chủ, vì thánh cơ tông, ngươi còn cần nhiều hơn quan tâm a." Đầu chọc lao tổ vỗ vỗ Lâm Triều Dương bả vai cười nói: "Nghe nói a, cái gì? Cái kia đạo thần tông thần tử thế mà lấy thiên nhân tu vi chém giết thánh cực tông chuẩn đế lão tổ. A, huynh đệ, trời còn chưa có tối đâu, ngươi làm cái gì mộng? Thật, ta tận mắt nhìn thấy. Các loại dạng này một màn ngay tại các nơi không ngừng diễn ra. Lý Trường Sinh chém giết thánh cực tông chuẩn đế lão tổ tin tức chính đang nhanh chóng lan truyền. Lâm Hư lại lục, Thất Tiên Hư, Giáng Mây Cốc. Chỉ có kỳ trước Thất Tiên Hư tông chủ mới có tư cách ở lại đây, nơi này cũng là Thất Tiên Hư trung tâm nhất, bị bảy tòa sơn cốc vây quanh. Lúc này Giáng Mây Cốc trung tâm trong cung điện, một vị thanh lệ mỹ nhân nhi đang ngồi ở chủ vị nghe phía dưới đại đồ đệ của mình tự thuật. Ngươi nói Lý Trường Sinh chém giết Đoan Mục Sơn. Lý Vân Thường nhíu lại đôi mi thanh tú, ngựa khí tràn ngập một cỗ không dám tin chi ý. Đồ nhi ngày đó tại Đoạn Hồn Sơn tận mắt nhìn thấy. Trần Tử Anh ngữ khí nghiêm túc, trong đầu nhớ lại lúc trước hình ảnh. Đến bây giờ nàng còn cảm thấy hoang đường vô cùng. Đoan Mục Sơn chào Phùng Yến phong chủ, còn sỉ nhục đạo thần tông, hùng hổ dọa người phía dưới. Lý Trường Sinh đi đến trước mặt hắn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Đoan Mục Sơn. Sau đó Đoan Mục Sơn liền tại đệ tử trước mắt bạo thành xương máu, liên thân hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Lý Vân Thường không thể không chăm chú tự hỏi, nàng đồ nhi nàng biết là tuyệt sẽ không lừa gạt nàng, huống chi là loại chuyện này. Cái này Lý Trường Sinh kế nhiệm thần tử mới bao lâu, mà lại cái gì thời điểm đột phá đến tiên nhân rồi, không chỉ có như thế còn có thể chém giết chuẩn đế, hắn đến cùng là làm sao làm được? Việc này còn có ai biết được? Lý Vân Thường nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Trần Tử Anh vội vàng, hôm đó có quá nhiều người theo đồ nhi cùng nhau chứng kiến, chắc hẳn không bao lâu nữa việc này liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi. Đúng, đem việc này chuyển cáo cho Vương Phong chủ đi, nếu là bọn họ tông môn sự tình, hắn lý nên biết được. Vâng. Cái kia đồ nhi cáo lui. Trần Tử Anh cung kính ôm quyền nói. Lý Vân Thường khoát tay áo ra hiệu nàng có thể rời đi. Đợi đến Trần Tử Anh sau khi đi, Lý Vân Thường một đôi mắt đẹp híp híp thầm nói: Lý Trường Sinh, Vong Ưu Cốc. Tô Khanh Ngư theo cốc bên ngoài hấp tấp chạy trở về, muốn đi tìm sư tôn của mình An Túc Bạch. Vừa lúc tiến vào liền thấy Tôn Thiên tại trong sơn cốc phần giống chỗ luyện công, chạy đến bên cạnh hắn vội vàng nói: Ngươi còn chấn định như vậy, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì? Tôn Thiên dừng lại động tác, nghi hoặc nhìn Tô Khanh Ngư: Thế nào? Vừa mới nhận được tin tức, các ngươi tông môn thần tử Lý Trường Sinh thế mà chém giết chuẩn đế. A! Tôn Thiên trợn to con mắt, không dám tin nhìn lấy Tô Khanh Ngư. Thật hay giả? Ai nha? Tuy nhiên bản cô nương lão lửa ngươi, nhưng chuyện này là thật. Vừa mới Tử Anh sư tỷ chính miệng nói, không muốn nói với ngươi, ta muốn đi nói cho sư tôn. Tô Khanh Ngư để lại cho Tôn Thiên một cái thanh lệ bóng lưng, vội vàng hướng đỉnh nghỉ mát chạy chỗ đó đi. Tôn Thiên sững sờ nhìn lấy Tô Khanh Ngư thân ảnh, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lý huynh thế mà chém giết chuẩn đế, không hổ là Lý huynh. Xem ra ta cũng phải tăng tốc bước chân. Tôn Thiên song quyền nắm chặt, một đôi mắt sáng như sao bên trong tách ra hừng hực phấn đấu chi hỏa. Hàn Sương Cốc, Lạc Thanh Giao đến về sau ngoại trừ cùng người luận bàn một mực tại nơi này tu hành, bởi vì nàng tu hành lịch thủy hàn cùng hoàn cảnh nơi này đặc biệt phù hợp. Hàn Sương Cốc bên trong hàn khí tùy ý, đặc biệt là giờ phút này nàng chỗ trong cốc, ngay cả bình thường tu hành băng hệ công pháp người đều rất ít có thể một mực trong này chỗ kiên trì thời gian 10 ngày, mà Lạc Thanh Giao từ khi sau khi đến một mực tại nơi này tu hành, bởi vì hàn khí cùng linh khí cực kỳ dư dả, đại đế trước đó nàng lại không có bình cảnh, cho nên đã là bao đan đỉnh phong tu vi. Mà nàng cũng là vừa vận nhận được tin tức, biết được Lý Trường Sinh chém giết chuẩn đế về sau, một đôi mắt đẹp cũng là không khỏi co rụt lại. Chém giết chuẩn đế, hắn là làm sao làm được? Nghĩ không hiểu Lạc Thanh Giao cũng không lại suy nghĩ sâu xa, mà chính là trong đầu nhớ lại Lý Trường Sinh khuôn mặt. Hồi tưởng lại hai người phân biệt đêm đó, tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi hơi hơi phím hồng. Ở kiếp trước ta liền chưa từng chịu thua qua, một thế này, dù là ngươi là ta người yêu, ta cũng chỉ có thể là đuổi kịp ngươi. Lạc Thanh Giao một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra quang mang cùng vẻ kiên định. Đạo Thần Tông, nghị sự đại điện. Nơi này sớm đã tụ tập tất cả lão tổ cùng trưởng lão, còn có Kỷ Trần cùng Liêu Tuyết Mai. Triệu Vô Cực kích động đi qua đi lại. Thật không thể tin, thật không thể tin. Chân Đan, đây quả thật là thật sao? Triệu Vô Cực sắc mặt đỏ lên, lại một lần nữa hỏi Chân Đan chuyện tính chân thực. Chân Đan bất đắc dĩ, tại tất cả mọi người trước khi đến Triệu Vô Cực liền hỏi qua hắn 3 lần, đây đã là lần thứ 4. Hồi bẩm tông chủ, tin tức chuẩn xác không sai. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Mặc kệ Trường Sinh là làm sao làm được, nhưng chém giết cũng là chém giết. Không hổ là chúng ta Đạo Thần Tông thần tử. Tông chủ, ngươi như vậy cao hứng bản tọa lý giải, nhưng Trường Sinh bây giờ người tại Thiên Huyền Đại Lục, cái kia Thánh Cực Tông nếu là có tâm trả thù mà nói, chúng ta cũng không kịp chi viện a, vẫn là muốn nghị đối sách cùng chuyện kế tiếp đi. Vạn Dương lão tổ nhìn lấy đắc ý vong hình Triệu Vô Cực, nhắc nhở: "A, vâng vâng vâng." Lão tổ nói đúng. Khụ khụ. Không biết các vị lão tổ còn có các trưởng lão đều có ý nghĩ gì. Cứ việc Triệu Vô Cực đã tại tận lực đè xuống trong lòng ý mừng, nhưng vẫn là không nhịn được ôm lấy khóe miệng. Sư đệ trước khi đi trước đó lưu lại báo động trước pháp khí, chỉ cần bên kia có tình huống hắn liền sẽ lập tức thôi động pháp khí, chúng ta sẽ trước tiên biết được, bây giờ pháp khí bình yên vô sự, chúng ta tạm thời có thể yên tâm. Kỳ Trần sẽ khoan hồng trong tay áo lấy ra một cái hình bầu dục ngọc bội. Không tệ, mà lại Táng Nhi đã là chuẩn đế, bằng vào tư chất của hắn, coi như đánh không lại, chỉ hoãn chút thời gian vẫn là làm được. Tiễn Nam Tiên mở miệng nói, muốn là gan dám làm tổn thương Trường Sinh, liền xem như đỉnh tiêm thế lực, bản tọa diện hắn toàn tông. Nguyên Mặc một đôi mắt đẹp híp lại, nhưng là lời nói ra lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ ý lạnh bao phủ. Ha 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 ha. Thánh Cực Tông cũng xứng cùng chúng ta Đạo Thần Tông đánh đồng. Ly Hỏa lão tổ phách lối cười nói. Vạn Dương lão tổ mắt nhìn Nguyên Mặc, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Theo Lý Trường Sinh xuất hiện về sau, chỉ cần dính đến Lý Trường Sinh sự tình, Nguyên Mặc tựa như biến thành người khác một dạng. Liên phảng phất đó là vậy ngược của nàng đồng dạng, người nào tiếp xúc người nào chết. Lạc gia. Lạc Thiên Hoa cảm thán nói. Tiểu tử này, còn quả nhiên là cái nhân vật a. Trần Nhi, ngươi cũng đừng có áp lực, lấy thân phận của ngươi, coi như không cùng bọn hắn tranh chấp, tương lai đại đế cũng tất nhiên có ngươi một cái ghế. Một bên Lạc Trần thì là sắc mặt bình tĩnh, cười một tiếng nói, phụ thân nói đúng lắm, Trần Nhi xưa nay không từng quan tâm những thứ này, tiểu muội cùng Trường Sinh quan hệ rất tốt, hắn có thể chạm chuẩn đế cũng là chuyện tốt. Lạc Thiên Hoa gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là cha thật cao hứng. Cựu Thiên Môn. Ngu Mạn Xu nghe đến người phía dưới báo cáo về sau, đôi mắt âm tinh không chừng lóe ra. Tiểu tử kia đã đạt tới loại trình độ này a. Xem ra kế hoạch của chúng ta còn phải lại tăng tốc, không phải vậy chậm thì sinh biến. Chỉ muốn kế hoạch của chúng ta thành công, coi như hắn thiên tài đi nữa cũng sẽ hóa thành La Sát đại nhân chất dinh dưỡng. Đi thông báo bảy trận các trưởng lão, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đại trận. Phía dưới đệ tử ôm quyền bài nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 280, đến cửa tông. Không đúng, ngươi bị đánh về sau phản ứng đầu tiên không nên là tra nhìn thương thế của mình, mà chính là quan sát trước mắt tình huống. Tiến Táng dùng một cái nhánh cây không ngừng mà huấn luyện Bùi Tịnh Nam chiến đấu năng lực. Thật là đau a. Bùi Tịnh Nam vuốt vuốt chính mình cánh tay nhỏ, sắc mặt hiền khổ. Còn có, không muốn mỗi lần nhìn thấy công kích đều muốn trốn tránh, muốn nếm thử phản kích, không phải vậy ngươi tiết tấu chiến đấu sẽ chỉ một mực lâm vào địch nhân trong tay. Tiến Táng bên này tại kiên nhẫn dạy Bùi Tịnh Nam, đồng thời cũng là bất đắc dĩ liếc qua bên cạnh nghỉ ngơi Lý Trường Sinh. Từ khi Lý Trường Sinh chém giết Đoan Mục lão tổ về sau, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, hắn coi như từ một nơi bí mật gần đó cùng ở ngoài sáng đều không có gì khác biệt, không bằng bằng phẳng hiện thân. Lúc này Lý Trường Sinh cùng Ngạo Tiêu Giao một cái nằm sấp tại thạch đầu bên cạnh ngủ, một cái nằm tại thạch đầu trên nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh biết Bùi Tịnh Nam muốn trở nên mạnh hơn, nhưng là hắn cũng thử dạy bảo đối phương, thế nhưng là hắn giống như thật không có cái kia dạy người năng lực, cũng không biết nên như thế nào ra tay, chỉ có thể xin nhờ Yến Táng. Lúc ấy hắn còn muốn cho Yến Táng cũng thu Bùi Tịnh Nam làm đồ đệ tới, nhưng là Yến Táng nói chính hắn là hắn thu đóng cửa đồ đệ, về sau sẽ không lại thu người khác làm đồ đệ. Đợi đến về sau về tới Đạo Thần Tông, Yến Táng dự định đem Bùi Tịnh Nam dẫn tiến cho Kỳ Trần. Tuy nhiên không thể nhận phía dưới Bùi Tịnh Nam, nhưng Yến Táng cũng không phải loại kia tàng tư người, một đường lên cũng tại tận tâm tận lực giúp đỡ dạy bảo. Từ đó Bùi Tịnh Nam liền mỗi ngày giữa trưa đều có một canh giờ thời gian huấn luyện, mà Lý Trường Sinh cùng Ngạo Tiêu Giao thì là có một canh giờ lúc nghỉ trưa ở giữa, được không thoải mái. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây, thân ngươi thân thể còn rất non nớt, tu hành không dễ nóng nổi. Xú tiểu tử, con ngủ. Tiễn Táng có chút khó chịu bắn ra một đạo linh khí, gõ đánh một cái Lý Trường Sinh cái chán. Ẩm. Ai đu. Lý Trường Sinh nuốt bắt đầu, ngồi dậy thầm nói. Một canh giờ làm sao nhanh như vậy? Sau đó hắn liếc qua một bên còn đang ngủ Ngạo Tiêu Giao, giơ bàn tay lên đối với hắn đầu sói cũng là một cái thi đấu túi. Ẩm. Ngao. Ngạo Tiêu Giao trong nháy mắt mở to mắt kêu một tiếng. Lão tử ngày ngươi tiên nhân bản bản. Con ngủ, xuất phát. Ngạo Tiêu Giao quệt miệng ba, không tình nguyện chi đứng người dậy, một đoàn người lần nữa đạp vào đường đi. Tiễn Táng nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, nhìn về phía Lý Trường Sinh hỏi. Chúng ta cũng nhanh muốn tới Thánh Cửa Tông, Trường Sinh, muốn hay không đi vòng? Lý Trường Sinh thì là nhếch miệng cười một tiếng. Không. Ta thân là Đạo Thần Tông thần tử làm sao lại sợ hãi Thánh Cực Tông đâu? Mà lại nếu là du lịch, đó là đương nhiên là muốn đạp biến sông núi Hà Hải. Huống chi, ta cũng muốn gặp Thánh Cực Tông tiên tiêu. Kỳ thật Lý Trường Sinh trong lòng luôn có cố cảm giác kỳ quái, nói cho hắn biết, chuyến này Thánh Cực Tông nhất định phải đi. Mà Lý Trường Sinh vốn là một cái tùy tâm tùy tính người, tự nhiên là muốn cùng cảm giác đi. Tiến Táng gật gật đầu, bằng vào Lý Trường Sinh trên người nhân quả chi lực, coi như toàn bộ Thánh Cực Tông chuẩn đế nhóm cùng tiến lên cũng bó tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại hắn cũng suy nghĩ minh bạch, chính mình Đồ Nhi cũng không phải là phổ thông tiên tiêu. Dù là còn không có trưởng thành cũng căn bản không cần bó tay bó chân, thỏa thích thi triển thần tử uy nghiêm liền có thể, bởi vì hôm nay phía dưới không người có thể làm sao. Thánh Cực Tông, tông chủ đại điện. Bẩm báo tông chủ, Tiến Táng sư đồ đã tại bên ngoài 50 dặm, nhìn phương hướng là muốn đến chúng ta Thánh Cực Tông. Một vị thánh cảnh cao thủ đối Lâm Triều Dương bẩm báo nói. Lâm Triều Dương gật gật đầu, trong lòng cũng thật bất ngờ. Bọn họ thế mà thật sẽ đến đây Thánh Cực Tông. Đồng thời cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn thật sợ hai Lý Trường Sinh lại giết một cái lão tổ, cái kia Thánh Cực Tông liền thật xong, đỉnh tiêm thế lực đều sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Biết, nhớ lấy. Hết thảy đều ấn bình thường lễ nghi tiếp đãi, không được lãnh đạo. Còn có, việc này trước không muốn quấy nhiễu các lão tổ. Đúng. Chờ thánh cảnh cao thủ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lâm Triều Dương thở dài, đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy phong cảnh phía ngoài thầm nói, hy vọng đừng ra cái gì sai lầm đi, Thánh Cửa Tông, không thể lại tổn thất chuẩn đế a. Đứng lại, nơi này là Thánh Cửa Tông, ba vị có chuyện gì? Giữ cửa các đệ tử không biết Yến Táng một đoàn người, tại cửa ra vào đem ngăn lại kêu lên. Yến Táng lạnh nhạt nói, Đạo Thần Tông Yến Táng, mang theo đồ du lịch, đi ngang qua Thánh Cửa Tông, không biết có hoan nghênh hay không. Yến Phong chủ, vậy vị này chính là Thủ môn đệ tử khiếp sợ nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong hai con ngươi đồng tử run rẩy kịch liệt. Trước mắt vị này cũng là lấy thiên nhân chi tư chém giết chuẩn đế cường giả thần tử, Lý Trường Sinh. Bái kiến thần tử đại nhân. Bái kiến Yến Phong chủ. Nhìn thấy thủ môn đệ tử nhóm cung kính như thế, Lý Trường Sinh không tự giác kiêu ngạo lên, cười nói: "Không sao, bản thần tử ra tông du lịch, muốn xem khắp tinh thần vạn dặm, đặc biến sông núi hồ nước, lần này đến Thánh Tử Tông, cũng là muốn gặp một lần quý tông thiên tài kiêu tử nhóm, cùng thiên hạ anh tài luận bàn một phen. Thần tử đại nhân, Yến Phong chủ, mau mau mời đến." Thủ môn đệ tử không dám thất lễ, thậm chí mỗi lần đều muốn Lý Trường Sinh danh hào thả ở phía trước. Nếu như là trước đó, bọn họ những đệ tử này đối đạo thần tông đệ tử trong lòng khẳng định có lấy một cố khư phục, thậm chí tranh chấp ý tứ. Nhưng lần này đến đây chính là Lý Trường Sinh, tự nhiên là không dám có ý định này. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, sau đó mọi người liền bước vào Thánh Cửa Tông. Mới vừa vào tông môn, một vị người mặc áo bào màu vàng nóng trung niên nam tử xuất hiện, đối với Yến Táng cùng Lý Trường Sinh cung kính ôm quyền nói: "Tại hạ thôi nhân đức, Thánh Cực Tông lễ đường trưởng lão, ở đây phụng tông chủ đại nhân chi lệnh, đến đây tiếp đại Yến phong chủ cùng thần tử. Còn mời chư vị đi theo ta." Thôi nhân đức đem Lý Trường Sinh bọn họ dẫn tới tông chủ đại điện, Lâm Triều Dương nhìn thấy bọn họ liền ngay cả bận điệu hô: "Không biết Yến phong chủ cùng thần tử muốn tới, bản tọa cũng không trước đó chuẩn bị cái gì, mong được tha thứ." Yến Táng thì là nhàn nhạt mở miệng nói: "Không sao, là chúng ta Đường Đột Lâm tông chủ, nay bản tọa cùng Đồ Nhi đi ngang qua Thánh Cực Tông. Trường Sinh cũng muốn cùng Quý Tông Thiên Kiêu nhóm luận bàn một phen, liền tùy tiện cái giày, không biết có thể có đệ tử thích hợp." Lâm Triều Dương ra vẻ chìm suy tư một chút, trong lòng thì là nghĩ đến đệ tử thích hợp. Nào có cái gì đệ tử thích hợp a? Cái này hai sư đồ đoán chừng cũng là đến chèn ép hắn nhóm Thánh Cực Tông khí diễm, nhưng là hắn lại không thể làm gì, đối mặt Lý Trường Sinh, hắn thật để không nổi tức giận chi ý. Chỉ nóng nhìn những thứ này sát thần mau chóng rời đi, mà lại một hồi các lao tổ nếu như biết rõ, liền lại muốn sinh xẻ ra chuyện. Sợ là muốn Yến Phong chủ thất vọng, chúng ta Thánh Cực Tông không có thể cùng thần tử so chiêu thiên tài, Yến Phong chủ không bằng đi Cửu Thiên môn hoặc là Thất Tiên hư nhìn xem." Lâm Triều Dương lắc đầu nói, trong lời nói là huyện chuyển trục khách chi ý. "Không cần thiên nhân, tôn giả cũng có thể." Lý Trường Sinh trên bước về phía trước một bước nói. Hắn đương nhiên không thể cứ đi như thế, trong lòng của hắn cảm giác, nơi này từ nơi sâu xa có cái gì đang hấp dẫn hắn, hắn cũng nói không rõ, nhưng bây giờ tuyệt không thể rời đi. Lâm Triều Dương nhìn lấy tự tin Lý Trường Sinh cũng là nhức đầu. Xem ra không so sánh với một trận là không được. "Tốt ta, nhân đức." "Ngươi đi đem Dung Hạo gọi vào diễn võ trường." "Đúng." Tôi nhân đức sau khi rời đi, Lâm Triều Dương nhìn lấy Yến Táng mấy cái người nói: "Cái này Dung Hạo là ta tông mạnh nhất thiên kiêu, đã là tôn giả đỉnh phong tu vi, còn mời Yến phong chủ cùng thần tử theo bản tọa tới." Lý Trường Sinh theo Lâm Triều Dương đến Thánh Cực Tông trung gian diễn võ trường, nơi này tụ tập đại lượng Thánh Cực Tông đệ tử, trong đó có Lâm Thi Hàm cùng Đoan Mục Phong Hoa. Rất nhiều các đệ tử nhìn thấy Lâm Triều Dương ào ào ôm quyền hành lễ. Lâm Thi Hàm nhìn thấy Lâm Triều Dương sau lưng Lý Trường Sinh lúc, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Mà một bên Đoan Mục Phong Hoa thì là song đồng đống nhiên co rụt lại. Trong đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu sự hận thù, bất quá bị hắn nấp rất kỹ. "Còn xin chờ một chút." Dung Hạo rất nhanh liền đến. Lý Trường Sinh gật gật đầu, dẫn đầu đi trên diễn võ đài, đứng ở phía trên khoanh chân ngồi xuống. Bản thân tử không nổi, liền ở chỗ này chờ hắn. Đợi một hồi lâu, vẫn không có người nào đến, Lý Trường Sinh hơi không kiên nhẫn. Lúc này Thôi Nhân Đức chạy tới, đối Lâm Triều Dương cười khổ nói: "Tông chủ, Dung Hạo lại uống say, ta mới đem hắn đánh thức." Lâm Triều Dương cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng là bất đắc dĩ mới kêu Dung Hạo, toàn đạo thần tông đệ tử, ngoại trừ Dung Hạo hắn thực sự không yên lòng tìm người khác cùng Lý Trường Sinh luận bàn. Rốt cuộc coi như đánh không lại, cũng đừng ném quá nhiều mặt mũi mới là. Nhưng nếu là Lý Trường Sinh không cần loại kia chém giết chuẩn đế thủ đoạn thần bí, hắn tin tưởng Dung Hạo vẫn là có rất lớn phần thắng. Ngay tại Lý Trường Sinh có chút bực bội thời điểm, phía dưới có đệ tử kích động gào lên: "Dung Hạo sư huynh đến rồi, Dung Hạo sư huynh còn say đây, thật không có vấn đề a? Đối thủ thế nhưng là thần tử Lý Trường Sinh a." Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thân xuyên màu vàng nóng Thánh Cực Tông đệ tử phục sức đệ tử chính lung la lung lay đi tới. Hắn tóc dài tán loạn, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, trong tay còn cầm lấy một cái hồ lô rượu, vừa đi vừa uống. Sau đầu đơn đuôi ngựa bím tóc theo gió phiêu diêu, tư thái rất là phóng đãng. "Đệ tử Dung Hạo, đến đây." Nấc. Ứng chiến. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 281, Túy tu Dung Hạo. Nhìn cách đó không xa lão đạo Dung Hạo, Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, vốn là có chút tức giận tâm tình nhất thời tiêu tán. Hắn còn tưởng rằng là Thánh Cực Tông đệ tử cố ý phơi lấy hắn đâu, nguyên lai là uống say. Bất quá người này có chút kỳ hoa. Đây chính là Thánh Cực Tông mạnh nhất thiên tiêu. Dung Hạo chậm rãi đi tới Lâm Triều Dương bên người, đối với hắn ôm quyền, bất quá tư thế kia ít nhiều có chút thiếu lễ độ. Tả Diêu hữu hoàng thỏa thỏa một cái người say. "Dung Hạo, bái kiến tông chủ." Lâm Triều Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Nói cho ngươi bao nhiêu lần, uống ít một chút, mỗi ngày như thế say như chết dáng vẻ, thật không biết tu vi của ngươi là làm sao đi lên." "Tông chủ." "Nấc. Sắc đẹp có thể phòng bị, nhưng rượu là vật bạn, không thể phòng bị." "Được rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mau tới đại." Lâm Triều Dương sắc mặt có chút biến thành màu đen, cái này thằng ngai con, nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn. "Tuân mệnh." Lý Trường Sinh theo trên đài đứng lên, tò mò nhìn Dung Hạo, chờ hắn chậm rãi từ từ đi tới trên lôi đài lúc, mở miệng nói: "Tại Hạ đạo thần tông Lý Trường Sinh, lần này đến đây chỉ giáo." "Dung Hạo, một giới." "Túy tu, xin chỉ giáo." "Túy tu." Lý Trường Sinh lần đầu nghe được cái từ này, nghe qua tán tu, chưa từng nghe qua túy tu. "A." Đột nhiên, Dung Hạo giống như rất kinh ngạc bộ dáng, nhìn lấy Lý Trường Sinh nói: "Ngươi như thế nào là thiên nhân?" Lâm tông chủ nói, cùng cảnh giới không có phù hợp đối thủ của ta, liền đưa ngươi kêu đến. Lý Trường Sinh cười nói, thú vị. Dung Hạo nghe vậy trong đôi mắt tách ra một tia tinh quang, cả người men say đều dường như tiêu tán không ít. Tới đi. Dung Hạo lảo đảo đứng tại chỗ đối Lý Trường Sinh ngoắc ngoắc bàn tay, ra hiệu đối phương tiến công. Lý Trường Sinh chọn đống nhúc nhích lông mày, không xác định hỏi, ngươi cái trạng thái này, thật được sao? Ai nha, yên tâm được rồi. Ngươi nếu có thể, nấc, để cho ta. Tỉnh rượu, ta liền đem chân tàng mộng tiên tiểu tặng cho ngươi. Mộng tiên tiểu? Đó là cái gì? Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, đây chính là trong truyền thuyết có thể nhường tiên nhân đều túy sinh mộng tử, tuyệt thế hảo tiểu. Cái gì? Lý Trường Sinh đôi mắt trừng một cái, sau đó tách ra thịnh đại tinh quang. Cái này mộng tiên tiểu chẳng lẽ là chân chính tiên ngưỡng? Hắn uống qua rượu ngon nhất cũng là vương quý cho túy linh lung, vẫn chỉ là hàng gái. Ngươi sẽ không gạt ta a? Lừa ngươi, đối với ta có chỗ tốt a? Dung Hạo hỏi ngược một câu. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng đúng a. Chẳng lẽ lại đây là thực sự? Lý Trường Sinh hưng phấn. Chẳng lẽ cái này Thánh Cực Tông một mực tại từ nơi sâu xa hấp dẫn cảm giác của hắn chỉ chính là cái này mộng tiên tiểu? Ha ha ha. Tốt. Lý Trường Sinh cười lớn một tiếng, trong lòng càng cho rằng là như thế. Mà dưới đài Lâm Triều Dương thì là khóe miệng co quắp bắt đầu chuyển động. Cái này thằng nhãi con, lại tại cả người. Cái kia cái nào là cái gì tiên tử a, rõ ràng cũng là tiểu tử thúi kia chính mình đủ chế rượu, đến mức vị đạo a. Khụ khụ. Trên đài Dung Hạo gặp Lý Trường Sinh vì mộng tiên tử hưng phấn lên, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ cần ngươi có thể, để cho ta tỉnh rượu, ta liền cho ngươi. Nói tốt. Lý Trường Sinh đem cổ long kiếm rút ra, cả người đứng thẳng tại đài diễn võ trên, hăng hái. Rượu này, tiểu gia chắc chắn phải có được. Bạch. Lý Trường Sinh cũng không vết mực, trực tiếp thi triển Đạp Thiên Bộ Thuấn Thiểm, sau một khắc liền xuất hiện ở Dung Hạo trước mặt, đối với hắn cũng là quét ngang một kiếm. Dung Hạo đứng tại chỗ, nhón chân lên, thân eo hướng về sau khẽ cong, đem Lý Trường Sinh một kiếm này tránh thoát. Hoa tắc. Dung Hạo sư huynh eo tốt như vậy, cái này là làm sao bảo trì thăng bằng? Thánh Cực Tông các đệ tử gặp này đều cả kinh nói. Lý Trường Sinh gặp hắn cái tư thế này cũng thật bất ngờ, nhưng là động tác không ngừng, chân phải tách ra thịnh đại ánh sáng, đối với còn tại không người Dung Hạo liền đặt tới. Dung Hạo thuận thế trên không trung lật nghiêng một vòng, sau đó lung la lung lay rơi xuống đất. Không chỉ có như thế, lại uống một ngụm trong tay trong hồ lô rượu. Hảo tiểu. Nhìn lấy say khướt Dung Hạo, Lý Trường Sinh đôi mắt ngưng tụ. Xem ra bất động điểm thật, tiểu tử này là tỉnh không được rượu a. Chặt thiên chỉ. Lý Trường Sinh nâng lên ngón trỏ trái, một cỗ nồng đậm khí thế nở rộ mà ra. Một cái màu vàng to lớn đại thủ chỉ trống rông xuất hiện ở trên vòng trời. Ngoa tạo. Đó là Trạc Thiên Chỉ a. Làm sao lớn như thế? Lâm Triều Dương gặp này cũng là không khỏi tán thán nói. Viên mãn Trạc Thiên Chỉ, Tiễn Phong chủ, ngươi cái này đổ nhi làm thật lợi hại. Tiễn Tăng tự hào nhất miệng. Phía dưới Dung Hạo vẫn là không có biểu tình gì, ý nguyên lào đảo. Không đủ a. Cái kia lại thêm cái này. Lý Trường Sinh trường kiếm nhìn trời khung nhất chỉ. Kiếm hải. Bạch. Ba ba ba. Vô cùng vô tận giống như ánh kiếm đột nhiên hiện lên ở Trạc Thiên Chỉ bốn phía, kiếm chỉ Dung Hạo. A. Còn chưa đủ. Lý Trường Sinh gặp Dung Hạo vẫn là tại cái kia uống rượu, không có gì động tĩnh, cũng là nheo lại đôi mắt. Đã như vậy, tiến diệt chi lực. Trạc Thiên Chỉ ngón tay màu vàng nóng trên đột ngột xuất hiện một tầng đen nhánh tia chớp cuốn quanh, phóng xuất ra một cỗ khí tức hủy diệt, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi động dung. Không chỉ có là Lâm Thi Hàm những đệ tử này, Lâm Triều Dương cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này, số tiểu tử, còn không ngẩng đầu nhìn một chút. Thời khắc này Dung Hạo vừa uống xong một ngụm rượu, say thức nghe được Lâm Triều Dương gọi, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn lại. Ngoa tạo. Nhìn lấy thiên khung trên lít nha lít nhít kiếm ảnh cùng cái kia to lớn ngón tay, Dung Hạo trong nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa. Da đầu không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Cái này tờ mờ tình huống như thế nào? Ta liền uống một hớp rượu công phu a. Lý Trường Sinh cũng là cái chán toát ra hắc tuyến, cảm tình đều là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu tử này căn bản liền không có chú ý tới. Ung ngu cục. Dung Hạo nheo lại đôi mắt, đem trong hồ lô rượu toàn bộ uống cạn, sau đó trực tiếp đem hướng một bên ném ra. Lao đi khóe miệng tử dịch, rốt cục nhìn thẳng vào lên Lý Trường Sinh. Keng. Dung Hạo rút trường kiếm bên hông ra, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cỗ sắc bén lại khí tức kinh khủng đột nhiên theo trên người hắn hiện lên. Kiếm ý. Tiến Táng gặp này cũng không khỏi đến kinh ngạc. Mới tôn giả cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý, Thánh Cực Tông còn có loại thiên tài này, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất mạnh. Theo Lý Trường Sinh trường kiếm rơi xuống, trên bầu trời công kích cũng bắt đầu rơi xuống. Triều Dung Hạo đánh tới, cuộn trào khí thế tạo thành kinh phong, thổi đến tất cả mọi người và áo kêu phần phật. Phong quyền, vân tản. Dung Hạo hét lớn một tiếng, trường kiếm hung hăng vạch ra, theo thân thể của hắn chuyển động, kiếm khí quét ngang quanh thân một vòng. Từng đạo kịch liệt vô cùng liệt phong theo kiếm khí trên tuôn ra, dần dần tạo thành một đạo to lớn vòi rồng, đón nhận Lý Trường Sinh công kích. Trên bầu trời ánh kiếm phần lớn đều bị cuốn vào cái này gió lốc bên trong, còn lại không có bị cuốn vào cũng không có gió thổi cho quấy ở ngoài vi. Mà chính giữa Trạc Thiên Chỉ thì là đón vòi rồng dòng xoáy trung tâm, hai người đụng nhau. Nhưng phàm là tiếp xúc đến yên diệt chi lực bộ phận vòi rồng, đều bị ma diệt. Theo Trạc Thiên Chỉ rơi xuống, Dung Hạo vòi rồng bắt đầu bị áp chế. Dung Hạo gặp này, toàn thân linh khí phun trào. Đối với bầu trời hung hăng chém ra một đạo kiếm khí. Loạn phong suy vũ. Kiếm khí hóa làm đạo đạo cuồng phong. Trong cuồng phong lại xuất hiện vô số hạt mưa, hóa thành lợi nhận hướng lên trời khung chạy bắn đi. Mượn vòi rồng gió thổi, không ngừng mà đập tại Trạc Thiên Chỉ trên. Trạc Thiên Chỉ tách ra đạo đạo liên ngân, sau cùng. Oeng. Trạc Thiên Chỉ tại vòi rồng trung tâm nổ tung. Vòi rồng trong nháy mắt bị thổi tan. Đồng thời những cái kia quyển ở bên trong ánh kiếm cũng ào ào phá nát thành hình quang. Đen nhánh nhiên diệt chi lực bởi vì không có vật dẫn, cũng tiêu tán tại không trung. Đầy trời mưa phùn rơi xuống, Dung Hạo đứng thẳng thân thể nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lại cũng không còn trước đó men say. Người rất mạnh a. Lý Trường Sinh thì là cười nói. Tỉnh rượu đi. Mộng tiên tiểu là của ta. Ha 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 ha. Dung Hạo nghe vậy cười to một tiếng. Sau đó cười gật đầu nói. Không tệ. Nó là của ngươi. Kết thúc về sau ta chắc chắn dâng lên. Còn có. Dung Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tại vô địch cực tông đệ tử bối những năm gần đây, đã thật lâu không ai có thể để cho ta hưng phấn như thế. Ngươi yên tâm, ta không sẽ bởi vì ngươi là thiên nhân liền khinh thường ngươi. Ngược lại, ta rất thưởng thức ngươi. Đến đón lấy liền hào hào chiến một trận đi. Ngươi thắng. Ta bây giờ tất cả mộng tiên tiểu tất cả thuộc về ngươi. Thật chứ? Ta Dung Hạo một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy. Ha 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 ha. Dung Hạo đạo hữu, bản thần tử cũng vô cùng thưởng thức ngươi a. Lý Trường Sinh cười to, sau đó trên thân tách ra thịnh đại bạch quang. Đầu đầy tóc đen thoáng qua biến trắng. Một cỗ nồng đậm chiến ý bay lên. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 282, kiếm chiêu va chạm. Cảm nhận được Lý Trường Sinh khí thế trên người biến hóa, Dung Hạo nhất thời giật mình. Tiểu tử này làm sao giống biến thành người khác? Khí thế tăng lên cũng quá là nhiều a. Dung Hạo đạo hữu, đến đón lấy ta đem sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Đối mặt Lý Trường Sinh tự tin thậm chí cuồng vọng ngôn luận, Dung Hạo híp lại đôi mắt, đáp lại nói: "Phóng ngựa tới chính là, tốt xấu ta cũng là Thánh Cực Tông hiện tại mạnh nhất thiên kiêu." Phía dưới Yến Táng một mực đang quan sát Dung Hạo, trong lòng không khỏi thở dài. Muốn không phải cái này, một thời đại có Lý Trường Sinh Lạc Thanh Giao đám người xuất hiện, bọn hắn đạo thần tông tại thế hệ trẻ tuổi phương diện thật đúng là muốn đoạn cái a. Mà lại tính được, cái này Dung Hạo đoán chừng vẫn là thời đại này sớm nhất một nhóm kia, mà lại thiên tư cao minh, tuổi còn trẻ liền tôn giả đỉnh phong còn lĩnh ngộ kiếm ý, như nếu không phải hôm nay đến đây, cái này Thánh Cực Tông đoán chừng muốn đem hắn giấu đến Vạn Tông đại hội mới có thể triển lộ phong mang, đến lúc đó cho thiên hạ một cái rung động. Trên đài, Lý Trường Sinh chân phải đạp nhẹ mặt đất, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Siêu. Sắc bén kiếm phong từ phía sau truyền đến, Dung Hạo sớm có đón trước. Rất nhỏ không lưng, quay người một kiếm quét ngang mà ra. Keng. Hai người trường kiếm va nhau, tách ra một trận hỏa tinh. Bất thương tùng. Lý Trường Sinh thở nhẹ một tiếng. Sau một khắc, quanh thân trong nháy mắt tách ra ánh sáng màu vàng nóng. Một đạo trong suốt màu vàng bất thương tùng bỗng dưng hiện lên, đem Dung Hạo đánh bay. Dung Hạo ngừng thân hình, kinh ngạc lại kích động nhìn Lý Trường Sinh kêu lên. Đây là Lăng Tiêu kiếm pháp. Ngươi đúng là Lăng Tiêu tiền bối truyền nhân. Lý Trường Sinh nhìn lấy kích động Dung Hạo nói, "Tây, ngươi kích động như vậy làm gì?" Dung Hạo kinh hỉ nói, "Quả nhiên, Lăng Tiêu tiền bối có thể là thần tượng của ta a. Ta vẫn muốn gặp hắn một lần. Thế nhưng là hắn sớm đã quy ẩn, ta không thể bắt kịp hắn huy hoàng thời đại." Lý Trường Sinh, "Không, Trường Sinh huynh, ngươi có thể nói cho ta biết người khác ở nơi nào a?" Lý Trường Sinh nghĩ mở miệng nói, "Cái này ta cũng không biết hắn hiện tại người ở nơi nào, bất quá không bao lâu ngươi tự sẽ biết được, bởi vì cái gì?" Dung Hạo vẻn thai chăm chú nghe Lý Trường Sinh. "Lăng Tiêu tiền bối đã tái xuất giang hồ." "Cái gì?" Dung Hạo một mặt kinh hỉ, cả người đều kích động đến run rẩy lên. Sắc mặt đỏ lên, kích động thầm nói, "Tiền bối hắn tái xuất giang hồ." "Ha ha 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 ha." Sau đó Dung Hạo chính là một trận cười to. Hắn nhìn lấy Lý Trường Sinh cười nói, "Trường Sinh huynh, ta Dung Hạo hôm nay liền muốn giao ngươi người bạn này." Lý Trường Sinh nhìn lấy Dung Hạo cũng là cười nói, "Tốt, trận chiến này kết thúc về sau, hai người chúng ta nâng cốc luân hoan." "Rất tốt." Dung Hạo mang cho Lý Trường Sinh cảm giác rất không tệ, người trước mắt cùng hắn đồng dạng phóng khoáng ngông nên, mà lại càng thêm phóng đãng hình hài. Thiên tư kỳ cao, cá tính rõ ràng, Lý Trường Sinh vẫn là rất ưa thích cùng loại này người kết giao bằng hữu. Cái kia tiếp tục. Lý Trường Sinh nhíu lông mày cười nhìn Dung Hạo. "Tiếp tục. Ta cũng phải thật tốt lĩnh giáo một phen cái này trong truyền thuyết Lăng Tiêu kiếm pháp." Dung Hạo đôi mắt tách ra tinh quang, toàn thân chiến ý sôi trào. Lâm Triều Dương nhìn thấy Lý Trường Sinh thế mà lại Lăng Tiêu kiếm pháp vốn là ngạc nhiên vô cùng, lúc này lại nghe được đối phương nói cô Lăng Tiêu muốn tái xuất giang hồ càng là chấn kinh. "Tiến phong chủ, cô Lăng Tiêu coi là thật muốn tái xuất giang hồ." Lâm Triều Dương biết Tiến Táng cùng cô Lăng Tiêu năm đó chính là chí giao hảo hữu, việc này hắn cần phải biết được. Nghe được Lâm Triều Dương hỏi thăm, Tiến Táng gật đầu nói: "Không tệ, hắn đoạn thời gian trước quyết định tốt." Đạt được Tiến Táng khẳng định, như vậy việc này liền xác thực không thể nghi ngờ. "Bất quá, nhưng Lâm Triều Dương không nghĩ tới là, cô Lăng Tiêu biến mất thời gian dài như vậy, hắn thế mà còn cùng đối phương có liên hệ. Lấy Yến Táng cùng cô Lăng Tiêu quan hệ, đối phương tương đương với nửa cái đạo thần tông chiến lực, chỉ là không biết bây giờ đột phá chuẩn đế không có, bằng vào đối phương thiên tư, chắc hẳn sớm đã đột phá, như vậy đạo thần tông chiến lực liền cường hãn hơn a." Bạch Hồng có nhận. Lý Trường Sinh trường kiếm chỉ hướng Dung Hạo, một đạo kịch liệt kiếm khí màu trắng bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Dung Hạo đem linh khí hội tụ ở trên trường kiếm, quát khẽ nói: "Bình trảm." Lý Trường Sinh kiếm khí trực tiếp bị Dung Hạo chặt đứt. Thế nhưng là Lý Trường Sinh lại nhếch miệng nói: "Vậy dạng này đâu?" Siêu, siêu siêu siêu. Lý Trường Sinh trường kiếm không ngừng mà bắn ra thẳng tắp lại kịch liệt kiếm khí. Đồng thời mỗi đạo kiếm khí khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Dung Hạo đôi mắt chừng một cái, rung động nói: "Người cũng lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể đem chiêu thức huy sáng như thế tự nhiên." Dung Hạo không dám thất lễ, trường kiếm chém ngang mà ra. Đại lãng đảo xa. Dung Hạo chém ra kiếm khí trong nháy mắt hóa thành mảnh liệt sóng lớn, trong đó còn trộn lẫn lấy vô số cát sỏi. Mỗi một cái cát sỏi đều có một cỗ sắc bén chi ý. A, so pháp thuật. Lý Trường Sinh cười khẽ một chút, hắn linh khí thế nhưng là dùng mãi không cạn đó a. Sau đó Lý Trường Sinh dứt khoát trực tiếp cũng chém ngang một kiếm. Không chỉ có như thế, còn có chằng nghiêng, chém thẳng, không ngừng mà khua tay trường kiếm. Trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí nổi lên. Mỗi đạo kiếm khí đều tách ra hừng hực hào quang, trong đó bắn ra vô số quang trụ. Đây là Lý Trường Sinh dựa vào tự thân mạnh mẽ linh khí cùng kiếm ý chém ra tiến giai bản bạch hồng có nhật. Nguyên bản mãnh liệt chạy tiến sóng lớn chỉ một thoáng bị ngăn cản tại Liễu Nguyên chỗ, đồng thời còn tại bị áp chế. Rút về. Lúc này, phía dưới các đệ tử cùng Thánh Cực Tông các trưởng lão người đều thấy choáng. Ngoa tạo, cái này Lý Trường Sinh là quái vật gì? Loại công kích này là làm sao thi triển ra? Như cánh tay sai sự. Đây là đem kiếm ý tu đến trình độ nào? Không chỉ là kiếm ý, còn có linh khí này lượng, đối với hắn thiên nhân cảnh tu vi tới nói quả thực thật không thể tin. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn rất dễ dàng. Trên đài Dung Hạo bị khiếp sợ, không khỏi mở miệng kêu lên. Ngoa tạo, đây là thiên nhân. Tiểu tử ngươi đến cùng là quái vật gì? Lý Trường Sinh cười nói, thế nào Dung Hạo huynh, không được liền nhận thua đi. Muốn cho ta nhận thua còn quá sớm. Dung Hạo hét to một tiếng sau đó nói, phong quyền vỡ tàn. Sóng lớn phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vòi rồng, đem sóng lớn cùng trong đó cắt sỏi toàn bộ cuốn vào trong đó. Cuồn cuộn gió thổi mang theo một cỗ không sợ chi ý điên cuồng tiến lên. Lý Trường Sinh kiếm khí màu trắng đang bị không ngừng làm hao mòn. Trang diện trong lúc nhất thời lại có chút thật lớn. Dưới trận các đệ tử cách gần đều bị kiếm khí cắt đả thương thân thể, vội vàng lui lại. Dung Hạo sư huynh thật mạnh. Đây chính là kiếm tu a. Các loại kiếm khí cũng là một trận phong thích. Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong kiếm tu chiến đấu không giống nhau a. Hai người bọn họ không phải là binh binh bang bang kiếm đụng kiếm a. Cái này cũng không có gì cận thân đánh cược a. Lý Trường Sinh quanh thân tuôn ra một tầng linh khí hộ cháo, đem sắc bén kình phong cách trở bên ngoài. Đồng thời trong thai cũng nghe đến phía dưới đệ tử tiếng nghị luận. Trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn cùng Dung Hạo còn thật giống đại pháp sư giống như, cũng là các loại kiếm chiêu kiếm khí đinh cạch loạn nổ, điên cuồng đối hoành. Tử khí hô hoan thuật. Lý Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, từng đợt màu tím đến vũ khí tuôn ra, dần dần tràn ngập tại trung quanh hắn. Bạch Hồng quán nhật kiếm khí nhất thời càng thêm kịch liệt ngưng thực. Thế nhưng là vẫn không thể nào ngăn cản Dung Hạo cái kia kịch liệt vòi rồng. Đã như vậy, ta liền nhất lực phá vật pháp. Lý Trường Sinh trong mắt tách ra tinh mang, trong tay cổ long trường kiếm giơ cao. Lạc mục, vô lượng. Bầu trời phía trên nhất thời xuất hiện một đạo to lớn kéo dài kiếm khí. Các đệ tử lập tức liền quan sát được dị dạng, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đều ngốc ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, đó là cái gì? Quá rung động. Trên bầu trời to lớn kiếm khí dường như trên trời thần trụ. Cũng không biết Lý Trường Sinh đến tột cùng quán thâu bao nhiêu linh khí. To lớn thị giác hiệu quả cực kỳ rung động, mang theo một cỗ vô uy chi thế, thổi tan tầng mây. Hạ lạc. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 283, rung động toàn trường. Dung Hạo nghe được trên không âm thanh xé gió, ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy trên bầu trời cái kia kiếm khí khổng lồ lúc, cả người đều con trai ở. Cái này mẹ nó là cái gì? Theo kiếm khí hạ lạc, Dung Hạo tê cả da đầu. Hít sâu một hơi, ép buộc để cho mình chấn định lại. Sau đó đem trường kiếm thu nhập vào kiếm. Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn Dung Hạo, muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao ngăn cản chính mình một kích này. Lâm Thi Hàm nhìn lên trên trời cái kia quần quần kiếm khí đồng tử đột nhiên rụt lại. Một kích này nàng cũng chỉ có thể tránh, căn bản không tiếp nổi. Đoan Mộc Phong Hoa song quyền nắm chặt, trên khuôn mặt lóe qua vẻ không cam lòng, nhưng là trong mắt chỗ sâu hận ý lại không giảm mảy may. Đây là tiểu tử này thế mà học xong. Lâm Triều Dương trừng to mắt nhìn lấy trên đài Dung Hạo động tác, vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy Dung Hạo toàn thân kiếm ý bắt đầu sôi trào, khí tức chính lấy một loại tốc độ cực nhanh biến đến cường đại, nồng hậu dày đặc, lộ ra mu bàn tay cùng trên trán đều dâng lên gân xanh, hai mắt trợn lên. Trường Sinh huynh, khắc kiếm chiêu ta cũng không cần, nếu không linh khí cùng tinh khí thần tiêu hao quá lượng cái kia thả không ra một chiêu này, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đây là ta bây giờ mạnh nhất một kích, ngươi nếu có thể chịu được lấy, ta Dung Hạo tâm phục. Miệng phục. Lý Trường Sinh nghe vậy chỉnh trọng gật đầu, hắn nhìn ra Dung Hạo chính đang ngưng tụ một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bây giờ khí tức thậm chí còn tại bốc lên, nhưng hắn vẫn là chăm chú mở miệng nói, ngươi cứ tới, ta Lý Trường Sinh tuyệt sẽ không tránh, ổn thỏa hoàn chỉnh đó lấy, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ha 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 ha. Dung Hạo tiếng cười có chút khàn khàn, sau đó ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ, trong miệng nói nhỏ, nhanh chóng ngàn dặm, mây phủ vạn trượng, 3000 tiên cảnh, duy ngươi độc tôn, kiếm xuất, đồng lai. Dung Hạo trường kiếm rút ra một nửa, chỉ thấy Lý Trường Sinh đỉnh đầu bất ngờ ở giữa hiện ra một tòa cực kỳ to lớn hơi mở hòn đảo, thậm chí bao trùm phương viên một dặm phạm vi, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn gặp trong đó tiên khí lượn lờ, có sông núi thác nước cùng chim bay cá nhảy. Cái này là ảo tưởng bên trong Đồng Lai Tiên Đảo huyễn ảnh, tuy nhiên không cùng với trong truyền thuyết tránh thức lớn nhỏ vắn nhất, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được trong đó thần bí cùng to lớn. Vậy mà thật dùng đến. Tiểu tử này, Lâm Triều Dương không dám tin, đây chính là Phong Thần Kiếm Quyết bên trong tối trung thức a. Cực đế năm đó sáng tạo kiếm pháp, Thánh Cực Tông cho đến nay đều không ai có thể thi triển ra một chiêu này. Cái này Dung Hạo tôn giả định phong thế mà dùng đến. Thế nhưng là, Lâm Triều Dương lo lắng nhìn về phía trên đài Dung Hạo, bằng hắn tu vi hiện tại, cưỡng ép thi triển ra một chiêu này tất nhiên cực kỳ miễn cưỡng. Vâng. Lý Trường Sinh phóng thích ra to lớn kiếm khí, trực tiếp đập vào cái kia Bồng Lai Tiên Đảo huyễn ảnh trên. Hai người chạm vào nhau, mạnh mẽ vô cùng gió lốc bao phủ mà ra. A a a, cái này uy năng thế mà. Dưới đài nguyên bản đều lui ra không ít khoảng cách các đệ tử lần nữa gặp nạn. phần lớn đều bị cái này kình phong cho thổi hướng về sau lật lan đi. Đoan Mục Phong Hoa cũng không ngoại lệ. Lâm Thi Hàm thì là tại người khác đều chấn kinh tại nguyên chỗ thời điểm liền thật sớm tối lui đến Lâm Triều Dương bên người. Hai tiểu tử này, Ngạo Tiêu Giao đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn kiếm khí cùng đồng lai tiên đạo huyết ảnh, trong lòng cũng rất là rung động. Hảo lợi hại. Bùi Tịnh Nam trốn ở Ngạo Tiêu Giao sau lưng, mở to một đôi sáng như tuyết sáng mắt to cũng rất hưng phấn. Dung Hạo đôi mắt nổ lóe ra tinh quang, đem bên hông trường kiếm đột nhiên rút ra. Rơi. Phốc. Đồng thời trong miệng của hắn bất ngờ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sân Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đứng ở Đồng Lai Tiên Đảo huyễn ảnh phía dưới, kình phong tùy ý, gợi lên hắn trắng như tuyết và táo cùng khăn quàng cổ. Mái đầu bạc trắng cũng tán loạn phiêu diêu lấy, nhưng là thân thể của hắn lại như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, chưa từng uốn lượn mảy may. Theo tiên đảo tại to lớn kiếm khí áp lực dưới, hạ lạc uy lực toàn bộ tăng lớn. Lý Trường Sinh cầm trong tay cổ long kiếm cắm trên mặt đất, đồng thời nắm tay phải cất vào eo, nheo lại đôi mắt, ngẩng đầu nhìn chính đang chậm rãi rơi xuống tiên đảo. Hắn chẳng lẽ muốn đón đỡ? Cái này sao có thể? Bây giờ tiên đảo uy lực liền xem như thánh nhân cũng sẽ không nhẹ nhõm đón lấy a. Các đệ tử nhìn thấy Lý Trường Sinh không có chút nào tránh né bộ dáng ảo ảo rung động mở miệng. Tiến phong chủ, hắn vẫn là thiên nhân tu vi, ngươi không? Lâm Triều Dương cũng cho rằng Lý Trường Sinh không tiếp nổi một kích này. Coi như Lý Trường Sinh chém giết qua chuẩn đế, nhưng khẳng định là dùng phương pháp gì, tuyệt không có khả năng là thực lực của bản thân hắn. Tiến Tăng thì là nhìn lấy trong sân Lý Trường Sinh, khẽ lắc đầu tự tin nói, không cần, bản tọa đồ nhi, có thể không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Triều Dương nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh trên thân. Chỉ thấy Lý Trường Sinh nắm tay phải chung quanh lóe ra từng vòng gợn sóng. Đồng thời linh khí bốn phía bắt đầu điên cuồng tụ tuôn ra mà đến. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, "Trước huyết nhiệt lãng." "Oen." Lý Trường Sinh thân thể đột nhiên tách ra từng đợt khí lưu màu đỏ. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí huyết chi lực đột nhiên tuôn ra. Đây chính là Yến Táng lúc trước tự mình cho hắn chọn lựa công pháp, đi qua hắn ngôn xuất pháp tùy tiến hóa, đã là đỉnh phong công pháp tầng thứ. Bởi vì có thông thiên lục rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng một mực chưa dùng tới. Bây giờ, hắn muốn lấy tuyệt đối lực lượng bài trừ cái này thế nào? Lý Trường Sinh nắm đấm trong nháy mắt này đối với linh khí hấp lực đột nhiên phóng đại. Màu trắng cùng năng lượng màu đỏ hội tụ ở trong đó, khiến người ta cảm thấy một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ, tiến diệt chi lực. Bạch. Đột nhiên, từng đạo đen nhánh tia chớp cũng nhảy lên nắm đấm, khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập ra. Đây là? Lâm Triều Dương đôi mắt trong lúc đó trừng lớn, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Táng, chỉ nhìn thấy Yến Táng sắc mặt bình tĩnh nhìn Lý Trường Sinh, cũng không có cái gì kích động bộ dáng. Lâm Triều Dương trong mắt rung động mở miệng nói, hắn thế mà còn nắm giữ trong thần thoại tiến diệt chi thể. Lâm Triều Dương đã tê. Lý Trường Sinh quật khởi chi thế đã triệt để át không chế chủ nổi. Sơ đại thủy tổ hư nguyên tử che đậy một thời đại, mấy vạn năm trước một đời thần nữ hoành tạo thiên hạ tiêu tử, thần vương Yến Nam Thiên Dương thiên hạ chi cuồng ngang tàng thế gian, hiện tại lại có Lý Trường Sinh viết tiếp truyền kỳ. Thật chẳng lẽ là Thiên Hương đạo thần tông a? Nó cuối cùng rồi sẽ còn tiếp tục đứng sừng sững ở kim tự tháp đỉnh đầu sừng sững không ngã, cung cấp thế nhân cùng bái. Lâm Triều Dương cả đời vì Thánh Cực Tông phấn đấu, đời này nguyện vọng duy nhất liền đem Thánh Cực Tông đưa đến đệ nhất thiên hạ vị trí, có thể nguyện vọng này, chung quy vẫn là cái nguyện vọng thôi. Lâm Triều Dương nhìn về phía trên đài hư nhược Dung Hạo, vừa nhìn về phía ngưng tụ khí tức khủng bố Lý Trường Sinh trong lòng thở dài. Ở thời đại này, gặp Lý Trường Sinh chính là thiên hạ tiêu tử bi ai. Lý Trường Sinh khí tức tại lúc này xách tới được đỉnh ngọn núi, hữu quyền của hắn đỏ lên vô cùng, gân xanh dâng lên, một cỗ màu trắng khói xanh bốc lên, trung quanh hư không thậm chí đều ẩn ẩn bóp méo lên. Các đệ tử nhóm đều tê cả da đầu nuốt ngụm nước miếng. Ngay tại tiên đạo sắp nện ở Lý Trường Sinh đỉnh đầu thời điểm, Lý Trường Sinh đôi mắt trong nháy mắt trở to, trong miệng hét to, "Thiên Tôn Quyền!" "Oen!" Lý Trường Sinh nắm tay phải hung hăng đập vào đỉnh đầu tiên đạo trên. "Hoa!" To lớn trùng kích lực nhường trên đài Dung Hạo trực tiếp bay ngược mà ra. Lâm Triều Dương vội vàng đối với phương hướng của hắn xuề bàn tay ra. Sau một khắc Dung Hạo trực tiếp bay tới, bị hắn tiếp được. Dung Hạo không có nói bất kỳ lời nói, đứng vững về sau mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Hai người giằng co một lát, liền nghe được kèn kẹt. Tiên đạo dưới đáy, lấy Lý Trường Sinh nắm đấm làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn ra vết nứt. Oeng. Sau cùng, tiên đạo ầm vang vỡ nát. To lớn nổ tung thậm chí đem bầu trời tầng mây nổ tung. Tiếng vang to lớn lan khắp toàn bộ Thánh Cổ Tông. Phá nát tiên đạo hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán giữa thiên địa. Lý Trường Sinh thu hồi nắm đấm, chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp đứng ngạo nghễ tại đã phá nát ra vết nứt trên lôi đài. Chấm như tuyết khăn quàng cổ bị gió thổi lôi ra một đầu dây dài, mái đầu bạc trắng khôi phục thành màu đen bộ dáng. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Tất cả Thánh Cực Tông đám tử đệ đều há to mồm, ngốc ngạc thậm chí đều quên hô hấp. Lý Trường Sinh nhếch miệng, nhìn về phía dưới trận Dung Hạo nói: "Dung Hạo huynh, có thể phục." Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 284, Túy Tiên Cơ. Dung Hạo sửng sốt vài giây đồng hồ sau mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy Lý Trường Sinh gật đầu cười khổ một tiếng. Sau đó ôm quyền nói: "Không hổ là Trường Sinh huynh." "Dung Hạo, tâm phục khẩu phục." Lâm Thi Hàm ở một bên kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh, đôi mắt chỗ sâu lóe qua vẻ không cam lòng. Cùng là thiên nhân, hắn cư nhiên như thế cường đại. Một đôi tay ngọc nắm chặt, sau đó lại buông ra. Nàng so ra kém hắn. Trong đầu nhớ lại lúc trước Cực Bảo La Bàn chủ động nhận nàng làm chủ tình cảnh. Lâm Triều Dương, Thi Hàm. Cực Bảo La Bàn chính là thủy tổ cực đế chinh chiến cả đời sử dụng thần khí. Cực đế trưởng thành trên đường nó đưa đến tác dụng vô cùng to lớn. Nó tuy nhiên không có đủ công kích năng lực, nhưng lại so bất luận cái gì binh khí đều có thể đại biểu cực đế ý chí. Bây giờ nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, liền đủ để chứng minh tiềm năng của ngươi. Tương lai Thánh Cực Tông liền nhờ vào ngươi. Là cha coi như không cách nào đem tông môn đưa đến đệ nhất thiên hạ vị trí, nhưng là ngươi nhất định có thể. Lâm Thi Hàm bây giờ nghĩ lại lúc trước Lâm Triều Dương những lời này, vừa nhìn về phía trong sân Lý Trường Sinh, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lý Trường Sinh nhân vật như vậy, cho dù là năm đó cực đế tại thế, cũng tất nhiên sẽ kém rất nhiều đi. Lý Trường Sinh nhìn thấy Dung Hạo nhận thua dáng vẻ, thoải mái cười nói: "Ha ha ha, Dung Hạo huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi là ta Lý Trường Sinh công nhận đối thủ, cũng là bằng hữu. Đúng rồi, không biết cái này Mộng Tiên tiểu." Lý Trường Sinh xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Dung Hạo nhếch miệng, ánh mắt lấp lóe cười nói: "Đó là tự nhiên. Trường Sinh huynh hãy theo ta đến." "Tốt." Sau đó Lý Trường Sinh liền đi theo Dung Hạo sau lưng hướng nơi xa đi đến. Thánh Cực Tông các đệ tử nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng, ào ào thán phục mà nói: "Nguyên bản ta coi là Dung Hạo sư huynh liền đã vô cùng biến thái, không nghĩ tới. Dù sao cũng là chém giết qua chuẩn đế tu sĩ, Dung Hạo huynh có thể kết bạn với hắn, đối với chúng ta Thánh Cực Tông mà nói cũng là cái gì tốt." "Ngươi nói đúng, xem ra sau này muốn đối Đạo Thần Tông đệ tử lấy lễ đối đãi." Hai người này, Lâm Triều Dương cũng là nhìn lấy Dung Hạo cùng Lý Trường Sinh bóng lưng, âm thầm nhẹ gật đầu. Có thể cùng Lý Trường Sinh giao hảo chính là lựa chọn tốt nhất, như thế chỉ là khởi bẩm tông chủ, lão tổ đại nhân muốn ngài đi qua một chuyến. Lúc này, Tô Nhân Đức đi tới đối với Lâm Triều Dương nói ra. Lâm Triều Dương hô hấp một trận. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó a. Tiễn phong chủ, bản tọa trước xin lỗi không tiếp được, liền để Nhân Đức dẫn ngươi đi phòng trọ nghỉ ngơi đi. Tiễn Táng nhẹ gật đầu, liền đi theo Tô Nhân Đức rời đi. Lâm Triều Dương tiến vào tông chủ đại điện về sau, liền thấy ba vị lão tổ đều tại, đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Lâm Triều Dương, bái kiến các vị lão tổ. Người còn biết bái? Màu xám áo sơ mi lão tổ hừ lạnh một tiếng. Triều Dương, Lý Trường Sinh tới sự tình, ngươi vì cái gì không báo cáo biết rõ chúng ta? Đầu chọc lão tổ cũng là chất vấn. Lão tổ, Triều Dương cho rằng Lý Trường Sinh thủ đoạn thâm bất khả trắc, còn có chuẩn đế yến táng cũng tại, bọn họ như tại tông môn náo lên, cuối cùng gặp nạn vẫn là chúng ta Thánh Cực Tông a. Ngươi cho rằng ngươi nói những thứ này chúng ta cân nhắc không đến? Lúc này, dâu trắng lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Triều Dương nghe vậy thân thể cứng đờ. Lão tổ, bây giờ Dung Hạo cùng Lý Trường Sinh giao hảo, ta cho là chúng ta không bằng. Hồ náo. Đột nhiên, màu xám áo sơ mi lão tổ hét lớn một tiếng, đem Lâm Triều Dương mà nói đánh gãy. Ngươi cái này bất tức ra hỏa, coi như hắn có thể chém giết chuẩn đế lão tử liền sẽ sợ hắn. Đầu chọc lão tổ giờ phút này cũng lên tiếng nói, nếu như vậy từ bỏ mà nói, chúng ta Thánh Cực Tông liền vĩnh viễn đều khó có khả năng leo lên đệ nhất thiên hạ vị trí. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi khi đó chí nguyện rồi hả? Lâm Triều Dương trong đầu nhớ lại chính mình vừa đăng Lâm Tông chủ vị trí lúc phát hạ chí nguyện, đời này chắc chắn đem cả đời hiến cho Thánh Cực Tông, đem Thánh Cực Tông mang lên đệ nhất thiên hạ vị trí. Nhưng hôm nay xem ra sợ là không thể. Triều Dương a. Lúc này, một mực giữ im lặng dâu trắng lão tổ mở miệng. Bản tọa biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là ngươi phải biết, lúc trước cực đế lúc còn sống, chúng ta Thánh Cực Tông chính là thiên hạ đệ nhất. Từ khi cực đế phi thăng về sau, chúng ta Thánh Cực Tông liền bị Đạo Thần Tông phản siêu, đến bây giờ đều không có thể đoạt lại vị trí thứ nhất, bây giờ chỉ cần đem Lý Trường Sinh tiêu diệt, như vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội, nếu không, Thánh Cực Tông liền sẽ vĩnh viễn bị Đạo Thần Tông giẫm tại dưới chân. Lâm Triều Dương khuôn mặt đắng chát, hắn làm sao không biết dâu trắng lao tổ nói lời là đúng đâu. Thế nhưng là, thất bại giá quá lớn, là hắn không thể tiếp nhận. Hắn sẽ không cầm Thánh Cực Tông tương lai nói đùa, cũng sẽ không cầm Diệt Tông sự tình mạo hiểm. Vô luận cái này ba cái lao tổ nói cái gì, Lâm Triều Dương trong lòng vẫn là không đồng ý. Coi như chí nguyện không cách nào hoàn thành, nhưng ít nhất cũng phải bảo trụ Thánh Cực Tông hương hỏa cùng tương lai. Lâm Triều Dương ánh mắt kiên định xuống dưới, hắn chăm chú nhìn ba vị lao tổ nói ra. Các lao tổ, thất bại đại giới thực sự quá lớn. Tha thứ Triều Dương khó có thể tòng mệnh. Hôn trướng. Vâng. Áo xám cho lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng thích khí thế đem Lâm Triều Dương đánh bay. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Áo xám cho lão tổ tức giận chỉ Lâm Triều Dương quát. Lâm Triều Dương đứng người lên, tiếp tục mở miệng nói. Lao tổ, nếu như việc này thất bại, chính là Thánh Cực Tông tai nạn. Triều Dương tuyệt sẽ không cầm Diệt Tông sự tình làm tiền đặt cược. Ngươi. Lúc này, dâu trắng lao tổ thân thủ đánh gãy áo xám cho lão tổ. Nhìn lấy Lâm Triều Dương nói, "Thôi, ngươi mới là hiện nay tông chủ, đã ngươi ý đã quyết, vậy chúng ta liền không quên nữa. Ngươi rời đi trước đi, thật tốt làm." Lâm Triều Dương sững sờ, sau đó một mặt ngạc nhiên bái nói, "Cái này, Triều Dương, đà tạ tông chủ." Đợi đến Lâm Triều Dương rời đi về sau, áo xám cho lão tổ cao mày nhìn lấy dâu trắng lao tổ nói, "Ngươi làm thật muốn từ bỏ Diệt trừ Lý Trường Sinh?" Dâu trắng lao tổ ánh mắt thâm thẳm, nhếch miệng nói, "Lâm Triều Dương là nhất tông chi chủ, hắn nếu một lòng phản đối, chuyện này bí ẩn tính liền không nói được rồi, rốt cuộc một cái tông chủ cả ngày dáng vẻ tâm sự nặng nề lớn nhất sẽ khiến hoài nghi. Mà lại, Lý Trường Sinh liền xem như biến mất, cũng không thể tại chúng ta Thánh Cực Tông biến mất. Bọn họ sau khi rời đi không ngoài dự liệu mà nói sẽ tiến về đại lục biên giới Vô Tận Thâm Nguyên, chỗ đó thế nhưng là Vô Tận Hán Hải cấm kỵ chi địa." Áo xám cho lão tổ một mặt giật mình cười to nói, "Thì ra là thế. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo a." Ha 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 ha. Lý Trường Sinh đi theo Dung Hạo đi tới một chỗ chim hót hoa nở chi địa. Bốn phía trồng rất nhiều phong cây dương, bầu trời còn ngẫu nhiên có linh hạc bay qua. Hoàn cảnh rất là duy mỹ, thoải mái. Lớn nhất chú mục vẫn là trung gian có một cái tiểu thạch cao, phía trên trưng bày rất nhiều bầu rượu. Một bên có một tòa nhà gỗ, phía trên bảng hiệu bên trên viết vài cái chữ to. Túy Tiên Cư. Đây là Dung Hạo chính mình khắc lên chữ. Trường Sinh huynh, ngươi ngồi trước, ta đi cho ngươi cầm mộng tiết hữu. Dung Hạo cười nói. Lý Trường Sinh gật đầu đi vào bên cạnh cái bàn đá, vừa dưới trướng đã nghe đến một trận mùi vị quen thuộc thông dong hạo trong phòng truyền đến.
A, mùi vị kia.
Lý Trường Sinh lông mày chau động, làm sao quen thuộc như thế?
Tựa như ở nơi nào nghe thấy được qua.
Chỗ nào đâu?
Chỉ chốc lát sau Dung Hạo thanh âm liền truyền đến.
Trường Sinh huynh,
Mộng Tiên tiểu đến rồi.
Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dung Hạo chính mang theo một cái thùng gỗ lớn đi tới.
Ách,
cái này bao trang có chút quá tải.
Qua loa đi.
Lý Trường Sinh nhìn thấy Dung Hạo dẫn theo trong thùng trang lấy chất lỏng màu vàng, mà lại phía trên còn trôi nổi một số bọt mép.
Dung Hạo huynh, cái này
quả nhiên là Mộng Tiên tiểu.
Lý Trường Sinh do dự mở miệng hỏi.
Dung Hạo thì là sắc mặt phát hồng cười nói.
Hắc hắc, chuyện cho tới bây giờ ta cũng bất mãn Trường Sinh huynh ngươi, cái này Mộng Tiên tiểu kỳ thật chính là ta chính mình ủ chế, ta trước kia một mực có đam mê này, đây là ta năm ngoái liền bắt đầu nghiên cứu, có thể là ngoại trừ ta ra tông chủ bọn họ đều uống không quen.
Ngươi mau nếm thử.
Dung Hạo vội vàng đem trong thùng rượu dùng thìa gỗ thịnh lên, đổ vào trên bàn tinh xảo rượu trong chén.
Tiểu dịch hiện lên trong suốt màu vàng, có một chút trong suốt.
Lý Trường Sinh nghe vậy khẽ miệng co giật cầm chén rượu lên nhìn qua, rượu kia dịch thượng tầng bao trùm một số màu trắng bọt.
Cái này thật có thể uống a?
Đồng thời Lý Trường Sinh cái mũi giật giật, lập tức lại ngửi được cái kia cố mùi vị quen thuộc.
Ừm.
Lý Trường Sinh lông mày chau động, sau đó giơ ly rượu lên lướt qua một chút.
Tiểu dịch mới vừa vào miệng, Lý Trường Sinh đồng tử liền đột nhiên rụt lại.
Đây là?
Dung Hạo đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh, khẩn trương lại mong đợi quan sát đến phản ứng của hắn, nhưng không nghĩ tới chính là.
Sau một khắc,
Lý Trường Sinh thế mà trực tiếp đem chén rượu kia cho uống một hơi cạn sạch.
Dung Hạo trừng lớn hai con mắt, rung động lại kích động nhìn Lý Trường Sinh kêu lên.
Trường Sinh huynh,
ngươi.
Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn,
có một người không thể quên được,
quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức.
Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện.
Chương 285, Ngộng Tiết Hữu.
Lý Trường Sinh sau khi uống xong lấy tay trà sát một xuống khóe miệng, chật chật lưỡi.
Bia.
Không sai, Dung Hạo chính mình nghiên chế cái này rượu, cùng hắn xuyên việt trước đó uống bia vị đạo rất tương tự, mà lại muốn càng thuần hậu. Đắng chát cảm giác ít đi rất nhiều, thuộc về rượu hương khí càng thêm nồng đậm. Loại kia mang khí sảng khoái làm cho hắn trở về chỗ cũ không thôi.
Từ khi tới bên này, thưởng thức tu tiên giới rượu ngon về sau hắn liền không nghĩ tới lại uống rượu.
Rốt cuộc bên này mùi rượu đạo càng thuần hậu mỹ vị, có so sánh sau ai còn sẽ đi uống trước kia loại bất nhập lưu rượu đâu.
Có thể là vừa vặn hắn uống xong phát hiện, cái này Dung Hạo hữu chế lại rất là khác biệt.
Nhưng hắn mảy may cũng không có khó có thể nuốt xuống cảm giác không nói, so đã từng xuyên việt trước bia vị đạo tầng thứ muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu.
Tu tiên giới rượu phổ biến cùng loại với rượu trắng, bia cùng rượu trắng tuy nói đều là rượu, nhưng là hai cái khác biệt chủng loại.
Cảm giác cũng tự nhiên là không giống nhau.
Tu tiên giới những người này không có hắn kiếp trước kinh lịch, mà lại trải qua thời gian dài một mực uống đều là cùng loại với rượu trắng linh ngưỡng, tự nhiên là rất khó phẩm vị bia mỹ rượu. Cho nên Dung Hạo luyện chế cái này rượu không nhận Lâm Triều Dương bọn họ tán thành ngược lại cũng hợp tình hợp lý.
Lý Trường Sinh cũng là thật lâu đều không có uống rượu, bây giờ uống đến cái này cao phối phiên bản tự nhiên là nghĩ kỹ dễ uống một trận.
Ngón tay chữ vật giới chỉ lấp lóe, một bàn đậu phộng liền xuất hiện ở trong tay.
Uống rượu sao có thể không muốn đậu phộng?
Không chỉ có như thế, còn có đập dưa leo, trộn lẫn làm đậu hũ tơ các loại những thứ này đồ nhắm.
Tiếp lấy Lý Trường Sinh lại gọi ra một chút mỹ vị thức ăn, đều là hắn trước đó chuẩn bị xong.
Dung Hạo tăng trưởng sinh không có e ngại chút nào vốn là mừng rỡ không thôi, bây giờ thấy động tác của hắn nghi ngờ nói:
"Trường Sinh huynh, ngươi đây là?"
"Dung Hạo huynh, ngươi rượu này rất hợp ý ta,
không bằng chúng ta hôm nay liền uống cái này."
Mộng Tiên Hữu,
nâng cốc luôn hoan không say không về như thế nào?
Dung Hạo nghe vậy, hai con mắt kích động phóng đại, nhìn lấy Lý Trường Sinh kinh hỉ nói:
"Trường Sinh huynh lời ấy thật chứ?
Ta Lý Trường Sinh chưa từng nói đùa, đã nói cũng tuyệt không nói xuông."
"Ha ha ha ha.
Tốt,
Trường Sinh huynh,
ta thật sự là hận không thể lại sớm đi nhận biết ngươi a."
Dung Hạo vui sướng cười to.
Rốt cục có người tán đồng hắn cất rượu năng lực, cũng công nhận kiệt tác của hắn.
"Dung Hạo huynh, lại sẽ băng hệ công pháp.
Thế nào?
Ta cho rằng đem những rượu này băng trên một băng sẽ càng có cảm giác."
Dung Hạo gật gật đầu, hai ngón tìm kiếm.
Từng đợt hàn khí xuất hiện tại trên ngón tay, sau đó đối với chở đầy loại rượu thùng chỉ đi.
Sau một khắc, cái kia một thùng rượu liền dâng lên một từng tia ý lạnh.
Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, đem rượu ngược lại tốt, đối với Dung Hạo cười nói:
"Nếm thử."
Dung Hạo đem băng tốt rượu uống vào bên trong miệng, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang.
"Tốt,
vị đạo càng lên hơn một cái cấp độ.
Không hổ là Trường Sinh huynh."
"Ha ha ha,
làm một cái."
"Làm."
"Buổi chiều."
"Trường Sinh huynh."
"Nấc."
"Tuy nói thánh,
Cự Tông,
cùng đạo thần tông
một mực minh tranh hàng đấu,
nhưng là
ta Dung Hạo lại,
theo không quan tâm cái kia,
những cái kia về vặt,
ta chỉ biết là
ta sống là vì
chính ta.
Ta cũng từ trước tới giờ không thích tham dự những cái kia
lục đục với nhau sự tình.
Hôm nay nhìn thấy Trường Sinh huynh,
ta Dung Hạo
rất là cao hứng.
Chúng ta
uống
phanh
hô
hô.
Dung Hạo mơ hồ giơ ly rượu lên, thế nhưng là vừa dứt lời, cả người liền trực tiếp ngửa ngã xuống, từ trên ghế ném xuống đất, ngủ thiếp đi.
Lý Trường Sinh gặp này cười ha ha hai tiếng, lần nữa cạn một chén rượu.
Lúc này sắc mặt của hắn cũng rất là hồng nhuận phấn phớt, nhưng là có Trường Sinh đạo kinh tự mình vận chuyển, vẫn là rất thanh tỉnh.
Uống xong,
lúc này, một thanh âm truyền đến.
Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Táng chính chậm rãi đi tới.
"Sư tôn."
Lý Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng.
Yến Táng đứng tại Lý Trường Sinh bên người nhìn lấy ngã trên mặt đất ngủ Dung Hạo đối với hắn nói:
"Trường Sinh, người này tuy nói là Thánh Cực Tông tiên tiêu, nhưng cũng là chí tình chí nghĩa, thiên hạ môn phái tuy nói lẫn nhau ở giữa đều có chút tranh đấu, nhưng bạn không muốn lấy mỗi người thân phận mà khu người có khác.
Tiến Táng hôm nay nhìn thấy Dung Hạo cùng Lý Trường Sinh như vậy hợp ý, lại nghĩ tới hai người thân phận. Một cái là Đạo Thần Tông thần tử, một cái là Thánh Cực Tông mạnh nhất thiên tiêu. Cùng một thời đại, hai người thân phận đã định trước sẽ lẫn nhau tranh phòng, thậm chí lấy trận doanh mà chiến. Nếu như là cái khác làm sư phụ có thể sẽ khuyên đủ Lý Trường Sinh không muốn cùng Dung Hạo đi quá gần, thậm chí chặt đứt giao tình. Nhưng Yến Táng sẽ không, hắn vừa mới cái kia lời nói đúng là hắn thúc thúc Yến Nam Thiên từng dạy bảo hắn. Lúc trước Yến Nam Thiên không để ý tông môn phản đối, dốc hết sức đánh vỡ tất cả trở ngại, cuối cùng làm được. Hắn đã cưới mộ Dung Ly, sáng lập một đoạn giai thoại. Tại Yến Táng xem ra, Yến Nam Thiên chính là hắn tấm gương. Người sống cả đời không chỉ là vì gia tộc và vinh dự, tu sĩ cũng không chỉ là vì đắc đạo thành thiên. Là người chắc chắn sẽ có thất tình lục dục, chỉ có sống ra bản thân mới tính không uổng công đến một chuyến nhân thế. Hắn hy vọng chính mình Đỗ Nhi có thể một mực dạng này, bảo trì sơ tâm, tiêu sái cả đời. Trường Sinh biết, Đỗ Nhi giao người từ trước tới giờ không nhìn thân phận quý tiện cùng cảnh giới cao thấp, liền xem như cùng chúng ta tranh phong Thánh Cực Tông người, chỉ cần ta tán thành hắn, như vậy hắn liền là bằng hữu của ta. Lý Trường Sinh nghe được Yến Táng dạy bảo cũng là chăm chú đáp lại nói, hắn biết được trong thiên hạ có bao nhiêu bằng hữu huynh đệ thậm chí là yêu nhau người, đều bởi vì thân phận cùng vị trí quan hệ mà quyết liệt dẫn đến tiếc nuối thậm chí hối hận cả đời, nhưng là hắn Lý Trường Sinh tuyệt sẽ không. Hắn muốn tình nghĩa chính là song hướng lao tới, chỉ cần người khác không phụ ta, như vậy vô luận con đường phía trước như thế nào khó khăn, hắn đều sẽ đánh vỡ loại này gông xiềng và trói buộc. Bởi vì hắn bản thân liền là dạng này một cái tùy tính mà thoải mái người, mà lại hắn cũng tin tưởng mình có năng lực như thế. Dung Hạo huynh, ngươi người này ta Lý Trường Sinh công nhận, vô luận Thánh Cực Tông cùng Đạo Thần Tông ngày sau quan hệ như thế nào phát triển, người ta đều là bằng hữu. Lý Trường Sinh nhìn lấy say ngã xuống đất Dung Hạo nghiêm túc nói. Tiến Táng ở một bên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía rượu trên bàn nước, nghi ngờ nói: "A, đây là cái gì rượu?" Nói xong, Tiến Táng liền cầm lấy bàn lên một cái chờ đầy loại rượu cái ly uống vào bên trong miệng. Tiểu dịch mới vừa vào miệng, Tiến Táng liền hai con mắt ngưng tụ. Sau đó hơi hơi nhíu mày nói: "Vị đạo thuần hậu, nhưng là có chút hứa đắng chát, mà lại, vì sao lại có bức khí?" Lý Trường Sinh cười nói: "Sư tôn, đây là Dung Hạo huynh chính mình nghiên chế rượu, Đồ Nhi cảm thấy cảm giác rất tốt, mà lại rét lạnh mát càng dễ vào bụng, phối hợp mấy món nhắm, cũng là hiếm thấy cảm giác tuyệt vời." Ồ, Tiến Táng lần nữa uống một ngụm, tỉ mỉ nhấm nháp. Sau đó mi đầu giãn ra nói: "Không tệ. Mới vừa vào miệng quả thật có chút không quen, nhưng là cẩn thận phẩm vị một phen ngược lại là đặc biệt phong vị, thuần hương phía dưới mang một tia đắng chát, có thể là bởi vì ý lạnh lại có thể rất tốt đem cái này đắng chát cảm giác che khuất, mà lại bốc lên khí thể tại trong miệng có một loại không cách nào cho thấy sảng khoái cảm giác, rất tốt." Hắc hắc. Tiểu tử này trong phòng khẳng định còn có một cặp hàng tồn. Muốn không chúng ta cho hắn uống hết đi. Lý Trường Sinh lần nữa theo chứa vật giới chỉ bên trong xuất ra một số đồ nhắm và mỹ vị thức ăn, Đồ Yến Táng cười hắc hắc nói. Yến Táng nghe vậy cũng là nhếch miệng, ngồi xuống một bên cười nói: "Tốt, vậy hôm nay hai thầy trò chúng ta liền dùng cái này rượu mới thật tốt uống vừa quát." "Ha ha, sư tôn, cái này ly ta kính ngươi." Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 286, rơi vào thời không trường hạ. Hôm sau, sáng sớm, Thánh Cực Tông Thúy Tiên cư trước cửa. Dung Hạo chép miệng ba hai lần miệng, mơ mơ màng màng lấy tay rủi rủi con mắt, chậm rãi mở ra hai con mắt. "Ừm." Hắn đầu tiên là lấy tay vuốt vuốt đầu lông mày nhìn xung quanh. "Ai, ta làm sao ngủ ở nơi này?" Nói xong, Dung Hạo từ dưới đất ngồi dậy, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. "Đúng rồi, ta cùng Trường Sinh huynh uống rượu. Không nghĩ tới tiểu tử này xem ra thanh tú, thế mà so ta còn có thể uống. Thế nhưng là, gia hỏa này, thế mà đem ta một người ném ở bên ngoài." Nghĩ tới đây, Dung Hạo có chút tức giận, sau đó nhìn bốn phía thùng rượu. "Ai? 1, 2, 3, 11, 12. Ngoa tạo, ta nhớ được ta không mượn 7 thùng a. Cái này mẹ nó như thế nào là 16 thùng?" Dung Hạo khiếp sợ chạy vào trong phòng của mình, sau đó rít lên một tiếng từ đó truyền ra. "A a a." Mất giáo. Lao tử hàng tồn mất giáo. Sau đó Dung Hạo thất hồn lạc phách đi ra, vẻ mặt cầu xin ngồi đi ra bên ngoài bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy rượu trên bàn hồ lô liền muốn hướng trong miệng của mình rót rượu. Thế nhưng là một giọt cũng không có đổ ra. Cái này cũng mất. Còn phải lần nữa đi làm chút loại rượu. Bất quá, Dung Hạo nghĩ đến tối hôm qua cùng Lý Trường Sinh uống rượu chẳng cảnh, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, theo một trận gió thổi qua, hắn liền đứng dậy đi xuống chân núi. Một bên khác, Dung Hạo còn không biết, lúc này Lý Trường Sinh một đoàn người đã rời đi Thánh Cổ Tông, đang theo Thiên Huyền Đại Lục lớn nhất phương Bắc bước đi. "Kaka, ngươi cùng Dung Hạo đại kaka như vậy hợp ý, cứ như vậy không chào mà đi thật thật sao?" Bùi Tịnh Nam lóe ra mắt to, cảm giác Lý Trường Sinh làm như vậy rất không chính cống. "Nam Nam, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Nam nhân ở giữa hữu nghị thường thường đều là tồn tại ở tâm mà không phải chạy tại hình. Thế gian giao tình, rất nhiều đều là sự tình trong nháy mắt, đã tương giao tâm đầu ý hợp, làm gì câu tại thời gian. Ta cùng Dung Hạo đã là như thế." Bùi Tịnh Nam như có điều suy nghĩ gật đầu nói. "Ờ." Tiến Táng thì là nhịn không được khẽ cười một tiếng. "Tiểu tử thúi này bất quá chỉ là để người ta trong phòng rượu toàn bộ đều uống cạn sạch, thừa cơ chạy trốn thôi, thế mà còn nói như vậy có tình có nghĩa." Thánh Cực Tông cấm địa. Dâu trắng chờ ba vị lão tổ chính ngồi cùng một chỗ trò chuyện. "Lý Trường Sinh tiểu tử kia đã rời đi, chúng ta cũng nên hành động." Dâu trắng lão tổ đôi mắt lấp loé u quang. "Áo xám cho lão tổ nói, việc này không bằng ta tự mình đi thôi, đừng người vẫn là không quá yên tâm. Ta tu vi cao hơn người, để ta đi." Đầu chọc lão tổ nghĩ nghĩ nói ra. "Không, lần này ta tự mình đi, ta lâu dài lĩnh hội thời không kính, đối với nó sử dụng thứ nhất rõ ràng trong lòng, xác suất thành công cũng là lớn nhất." Dâu trắng lão tổ lật bàn tay một cái, một cái bỏ túi tiểu viên kính liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, thời không kính vừa xuất hiện, bốn phía hư không đều ẩn ẩn vặn vẹo lên, thời không lực lượng ngay tại bên ngoài tán. Hai người nghe được dâu trắng lao tổ lời nói này cũng đều nhẹ gật đầu đồng ý, xác thực hắn đi thích hợp nhất. Dâu trắng lao tổ đem thời không vàng nắm chặt, trầm giọng nói, bản tọa lập tức xuất phát, trong bóng tối đi theo đám bọn hắn, đợi đến thời cơ thích hợp, thế gian liền lại không Lý Trường Sinh. Một đoàn người đứng tại Hãn Nguyên thành cửa ngừng chân. Trường Sinh, đây chính là Hãn Nguyên thành, nơi này vô tận thâm nguyên là vô tận hãn hải bên trong hung hiểm nhất địa vực, cũng là được xưng là cấm kỵ địa phương. Cấm kỵ? Lý Trường Sinh nhỉ non một câu. Chúng ta trực tiếp thông qua truyền tống đầu mối rời đi liền có thể, cái này vô tận thâm nguyên liền xem như đại đế cũng không dám đặt chân. Tiến Táng ngữ khí có chút nghiêm trọng. Năm đó liền có không tin tà cổ chi đại đế, sau khi đi vào liền rốt cuộc không có đi ra qua. Cấm kỵ, đó là so đại đế còn muốn càng tăng lên hung danh. Lý Trường Sinh gật gật đầu, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn lần nữa hiện ra loại kia trong còi u minh cảm giác. Dường như nơi này sẽ phát sinh chuyện rất trọng yếu đồng dạng. Lần này gác cổng có Yến Táng trực tiếp lấy ra lệnh bài cho nên rất nhẹ nhàng liền tiến vào. Hãn Nguyên thành cùng lúc trước Huyền Dương thành so sánh có rất nhiều địa phương khác nhau, tỉ như, nhân số chỗ này cực kỳ thưa thớt. Kiến trúc cũng phần lớn đều là san bằng thấp. Sư tôn, nơi này vì cái gì dạng này a? Lý Trường Sinh đối Yến Táng mở miệng hỏi. Hãn Nguyên thành là tất cả trấn thủ vô tận hãn hải trong thành trì đặc thù nhất một cái. Bởi vì nơi này ngoại trừ những thủ vệ này bên ngoài không người nào khác, vô tận thâm nguyên cùng với những cái khác vô tận hãn hải không giống nhau, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú ẩn hiện, chỉ có một tòa truyền tống đầu mối. Mà nơi đây lại là cấm kỵ chi địa, cho nên đồng dạng cũng không có người sẽ tới, ngoại trừ phải dùng truyền tống đầu mối đi hướng đại lục khác. Dạng này a, vậy chúng ta trực tiếp rời đi đi. Lý Trường Sinh không thú vị nói, không có người còn không có yêu thú, cái kia thật đúng là quá nhàm chán. Hắn còn tưởng rằng chuyến này sẽ phát sinh chuyện thú vị đây. Tiến Táng gật gật đầu, dù hắn chuẩn đế cấp bậc tu vi, ở chỗ này cũng sẽ ẩn ẩn cảm giác bất an. Một đoàn người rất thuận lợi đi tới truyền tống đại trận phụ cận, thủ vệ đại trận chính là một cái trung niên thị vệ, hắn trông thấy Yến Táng lộ ra lệnh bài lúc này cùng kính nói: "Bái kiến Yến phong chủ." "Không sao, mở ra trận pháp đi." "Đúng." Thị vệ xuất ra một cái hình thoi tinh thạch, để vào một tòa chính giữa bệ đá lô khảm bên trong. Sau một khắc, cầu thang đá bắt đầu chuyển động, một bên truyền tống đại trận cũng phát ra ù ù tiếng vang. Từng đợt ánh sáng nở rộ, truyền tống đại trận đã mở ra. Ngay tại Lý Trường Sinh một đoàn người bước vào đi vào thời điểm, truyền tống đại trận phía trên không trung chỗ, một bóng người bất ngờ xuất hiện, chính là Thánh Cực Tông dâu trắng lão tổ. Hắn híp con mắt chăm chú nhìn phía dưới trong phương trận Lý Trường Sinh. Theo sau lật bàn tay một cái, một mặt bỏ túi tiểu kính xuất hiện tại trong tay. "Lý Trường Sinh, chúng ta tông truyền thừa vô số đời chí bảo đến chung kết ngươi, cũng coi như xứng đáng ngươi cho đến nay truyền kỳ." Dâu trắng lao tổ bàn tay nở rộ linh lực, thời không kính trôi nổi mà lên. Từng đợt thời không chi lực bắt đầu nở rộ. Bốn phía hư không bắt đầu biến hóa và mèo. Phía dưới Lý Trường Sinh tựa như đã nhận ra cái gì, bốn phía xem chừng một phen đối Yến Táng nói: "Sư tôn, ngươi có cảm giác được gì hay không?" Yến Táng nghi ngờ nói: "Thế nào?" "Không, cũng là Đồ Nhi luôn cảm thấy bị thứ gì để mắt tới." Tiến Táng đôi mắt ngưng tụ, bắt đầu phóng ra ngoài thần niệm dò xét lên. Sau một khắc, hắn phát hiện mình chờ đỉnh đầu của người có một cố dị dạng khí tức. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là dâu trắng lao tổ tu vi muốn so Yến Táng cao nhiều lắm, mà lại hắn còn có ý che giấu tung tích, cho nên Yến Táng cũng không biết người này là hắn. "Người nào?" Tiến Táng hô to một tiếng chất vấn. "A." Dâu trắng lao tổ nhếch miệng lên, thời không kính đã khởi động, hiện tại phát hiện cũng đã chậm. "Đi." Theo dâu trắng lao tổ tiếng nói vừa ra, cái kia thời không kính trong nháy mắt hạ lạc. Trong nháy mắt xuyên qua hư không trực tiếp ổn định ở Lý Trường Sinh đỉnh đầu. Đây là cái gì? Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn lấy thời không kính. Yến Táng cùng Ngạo Tiêu Giao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thời không chi lực, ngươi là ai? Yến Táng trừng to mắt nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này dâu trắng lao tổ gặp đại sự đã thành, nhếch miệng lên thầm nói, từ đó thế gian lại không Lý Trường Sinh. Sau đó hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, Trường Sinh mau lui lại đi. Yến Táng gặp này lập tức thân thủ muốn dắt lấy Lý Trường Sinh rời đi. Thế nhưng là sau một khắc, thời không kính trong lúc đó tách ra thịnh đại quang huy, đem Lý Trường Sinh cho bao phủ ở bên trong. Bạch. Lý Trường Sinh cứ thế biến mất tại nguyên chỗ. "Tiểu tử, Trường Sinh, ca ca." Thế nhưng là vô luận mọi người như thế nào kinh hô đều đã vô dụng, Lý Trường Sinh thân ảnh cùng khí tức đã biến mất. Mà giờ khắc này truyền tống đại trận cũng đã triệt để khởi động. Tiến Táng đám người thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Lý Trường Sinh chỉ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng bao khỏa, sau một khắc liền trời đất quay cuồng. "Đây là địa phương nào?" Hắn nhìn lấy cảnh sắc chung quanh cả kinh nói. Chỉ thấy hắn hiện tại chính đứng sững ở ngàn vạn trong tinh hà, mà chung quanh hắn có một đầu to lớn mà mãnh liệt sông dài ngang qua. Nước sông này trông không đến cuối cùng, cũng không biết nó đến cùng chảy muốn hướng phương nào. Chỉ là cho Lý Trường Sinh mang đến một loại cổ lão mà hàng lớn lên khí tức. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh đột nhiên nhìn đến bên cạnh của mình có một mặt nát ra vết rách tấm gương. Cái này là vừa vặn. A a a. Cái quỷ gì? Lý Trường Sinh thân thể đột nhiên không bị khống chế bắt đầu rơi xuống. Đồng thời hắn tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng đem cái kia mang theo vết nứt tấm gương nắm vào trong tay. Lý Trường Sinh một bên sợ hãi kêu lấy một bên rơi xuống. Vô luận hắn như thế nào vận chuyển pháp lực, đều không thể bay lên không trung, chỉ có thể mặc cho chính mình hạ lạc. Sau một lát, Lý Trường Sinh liền rơi vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Lấp hố, lấp hố. Tiếp theo văn chương, cổ thời đại. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 287, thần hư bảo điện. Lý Trường Sinh chẳng biết lúc nào mơ màng tỉnh lại. T. Phía sau lưng đau quá. Lý Trường Sinh chịu đựng đau đớn theo trên mặt đất ngồi dậy, quan sát tình huống xung quanh. Nơi này là chỗ nào? Chỉ thấy chung quanh liếc nhìn lại sơn phong san sát, bầu trời phía trên thỉnh thoảng có linh hạc bay qua. Một nơi tuyệt vời tiên gia thắng cảnh, chẳng lẽ ta tại nào đó cái trong tông môn? Lý Trường Sinh bàn tay trong lúc lơ đãng chạm đến cái gì, túi đầu nhìn qua. Đúng rồi, là cái này tấm gương. Hắn đem cái kia nát ra vết nước tấm gương cầm vào tay nhìn một chút. Chính là cái này tấm gương đem ta đưa đến nơi này a. Nguyên lai ta một mực trong cõi u minh cảm giác là cái này. Lý Trường Sinh chầm chậm trong tay bỏ túi tiểu kính, đem linh khí rót vào trong đó. Xì xì. Từng đợt âm thanh vang lên, thế nhưng là tấm gương kia lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Ừm. Là linh khí không đủ a? Vẫn là hỏng. Lý Trường Sinh lần nữa đại lượng đưa vào linh lực, thế nhưng là y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dứt khoát liền đem tấm gương thu hồi, cũng không để ý tới nữa nó. Ai? Làm sao linh khí khôi phục tốc độ trở nên chậm? Lý Trường Sinh hơi hơi nhíu mày, kiểm tra lên Trường Sinh đạo kinh vận chuyển. Công pháp không có vấn đề. Như vậy chính là không khí bên trong linh khí biến mỏng manh. Là hoàn cảnh nguyên nhân a? Lý Trường Sinh lắc đầu, đứng người lên tìm một cái phương hướng đi đến. Việc cấp bách vẫn là rời đi nơi này đi, cùng sư tôn bọn họ đi rời ra, ta vẫn là về trước đạo thần tông lại nói. Đi tới đi tới, Lý Trường Sinh xuyên qua đông đảo sân phòng, nhìn đến phía trước cách đó không xa có một trận màu trắng vũ khí bốc lên. Tò mò liền đi tới. Lớn như vậy một cái hồ nước. Lý Trường Sinh nhìn thấy cái này phả ra khói xanh hồ nước trước còn có một cái tiểu thạch đài. Cầu thang đá trung gian có 6 cái lỗ khảm, tựa như là thả linh thạch dùng. Lý Trường Sinh nhiều hứng thú xuất ra 6 cái thượng phẩm linh thạch để vào trong đó. Sau một khắc, nhỏ trên bệ đá xung quanh đường vân sáng lên, linh thạch cũng mắt trần có thể thấy hóa thành khói xanh tiêu tán. Lý Trường Sinh chờ giây lát về sau phát hiện cũng không hề biến hóa. Thảo thảo, thảo. Trắng nuốt tiểu ra linh thạch. Khó chịu Lý Trường Sinh trực tiếp đá cái này cầu thang đá một cước. Sau một khắc, cầu thang đá phía trên bị hắn đạp chuyển bỗng lúc nhích. Hồ nước dưới đáy đột nhiên tách ra từng đợt pha trộn quan sắc. A. Lý Trường Sinh nhìn lấy phát sáng hồ nước, ánh mắt đi lòng vòng, liền trực tiếp nhảy xuống. Tiến vào hồ nước chi về sau, Lý Trường Sinh phát hiện phía dưới có một cái trận pháp, đem hồ nước cho ngăn cách tại bên ngoài. Phòng ngự hình trận pháp a. Hắc hắc. Bất quá tiểu gia ta thế nhưng là tinh thông trận pháp đó a. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, bàn tay bao trùm đến trận pháp phía trên. Từng đợt sóng linh khí tỏa ra, quanh người hắn hồ nước bị quấy ra vòng xoáy. Mở. Lý Trường Sinh bàn tay bao trùm địa phương xuất hiện một cái hố, hắn trực tiếp thừa cơ chui vào. Sau đó trận pháp không có Lý Trường Sinh thao tác, liền trực tiếp khép lại. Đây chẳng lẽ là cái gì ẩn tàng bảo địa? Lý Trường Sinh nhìn lấy bốn phía mặt đất lấp loé thủy tinh thạch, hưng phấn xoa xoa tay. Chẳng lẽ lần này hắn đụng đại vận, nơi đây là một vị nào đó cường giả lưu lại cơ duyên. Theo Lý Trường Sinh xâm nhập, hắn nhìn thấy một cái cung điện, Thần Hư Bảo Điện. Ngược lại là khí phái. Lý Trường Sinh nhìn lấy cao lớn cung điện, cùng canh giữ ở cửa hai cái thạch tượng hé mắt. Sau đó đi tới cửa, trực tiếp mở cửa ra. Một trận ánh sáng theo trong khe cửa xuất hiện. Lý Trường Sinh lấy tay hơi hơi che chắn hào quang, sau đó định thần nhìn lại. Ngoa tạo, đây là bảo khố. Lý Trường Sinh trợn mắt ốc mồm nhìn lấy trong điện vô số linh thạch cùng bình thuốc, mà lại bốn bề trên vách tường còn mang theo nguyên một đám hỏa trùng, chính mình tiêu đốt lên. Đây là Trường Minh Lửa hỏa trùng. Cái đồ chơi này không phải đã sớm tuyệt tích rồi hả? Lý Trường Sinh hưng phấn kinh hô một tiếng, sau đó hướng bên trong đi đến. Hắc hắc, phắt, phắt. Đại phẩm Bồi Nguyên Đan, Thử Kim Vật Thiết, còn có công pháp. Lý Trường Sinh hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Đồ vật trong này cộng lại có thể so ra mà vượt một cái đỉnh phong tông môn bảo khố đi. Ha 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 ha. Ta Lý Trường Sinh lại có như cơ duyên này. Quả nhiên, tiểu gia trực giác của ta là vô địch. Theo Thánh Cực Tông liền có loại cảm giác này. Không nghĩ tới là dấu ở đây này a. Lý Trường Sinh nhìn về phía cả tòa bảo khố trung ương, chỗ đó có một tòa án đài. Phía trên bày đặt ba cái hộp. Lý Trường Sinh hưng phấn đi tới án mặt bàn trước. Trước mở cái nào đây? Lý Trường Sinh ngạc nhiên thầm nói. Sau đó đôi mắt ngưng tụ. Liền ngươi. Lý Trường Sinh trực tiếp đem trung gian hộp mở ra. Vào mắt là một bản lóe ra kim quang công pháp. Đại Diễn Hư Công. Như thế nào là công pháp? Lý Trường Sinh ghét bỏ nhất miệng, công pháp loại vật này biết cái tên là được rồi, ai còn đi tu luyện à? Hắn đều chẳng muốn cầm, cứ như vậy đem ném vào chỗ cũ, sau đó lại mở ra thứ một cái hộp. Ồ, thế mà còn là một cái chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này không hề giống bình thường màu tím đen, mà chính là màu trắng bạc. Sau đó thần trí của hắn thăm dò vào trong đó, muốn nhìn một chút bên trong có đồ vật gì. Ai? Trống không. Bất quá cái này diện tích. Lý Trường Sinh đôi mắt trừng lớn. Cái này trong chữ vật giới chỉ diện tích quả thực lớn đến khủng khiếp. Lấy thần trí của hắn thế mà bao trùm không đến cuối cùng. Phải biết hắn thần niệm thế nhưng là có một dặm phạm vi a. 500m. Khái niệm gì? Hắn trước đó chữ vật giới chỉ mới bất quá phương viên 30m. Chiếc nhẫn này phạm vi ít nhất là trước đó 16 lần. Lý Trường Sinh nhìn một chút tay trái mình ngón trỏ giới chỉ, sau đó ghét bỏ đem lấy xuống, vội vàng đem chiếc nhẫn màu bạc mang theo đi lên. Hắc hắc. Cái này nhan sắc cùng ta rất đắt mà. Đang lo những vật này chứa không nổi đâu. Lý Trường Sinh vui vẻ quét mắt liếc một chút toàn bộ trong điện đồ vật, cười hắc hắc nói. Cái thứ ba là cái gì đây? Lý Trường Sinh đem cái thứ ba hộp mở ra, một trận ánh sáng màu trắng lấp lóe. Là một gốc trắng loan vô cùng tuyết tuân. Đây là cái gì? Một gốc màu trắng tuân thảo. Tuân thảo có cái này nhan sắc. Lý Trường Sinh đem cầm vào tay, nhất thời một trận rét lạnh xúc cảm truyền đến. Tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là Lý Trường Sinh cũng biết đây là một cái bảo bối. Rốt cuộc có thể đặt ở cung điện này trung ương nhất, tuyệt đối là nơi này đồ tốt nhất một trong. Đem nạp lại nhập trong hộp, để vào ngân sắc trong chữ vật giới chỉ. Sau đó Lý Trường Sinh liền bắt đầu trắng trận vơ vét tòa này thần hư bảo điện bên trong hết thảy đồ vật. Bao quát trên vách tường Trường Minh Lửa Hỏa Trùng. Lúc này, hồ nước bên ngoài, có hai người mặc đệ tử bào người ngay tại đi tới. Chú ý tới cầu thang đã chuyển động. Kỳ quái, trận pháp vì cái gì mở ra? Bên trong một cái đệ tử nghi ngờ nói. Ai nha, khẳng định là tháng trước hai ta quên đóng lại, sư minh chúng ta nhanh điểm lấy bổng lộc đi. Cũng thế, nơi này chính là thần hư thánh địa bí cảnh, làm sao có thể sẽ có người chui vào tiến đến đây? Người sư minh này gật gật đầu đồng ý nói. Sư minh, ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm có thể được đến thánh nhân cấp bậc đãi ngộ a? Hai ta phụ trách mỗi tháng cấp cho bổng lộc liền đã từ đó kiếm lời không ít, vẫn là không nên quá tham lam. Sư minh nói đúng lắm. Sau đó hai cái này sư minh đệ tiến nhập hồ nước bên trong, dùng đặc hữu lệnh bài xuyên thấu trận pháp tiến vào bên trong. Thần hư bảo điện bên trong, Lý Trường Sinh hiệu suất rất nhanh, chỉ chốc lát sau cả tòa đại điện ngoại trừ trung ương nhất để đó đại diễn hư công công pháp hộp bên ngoài cùng bốn phía tản mát công pháp nhóm, liền không có vật gì. Không có cách, Lý Trường Sinh là thật chướng mắt công pháp. Hôm nay bản tọa đem bọn ngươi lưu lại, đợi về sau người hữu duyên lại đem bọn ngươi lấy đi đi, cũng coi là gieo một cái thiện nhân. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, cho là mình cử động như vậy rất hợp tiên giả phong phạm. Giang giác. Đột nhiên, thần hư bảo điện cửa lớn lần nữa bị mở ra. Lý Trường Sinh bị giật nảy mình. Sư minh, mỗi lần nhìn đến đây mặt bà bối, sư đệ ta. Ngoa tạo. Bảo bối đâu? Người sư đệ này trong mắt đều muốn lồi ra tới khiếp sợ nhìn lấy thần hư bảo điện bên trong hết thảy. Sau đó sư minh này đệ liền chú ý tới trong điện cực kỳ dễ thấy Lý Trường Sinh. Trong lúc nhất thời, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, không khí tại lúc này có chút tiến tĩnh. Này, các ngươi khỏe a? Lý Trường Sinh quét mắt liếc một chút bốn phía, trống rỗng trong đại điện đã không có bất luận cái gì cho ân thân, chỉ có thể là ngượng ngùng mở miệng cười nói. Cái này quyền rất trọng yếu, cũng sẽ có, mà lại một vị nào đó nhân vật nhân khí thực sự có chút cao, tại cái này quyền cũng sẽ có. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 288, Hiện Võ Kỷ. Ngươi là người phương nào, lại dám tự tiện xông vào thần hư bảo điện, đem bảo bối đều còn trở về, đồng thời lập tức theo chúng ta đi nghị sự đại điện, chờ đợi xử lý. Người sư huynh kia một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, đồng thời đứng ở thần hư bảo điện trước cổng chính, đem Lý Trường Sinh đường lui ngăn chặn. A, nghị sự đại điện, đây là tại các ngươi trong tông môn. Lý Trường Sinh cả kinh nói. Tờ tờ su. Hừ, còn dám ngụy biện. Sư đệ, ngươi đi gọi người, sư huynh ta ở chỗ này nhìn lấy hắn. Đúng. Đợi đến tên sư đệ kia sau khi ra ngoài, Lý Trường Sinh cũng luống cuống. Hắn còn tưởng rằng nơi này là cái nào đó vô chủ bí cảnh đâu, không nghĩ tới lại là người ta tông môn. Thật không biết ngươi một cái chỉ là tiên nhân là làm sao chui vào tiền đến, nhưng là ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đồng thời đem tất cả bảo bối cũng còn đi ra. Dạng này còn có một đường sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư huynh này mở miệng đe dọa Lý Trường Sinh. Coi như hắn là tôn giả, Lý Trường Sinh là thiên nhân, hắn cũng không muốn tùy tiện xuất thủ, rốt cuộc Lý Trường Sinh có thể đi vào đã nói lên một vấn đề. Như nếu có cái gì hậu thủ thật chạy trốn, đó mới thật sự là hết con bê. Không có biện pháp, bây giờ nói gì cũng đã chậm a. Lý Trường Sinh biết, hắn hiện tại coi như đem tất cả bảo bối đều lấy ra cũng không làm nên chuyện gì, khẳng định sẽ bị tóm lên tới, đồng thời chiếu cáo thiên hạ. Đường đường đạo thần tông thần tử, Lý Trường Sinh, thế mà đi ăn cắp sự tình. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là sỉ nhục lớn lao a. Hắn Lý Trường Sinh coi trọng nhất cũng là danh tiếng. Đã như vậy, Lý Trường Sinh đôi mắt ngưng tụ, toàn thân khí tức nở rộ. 36 kế, chạy là thượng sách. Không phải vậy một hồi viện thủ tới liền càng không tiện rời đi. May mắn hắn hiện tại còn mang theo khăn quàng cổ, có thể che chắn một số dung mạo. Đạp thiên bộ, Lý Trường Sinh hơi nhún chân. Bạch, cả người lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy như bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền nhảy lên đến người sư huynh này trước mặt. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Hắn còn tưởng rằng Lý Trường Sinh là muốn công kích hắn, nắm tay phải nắm chặt, tùy thời tụ lực mang ra.